Chương 105, Phượng Chỉ Thông gia huyết mạch mới tỉnh, 1, chương 105, Phượng Chỉ Thông gia huyết mạch mới tỉnh, 1, ngay tại Long Đế tại cái kia trang nghiêm túc mục trong ngự thư phòng, là cái kia thần bí khó dò, làm việc quỷ quyệt tàn nhẫn tá đạo tổ chức mà ham sâu không nhiều, cùng tâm phúc cố định mật nghị cách đối phó, hai đầu lông mày ngưng kết tan không ra ngưng trong lúc, tới vẹn vẹn cách mấy tầng cung khuyết thâm cung nội viện bên trong, Long Hậu Mạc Liên trong lòng, lại quanh quẩn lấy. Một phen khác hoàn toàn khác biệt, tràn đầy mâu tính nhu tình cùng bồi thường tâm lý dự định. Nàng ngồi một mình ở hoa mỹ đẹp đẽ trước bàn trang điểm, khảm nạm lấy các loại bảo thạch mặt bàn chiếu rọi ra nàng vẫn như cũ ung dung hoa quý, phong thái yểu điệu dung nhan. Nhưng mà, như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái kia tỉ mỉ miêu tả giữa lông mày, khó nén một tia vung đi không được mỏi mệt cùng thâm trầm sâu bi. Gương đồng bóng loáng mặt ngoài, phản phất thành một mặt chiếu rọi qua lại ma kính, trước mắt lại rõ ràng hiện ra cầu chân kiếm trong thí luyện, cái kia làm nàng tan nát cõi lòng một màn, bá luôn biến trở về năm tuổi hài đồng bộ dáng, tại tổ mẫu trong ngực tê tâm liệt phế khóc giống nghẹn ngào hình ảnh. Từng tiếng kêu bao hàm 12 năm cô tịch cùng tưởng niệm tiêu khóc, như là thế gian sắc bén nhất cương châm, ngày đêm càng không ngừng nhói nhói lấy nàng thân làm mâu thân lại vắng mặt 17 năm tâm. Nàng biết rõ đứa nhỏ này những năm gần đây thừa nhận xa không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng cơ khổ cùng thân tình tiêu thốn, một loại mãnh liệt, gần như cố chấp bồi thường tính tình thương của mẹ trong lòng nàng sôi trào mãnh liệt, như là vỡ đê giang hà. Nàng quyết định, vô luận như thế nào, đều muốn dốc hết tất cả, đi đền bù bá ngôn mất đi thân tình cùng ấm áp, đem hắn đi qua 17 năm chưa từng hưởng thụ được niềm vui gia đình cùng quan tâm, gấp bội, không giữ lại chút nào cho hắn. Hắn nhìn Dương gia cô nương kia ánh mắt, là không lừa được người Mạc Liên đối với trong kính cái ánh mắt kia ôn nhu mà kiên định chính mình, nhẹ giọng tự nói, phản phất tại xác nhận cái nào đó quyết định trọng yếu. Cô nương kia, Dương Ngọc Tuyển, ta coi lấy cũng là có chi thức hiểu lễ nghĩa, khí chất thanh nhã, tâm tư tinh khiết sáng long lanh hảo hải tử. Nếu bá ngôn trong lòng ưa thích, ánh mắt luôn luôn kìm lòng không được đi theo nàng, vậy ta đây cái là mẹ, liền thành toàn hắn phần tâm ý này, tốt khỏe miệng của nàng nổi lên một tia từ ái đường cong, để Dương gia cô nương nhiều hơn làm bạn ở bên cạnh hắn, có lẽ cái này có thể để hắn thoải mái một chút, bao nhiêu có thể đền bù chút thân tình bên trên khuyết điểm, cảm nhận được một chút gia đình bình thường ôn nhu cùng ấm áp. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng đã không còn mảy may do dự, có chút lên giọng, mang theo hoàng hậu đặc thù ung dung cùng uy nghi, đối với lẳng lặng đứng hầu ở bên ngoài ở giữa thiếp thân cung nữ phân phó nói, có ai không? Một tên thân mang trắng nhạt cung trang, cử chỉ trầm ổn cung nữ ứng thanh mà bảo, túi đầu cung kính đứng. Mạc Liên từ trang hộp bên cạnh lấy ra một viên điêu khắc phượng hoàng dương cánh đồ án, toàn thân ôn nhuận ngọc chất lệnh bài, đưa tới, thanh âm rõ ràng mà khẳng định, cầm bản cung phượng lệnh, lập tức xuất cung, tiến về ngoài thành Dương gia thôn. Phải tất yếu cung kính, ổn thỏa đem vị kia Dương Ngộng Tuyển cô nương mời đến nội cung đến. Liền nói, bản cung trong lúc rảnh rỗi, muốn tìm nàng trò chuyện, gặp nàng một chút. Là, nương nương cung nữ hai tay tiếp nhận lệnh bài, không người lĩnh mệnh, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Cùng lúc đó, rời xa hoàng cung phồn hoa cùng nghiêm túc Dương gia thôn, vẫn như cũ bao phủ tại một loại nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ám lưu hung dũng bầu không khí bên trong. Ngoài thôn yên lặng rừng cây trên đường mòn, một tên thân mang phổ thông thôn dân vải thô phục sức, nhưng ánh mắt sắc bén như ứng, hành động mau lẹ như báo hán tử, tới lúc gấp rút đội vàng chạy nhanh, bước tiến của hắn mang theo một loại trải qua nghiêm ngặt huấn luyện cân đối cùng lực lượng cảm giác. Hắn một đường phi nhanh, mục tiêu minh sát xông vào trong thôn rẽ kia cổ xưa nhất, cũng nhất là xâm nghiêm Dương thị tông miếu. Trong tông miếu, tia sáng lờ mờ, hương hỏa khí tức cùng chân một mục nát vị hỗn hợp lại cùng nhau. Hán tử kia đối với trong miếu bầu không khí ngột ngạt giống như chưa tỉnh, trực tiếp vọt tới vẫn như cũ mặc áo bào đen, mặt nạ che mặt tá đổ phảo giáo chủ trước mặt, vì một chân trên đất, ngựa khí gấp rút mà rõ ràng bẩm báo cáo phó giáo chủ đại nhân. Ngoài thôn tới trong cung xe ngựa cùng thị vệ, bọn hắn cầm trong tay Long Hậu nương nương lệnh bài, chỉ rõ là phụng Long Hậu ý chỉ, muốn tiếp kiến Dương Ngọc Tuyển, mời nàng lập tức vào cung yết kiến. Trong tông miếu không khí, phản phất tại trong chớp nhoáng này bị triệt để đông kết. Cái kia nguyên bản nắm lấy Mộng Tuyển cổ tay, thực hiện lấy vô hình áp lực tá đồ phào giáo chủ, lực đạo trên tay không tự giác nối lòng một cái chớp mắt. Lập tức, làm cho người dùng mình chính là, hắn cái kia bị băng lánh mặt nạ kim loại bao trùm trên khuôn mặt, mặc dù không nhìn thấy bất luận cái gì cơ bắp khi động, nhưng này song từ mặt nạ trong lỗ thủng lộ ra trong mắt, lại rõ ràng hiện ra một vòng hỗn hợp có ngoài ý muốn, tính toán, cùng một loại âm hiểm mà mưu kế đạt được giống như nụ cười quỷ dị. Thật sự là, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa hắn trầm rãi, mang theo một loại mèo vờn chuột giống như, làm cho người cực độ khó chịu trêu tức cùng khống chế cảm giác, chỉ để buông lòng ra kiềm chế lấy mộng về tay, phản phất nàng đột nhiên từ một cái cần chặt chẽ trông coi tù phạm, biến thành một kiện có thể tùy thời phát huy được tác dụng, có giá trị công cụ. Xem ra, ngay cả vận mệnh chi thần cũng đứng ở ta bên này, á phần này hậu lễ ta liền nhận. Hắn dù bận vẫn đung dung sửa sang lại một chút chính mình áo bào đen đó cũng không tồn tại nhăn nheo ống tay áo, ngựa khí khôi phục loại kia ở trên cao nhìn xuống, không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, đối với bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện mà có chút giật mình lo lắng, vẫn như cũ ngã ngồi trên mặt đất Mậu Tuyển nói ra, vừa bạn. Hôm nay, ngươi liền thay ta, đi hảo hảo gặp một lần vị kia. Mẫu nghi thiên hạ, cao quý Long Hậu nương nương đi. Lời nói ở giữa ám chỉ, lại rõ ràng cực kỳ, như là độc xà thổ tín, băng lánh mà dính chặt. Thuận tiện hắn tận lực kéo dài ngữ điệu, mỗi một chữ cũng giống như tôi độc băng lăng, hảo hảo lợi dụng cơ hội này, hỏi thăm một chút, liên quan tới Ú Hoàng Bá Quân sự tình. Ngươi hẳn phải biết, cái gì nên hỏi, cái gì không nên nói, cùng hắn dừng một chút, sau mặt nạ ánh mắt như là thực chất công xiềng, một mực khóa lại Mộng Tuyển, thăm dò được bất luận cái gì tin tức có giá trị đằng sau, nên hướng ai báo cáo. Đừng quên, Dương gia thôn trên dưới hơn 100 cái người tính mệnh, đều hệ ngươi một ý niệm. Không có chờ đợi Mộng Tuyển trả lời, thậm chí không tiếp tục nhìn nhiều nàng cái kia tái nhợt mà tuyệt vọng khuôn mặt một chút, tá đồ phao giáo chủ phảng phất chỉ là hoàn thành một lần tiện tay bố trí, quay người liền hướng về tông miếu hậu phương, tia sáng càng thêm u ám rừng cây chỗ sâu đi đến, thân ảnh mặc hắc bào kia mấy cái lắc lư, tựa như cùng dung nhập bóng ma quỷ mị, cấp tốc biến mất tại pha tạp chập chờn trong bóng cây, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cảm giác gáp bách đột nhiên rời đi, để Dương Mộng Tuyển cơ hồ là bản năng, như là thoát đi ôn dịch đầu nguồn bình thường, đột nhiên từ trên mặt đất băng lánh dây rủa lấy đứng người lên, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía cùng tá đồ phao giáo chủ biến mất tương phản phương hướng. Hướng phía cửa thôn cái kia tượng trưng cho tạm thời giải thoát cùng vận mệnh không rõ xe ngựa chờ đợi chỗ, lảo đảo chạy mà đi. Trên cổ tay cái kia vòng rõ ràng phiếm tử máu ứ động cùng lưu lại, đau rát cảm giác, không gì sánh được rõ ràng nhắc nhở lấy nàng vừa rồi phát sinh hết thảy, nhắc nhở lấy nàng lưng đeo nặng nghề gông xiềng cùng không thể thoát khỏi điều khiển. Trong lòng của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng kêu gào, va chạm, rời đi nơi này. Lập tức, lập tức. Cách cái kia như là giống như ác ma ý đồ thao túng nàng vận mệnh, đưa nàng đẩy hướng vực sâu tá đồ pháo giáo chủ, càng xa càng tốt. Đối với bây giờ nàng mà nói, người này chính là bức bách nàng, lợi dụng nàng, đưa nàng kéo vào hắc ám vô tận thiên hạ đệ nhất đại ác nhân. Chương 105, Phượng Chỉ thông ra huyết mạch mới tỉnh, 2, chương 105, Phượng Chỉ thông ra huyết mạch mới tỉnh, 2, sau giờ ngọ ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, mang theo ngày xuân đặc thù ấm áp, vẩy vào nàng chạy, hơi có vẻ đơn bạc trên bóng lưng, ở sau lưng nàng kéo ra một đạo thật dài, không ngừng đung đưa, phản phất gánh chịu quá nhiều bí mật cùng thống khổ bóng dáng. Mà giờ khắc này, nàng viên kia bị bất đắc dĩ, sợ hãi, hãy nấy cùng một tia yếu ớt lại ngoan cố. Đối với bá ngôn lo lắng chỗ sen lẫn tràn ngập tâm, lại so đạo này bị ánh nắng kéo dài bóng dáng, còn trầm trọng hơn gấp trăm ngàn lần. Không biết tại tâm thần bất định cùng chờ mong sen lẫn phức tạp nỗi lòng bên trong sóc này bao lâu, xe ngựa rốt cục chậm rãi dừng lại. Tại đã trải qua cung môn thủ vệ nghiêm khắc kiểm tra cùng dẫn đường cung nữ trầm mặc dẫn dắt sau, Mộng Tuyền rốt cục có thể bước vào cái kia to lớn trắng lệ, thủ vệ xâm nghiêm như thùng sắt Long Quốc nội cung. Nàng bị dẫn đến một gian bố trí trang nhã ấm áp, hương hương lượn lờ, tia sáng nhu hòa trong thiên điện. Khi nàng nhìn thấy vị kia ngồi ngay ngắn ở trên giường êm, thân mang vượng văn cung trang, khí chất ung dung hoa quý bên trong lộ ra ôn hòa long hậu mạc liên lúc, lòng của nàng khẩn trương đến ước chừng như một cái mai con bị hoảng sợ, phanh phanh cuồng loạn, cơ hồ muốn xô ra lồng ngực, nhưng lại bởi vì sắp nhìn thấy vị kia cực có thể là bá ngôn mẹ đẻ, tôn quý mà chuyển kỳ nữ tính, mà mang theo một tia kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng tính sợ. Dân nữ Dương Ngọc Tuyển, bái kiến long hậu nương nương, nương nương nghìn tuổi kim an nàng dựa vào trong cung lễ nghi, doanh doanh hạ bái, thanh âm bởi vì khẩn trương mà mang theo nhỏ xíu run rẩy. Mau dậy đi, hảo hài tử, không cần đa lễ như vậy. Mạc Liên thanh âm ôn hòa mà thân thiết, mang theo một loại có thể tùy tiện đuốt lên nôn nóng mềm dẻo lực lượng, nàng thậm chí hơi nghiêng về phía trước thân thể, làm một cái hư đỡ thủ thế, đây coi như là chúng ta lần thứ nhất tự mình gặp mặt đâu, Ngọc Tuyền. Thả lòng chút, coi như là bồi bạn cung trò chuyện. Ngọc Tuyền theo lời đứng dậy, nhưng như cũng duy trì cùng kính dáng vẻ, có chút túi đầu. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục quần quận tâm tư, từ rộng thùng thình trong tay áo cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái kia dùng thủ pháp đặc biệt chống chất, có thể tại ban đêm phi hành truyền lại tin tức tinh xảo chỉ hồ điệp, hai tay cung kính dâng lên, thanh âm mang theo chân thành ấy nấy, long hậu nương nương. Lần trước, đa tạ tín nhiệm của ngài, truyền tin tại ta. Chỉ là, văn bối vô năng, không thể tới lúc ngăn cản bá ngôn tham gia tiên duyên đại hội võ thí. Còn kém chút để hắn lâm vào vạn kiếp bất phục trong nguy hiểm. Ta cô phụ ngài nhắc nhở, trong lòng thực sự hổ thẹn nhớ tới bá ngôn trên lôi đài bị lầm côn yêu hóa sau độc vụ toàn thân, thì bà cốt bị xuyên thấu mạo hiểm chẳng cảnh, nàng đến nay vẫn sợ không thôi, vành mắt có chút phím hồng. Nhưng mà, Mạc Liên trong mắt lại lóe lên một tia so với nàng càng thâm trầm, càng bất đắc dĩ ấy nấy cùng đau đớn, nàng khe khẽ thở dài. Gia hiệu Mộng Tuyển ở bên cạnh Theo Đôn ngồi xuống nói chuyện, ngựa khí mang theo khó mà tiêu tan tự trách, tình huống lúc đó, rắc rối phức tạp, liên lụy đông đảo, rất nhiều chuyện hướng đi, xa không phải ngươi một cái cô nương già có khả năng khống chế cùng cải biến. Nói cho cùng, là bản cung người làm mẹ này thất trách, không cách nào tự mình thủ hộ bên cạnh hắn, mới khiến cho hắn không thể không đi một mình đối mặt những cuồng phong kia mưa to, những cái kia nguy hiểm chí mạng. Ngựa khí của nàng mang theo thật sâu vô lực cùng hối tiếc, nhưng lập tức, ánh mắt kia trở nên kiên định lạ thường, thậm chí mang theo một loại biểu thị công khai giống như quyết tuyệt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mộng Tuyển. Nhưng ngươi phải hiểu được, cũng nhất định phải tin tưởng, Mạc Liên thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo không thể nghi ngờ cường độ, bá ngôn, hắn là ta hoài thai 10 tháng, trải qua gian khổ sinh hạ thân sinh cốt đủ. Là Long Quốc danh chính ngôn thuận, huyết mạch thuần chính tam hoàng tử. Là Long thị hoàng tộc huyết mạch không thể nghi ngờ kéo dài, cũng là chúng ta Long Quốc tương lai hy vọng cùng tẩy vào. Nghe được cái này chém đinh chặt sắt, không có chút nào khoan nhượng xác nhận, Mộng Tuyền trong lòng cái kia một mực treo lấy, liên quan tới bá ngôn thân phận tính chân thực nào đó khối tảng đá lớn, tựa hồ rốt cục đông một tiếng rơi xuống, kích thích một mảnh thoải mái gần sóng. Nàng cảm thấy một tia trấn an, phản phất cho tới nay một loại nào đó lo lắng âm thầm đạt được giải đáp, nhẹ giọng quy lớn, nương nương không cần quá lo lắng tự trách. Bá ngôn hắn, người hiền tự có thiên tướng, phúc trạch thâm hậu. Thân phận hôm nay đã mình, trở về chính thống, lấy năng lực của hắn, nhân tâm cùng tiềm chất, chắc chắn thuận lợi gia nhập Long huyết minh, đạt được trong minh tốt nhất bồi dưỡng cùng bảo hộ. An toàn sự tình, ngài thực sự không cần quá nhiều lo. Đúng vậy, Mạc Liên đánh gãy nàng lời nói, ngữ khí mang theo một loại phản phất sớm đã an bài tốt hết thảy, không dung bất luận kẻ nào chất vấn chắc chắn, hắn sẽ thuận lợi dung nhập Long quốc, dung nhập Long huyết minh. Hắn sẽ có được hắn thân là hoàng tử vốn có hết thảy tôn đinh, tài nguyên, cùng nghiêm mật nhất bảo hộ. Ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào Mộng Tuyển trên thân, ánh mắt kia trở nên có chút vi diệu mà phức tạp, mang theo trưởng bối xem kỹ, cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác, thâm tàng tại ôn nhu dưới tính toán cùng cân nhắc. Trong điện bầu không khí tựa hồ theo cái đề tài này tạm thời kết thúc mà lặng yên cải biến. Long Hậu lời nói xoay chuyển, về tới nàng ban sơ triệu kiến Mộng Tuyển Hạch tâm mục đích bên trên, ngựa khí trở nên càng thêm lưu hòa, thậm chí mang tới một chút thuộc về bình thường trưởng bối lo lắng ban bối thân mật, về phần ngươi quan hệ với hắn. Hôm đó tại trên đại điện, hai người các ngươi ở giữa ánh mắt lưu chuyển, tình ý ngầm sinh, lẫn nhau lo lắng bộ dáng, bản cung ở một bên, thế nhưng là thấy rõ ràng nàng mỉm cười, nụ cười kia ung dung hoa quý, nhưng lại mang theo thấy rõ hết thảy thâm ý, nếu như trong lòng ngươi cũng xác thực có ý đó lời nói, bản cung có thể từ đó an bài cho các ngươi sáng tạo càng nhiều ở chung cơ hội. Dù sao, có thể nhìn thấy ngôn nhi vui vẻ là bản cung lớn nhất tâm nguyện. Đối mặt Long Hậu như vậy ngay thẳng mà hữu lực duy trì cùng đề nghị, Mộng Tuyền trong lòng đối với bá ngôn phần kia sớm đã đâm sâu vào, không cách nào tự kiểm chế ái mộ chi tình, để nàng rốt cuộc khó mà che giấu nội tâm cuồng hỉ cùng rung động, trắng nón như ngọc trên gương mặt trong nháy mắt bay lên hai vệt động lòng người mà ngượng ngùng ánh nắng chiều đỏ, như là trong đống tuyết nở rộ hừng mai. Nàng cúi đầu xuống, thanh âm tuy nhỏ như mũi vằn, lại mang theo không gì sánh được rõ ràng xác nhận cùng dũng cảm, về nương nương. Đối với bán ôn, ta tự nhiên là ưa thích. Từ ở trên núi cứu lên hắn một khắc kia trở đi, liền khó có thể tự kiềm chế, nhưng lập tức, một tia nặng nề mây đen bao phủ lên nàng đẹp đẽ đôi lông mày, nàng ngẩng đầu, trong mắt mang theo vung đi không được sầu lo cùng sợ hãi, thế nhưng là, nương nương, ta là Dương Đế hậu đại, là tiền triều Tương Quốc di mạch. Thân phận này, như là lạc ấn. Ta lo lắng. Long Đế bệ hạ đối với chuyện này, sẽ tâm tồn khúc mắc, thậm chí chương 105, Phượng Chỉ thông gia huyết mạch mới tỉnh, 3, chương 105, Phượng Chỉ thông gia huyết mạch mới tỉnh, 3, cái này cũng không khó giải quyết. Mạc Liên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nụ cười kia mang theo thuộc về hoàng hậu tuyệt đối tự tin cùng đối với thế cục lực không chế, phản phất hết thể trở ngại ở trước mặt nàng đều không đáng nhắc lên, mặc dù gia tộc của ngươi sắp thực xuống dốc một quãng thời gian, từng trải qua long đong. Nhưng trên người ngươi chảy xuôi, đồng dạng là cao quý mà cổ lão đế vương huyết mạch, ngươi cũng là công chúa xuất thân, thân phận tôn quý, từ huyết mạch truyền thừa mà nói, hoàn toàn không kém bất luận kẻ nào. Ngựa khí của nàng mang theo một loại trọng tấn định nghĩa giống như khẳng định, tại bản cung xem ra, hai người các ngươi, vô luận tướng mạo, tài tình, hay là phần này trải qua gặp trắc trở cùng thế tục thành kiến khảo nghiệm nhưng như cũ tinh khiết lòng kiên định tính, đều là trời đất tạo nên, lại xứng bất quá một đôi. Tiếp lấy, nàng đưa ra một cái càng thêm lớn mật, cũng càng cố sức hấp dẫn cùng thực tế hiệu dụng ý nghĩ, phảng phất sớm đã là Mộng Tuyển hoạch định xong con đường tương lai, mà lại, nói đến, mẹ của ngươi Dương Linh Ngọc, cùng bản cung tại thở thiếu thời đã từng có mấy lần gặp mặt, coi là quen biết cũ, đây cũng chính là vì cái gì, ngươi, Dương Ngọc Tuyển, có được gia nhập Long Huyết Minh, người bên ngoài không cách nào so sánh tiên tiên ưu thế. Mạc Liên ánh mắt trở nên thâm thúy, mang theo một loại công bố cổ lao bí mật trịnh trọng, bởi vì các ngươi Dương gia vốn là thượng cổ nữ thần nữ hoa lưu tại nhân gian hậu duệ chi nhánh một trong. Trong cơ thể ngươi ngủ say lấy nguồn gốc từ tiên tổ, thần thánh mà lực lượng cường đại, ngươi thiếu khuyết, bất quá là một cái dẫn đạo, một cái mở ra huyết mạch này bảo tàng thời cơ thôi. Mộng Tuyền nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, như là bị một đạo thiểm điện bổ trúng. Nữ hoa hậu nhân, đây là nàng lần đầu tiên nghe được liên quan tới chính mình huyết mạch kinh người như thế mà cổ lão bí mật, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt, khó có thể tin. Mà Long Hậu Mạc Liên thì không cần phải nhiều lời nữa, nàng chậm rãi nâng tay phải lên, cái kia được bảo dưỡng nghi, trắng nõn như ngọc trong bàn tay, bắt đầu hội tụ lên nhu hòa lại ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng khí tức thần thánh màu ngà sữa linh quang. Linh quang kia như là ấm áp thủy triều, chậm rãi chạy xuôi mà ra, bao phủ hướng bởi vì chấn kinh mà có chút ngây người Mộng Tuyền. Nhắm mắt lại, buông lòng tâm thần, cảm thụ ngươi huyết mạch chỗ sâu kêu gọi Mạc Liên thanh âm phảng phất mang theo ma lực kỳ dị, dẫn dắt đến Mộng Tuyền. Mộng Tuyền theo lời nhắm mắt, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp mà thật lớn lực lượng như là mẫu thân ôm ấp, ôn nhu bao trùm nàng toàn thân, từng tia từng sợi rót vào toàn thân của nàng, sâu tận xương thủy, chạm đến linh hồn. Mới đầu là khó nói nên lời thoải mái dễ chịu cùng ấm áp, phản phất khô cạn thổ địa nên đón cam lâm. Nhưng rất nhanh, lực lượng kia bắt đầu trở nên mãnh liệt, như là ngủ say ngàn vạn năm núi lửa bị bỗng nhiên tỉnh lại. Nàng cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ có đồ vật gì răng rắc một tiếng vỡ vụn, một cỗ cổ lão, mênh mông, mang theo sáng tạo cùng sinh mệnh khí tức bàng bạc lực lượng, như là vỡ đê ngân hà, từ thân thể nàng chỗ sâu nhất ầm vang một phát, lao nhanh chảy xuôi. Nàng quanh thân bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt, như là nguyệt hoa giống như nhu hòa nhưng không để coi nhẹ vầng sáng màu trắng, da thịt trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh, phảng phất có thể nhìn thấy trong mạch máu chảy xuôi vánh ánh điểm sáng. Một cỗ trước nay chưa có lực lượng cảm giác xung doanh thân thể của nàng, ngũ giác trở nên trước nay chưa có nhạy cảm, thậm chí có thể rõ ràng nghe đến ngoài cửa sổ đóa hoa nở rộ, phiến lá giãn ra rất nhỏ tiếng vang, có thể nhìn đến trong không khí chảy xuôi, ngũ thải ban lan linh khí mạch lạc. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Khi cái kia màu ngà sữa linh quang chậm rãi tán đi, Mạc Liên Thái Dương cũng dịn ra mồ hôi mịn, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Mà Mộng Tuyền chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia nguyên bản giống như thu thủy giống như trong sáng con người, giờ phút này càng là chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất tích chứa một mảnh tinh không, cả người khí chất phát sinh thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, nhiều hơn một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu thần thánh, tiên tinh cùng tương đại. Cảm giác như thế nào? Mạc Liên mỉm cười hỏi, ngữ khí mang theo vui mừng. Ta cảm giác, giống như nhận thức lại chính mình. Mộng Tuyền thanh âm mang theo vẻ run rẩy, là kích động, cũng là rung động. Mạc Liên thỏa mãn gật gật đầu, ra hiệu một bên cung nữ lấy ra mấy quyển chất liệu đặc thù, trang địa phong cách cổ xưa sách đóng chỉ tịch, đưa tới Mộng Tuyển trong tay. Mấy bản điện tịch này ghi chép một chút liên quan tới dẫn đạo cùng vận dụng trong cơ thể ngươi huyết mạch lực lượng thô thiện pháp môn, cùng một chút cổ lão kiến thức. Ngươi lấy về hảo hảo nghiên cứu. Tin tưởng không lâu sau tiên duyên đại hội một trận cuối cùng thần khí thích ứng tính trong thí luyện, ngươi gặp được thuộc về ngươi thiên mệnh bảo cụ. Mộng Tuyền trân trọng tiếp nhận thư tịch, như là nhận lấy thông hướng thế giới mới cửa lớn chìa khóa. Do dự một lát, Mộng Tuyền vẫn không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ cùng đối với Bá Ngôn lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến, ý đồ để lộ tầng kia một mực bao phủ tại Bá Ngôn trên người khăn che mặt bí ẩn. Nương nương, lần trước võ thí bên trong, Bá Ngôn hắn cuối cùng tựa hồ bạo phát ra một loại nào đó không thể tầm thường so sánh, lực lượng làm người ta sợ hãi. Đối với cái này, Long Hậu trên khuôn mặt lộ ra cực kỳ phức tạp khó tả thân sắc, ở trong đó có quan hệ cát, có lo lắng, cũng có thật sâu bất đắc dĩ. Cái này, đây là chúng ta Long Thị nội bộ gia tộc, một cái bảo vệ nhiều năm bí mật trong cơ thể của hắn, sắp thực phong ấn một loại nào đó cổ xưa mà cường đại lực lượng, nhưng lập tức nàng lại như là tháo xuống một loại nào đó gánh nặng giống như, nhẹ nhàng mang theo một tia mê mang thở dài. Thế nhưng là liên quan tới nguồn lực lượng này chân chính lai lịch, cụ thể hình thái cùng triệt để khống chế chi pháp, nói thật chính là bản cung chính mình kỳ thật cũng biết chi rất ít, cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng. Ngay sau đó, Mạc Liên lời nói xoay chuyển, đem chủ đề kéo về hiện thực, ngựa khí khôi phục trước đó ôn hòa cùng khẳng định, bản cung hôm nay thành toàn các ngươi, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì nhìn ra ngươi đối với Bá Ngôn một mảnh chân thành thiệt tình, càng quan trọng hơn là ngươi đang chiếu cố hắn, làm bạn hắn đoạn kia thời gian bên trong, đích thật là hao tâm tổn trí phí sức, cẩn thận mà lại bản tính thuần lương, không mộ hư binh. Sau khi nói đến đây, trong mắt của nàng hiện lên một tia khó mà ma diệt ấy nấy cùng đau thương, là bản cung thua thiệt đứa bé kia rất rất nhiều, cái này 17 năm vắng mặt, không cách nào bù đắp tiếp với. Bây giờ ta chỉ hy vọng có thể có một cái chân tâm thật ý đối tốt với hắn, có thể ấm áp hắn, làm bạn người của hắn, ở bên cạnh hắn. Mà người này, bản cung cảm thấy chính là ngươi. Ngay tại cái này ôn nhu cùng bí mật xen lẫn thời khắc, một tên cung nữ bước nhẹ đi vào trong điện, không người bẩm báo, khởi bẩm nương nương, vừa rồi ngoài cùng truyền đến tin tức, tam hoàng tử điện hạ hắn nghe được quyền sở hữu chỗ có người đến đây cấp báo, tựa hồ là có chuyện khẩn yếu phát sinh, điện hạ hắn dưới tình thế cấp bách, đã ngự kiếm rời đi hoàng cung, chạy tới quyền sở hữu đi. Mạc Liên nghe vậy, lông mày cau lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra, chỉ là khe khẽ thở dài, đứa nhỏ này hay là như vậy không giữ được bình tĩnh. Thôi, tùy hắn đi đi, nàng chuyển hướng Ngọc Tuyền, ôn nhu nói, ngươi cũng về trước đi, hảo hảo thích ứng một chút mới thức tỉnh lực lượng, nghiên cứu điện tịch còn nhiều thời gian. Ngọc Tuyền đứng dậy, cung kính hành lễ cáo lui, nhưng trong lòng bởi vì Bá Ngôn đội vàng rời đi mà nổi lên một tia không hiểu lo lắng. Trong tay mấy quyển kia nặng nề điện tịch cùng thể nội lao nhanh mới tinh lực lượng, đều biểu thị uy tích nhân sinh của nàng từ giờ trở đi đã hoàn toàn thay đổi. Con đường phía trước là quang minh hay là càng lớn vòng xoáy, nàng không thể nào biết được, chỉ có thể nắm chặt trong tay phần này đến từ Long Hậu quà tặng, từng bước một đi xuống. Chương 106, Phượng Chiếu Kinh Biến Quyền Sở Hữu Tê Hoan, 1, chương 106, Phượng Chiếu Kinh Biến Quyền Sở Hữu Tê Hoan, 1. Ngay tại cái kia ôn hòa mà bàng bạc linh lực tẩy lễ dần dần lắng lại, Mộng Tuyền còn đắm chìm tại chính mình huyết mạch mới tỉnh, cảm giác thiên địa rực rỡ hẳn lên trong rung động lúc, Long Hậu Mạc Liên câu kia mang theo cương triều cùng bất đắc dĩ đánh giá, đứa nhỏ này, hoàng tử liền nên có hoàng tử dáng vẻ, tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống, ngoài điện cung nữ bẩm báo bá luôn, bởi vì việc gấp ngự kiếm rời cung tin tức tựa như cùng một âm thanh kinh lôi nổ vang tại hơi có vẻ trống trải trong thiên điện. Mộng Tuyền nguyên bản chính y lìa lễ chuẩn bị cáo lui, nghe vậy bước chân trong nháy mắt đính tại nguyên điện, phản phất bị sợi tơ vô hình lôi kéo ở, nàng đống nhiên quay đầu, cặp kia vừa mới bởi vì thức tỉnh lực lượng mà càng lộ ra trong trẹo trong đôi mắt lo lắng cùng lo lắng như là đầu nhập mặt hồ cục đá, tràn ra tầng tầng đội vàng gợn sóng. Bán luôn hắn thế nào, chuyện gì có thể làm cho hắn đội vàng như thế, thậm chí không để ý cung đình lễ nghi trực tiếp ngự kiếm mà đi, là gặp nguy hiểm gì sao? Đủ loại suy đoán trong nháy mắt chất đầy trong đầu của nàng, để nàng đem vừa rồi Long Hậu căn dặn cùng tự thân biến hóa đều tạm thời quên sạch sành sanh, chỉ muốn lập tức biết rõ ràng ngọn nguồn. Mạc Liên đem Mộng Tuyền lần này ý thức phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng lại là khe khẽ thở dài, đứa nhỏ này đối với ngôn nhi lo lắng, quả nhiên là chân thành tha thiết không gì sánh được. Trên mặt nàng lại không lộ mảy may, chỉ là cái kia mâu tính trực giác để nàng đối với Bá Ngôn bất thình lình cử động cũng sinh ra một tia bất an. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, khôi phục hoàng hậu uy nghi, đối với con người chờ lệnh cùng nữ trầm giọng nói, đi, đem cái kia hướng tam hoàng tử bẩm báo sự tình. Dẫn tới hắn như vậy vội vàng hấp tấp đi ra ngoài quan truyền lệnh, cho bản cung gọi. Bản cung cũng phải nghe một chút, đến tột cùng là cái gì thiên đại sự tình, có thể làm cho một vị hoàng tử thất thố như vậy, ngay cả cơ bản nghi quý cũng không để ý. Là, cần tuân Long Hậu nương nương ý chỉ, cung nữ không dám thất lễ, vội vàng ứng thanh lui ra, bước chân vội vàng biến mất ở ngoài điện hành lang gấp khúc cuối cùng. Trong thiên điện nhất thời lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có vân hương tiêu đốt lúc phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Ngọc Viên đứng tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan, đã lo lắng bán luôn, lại không dám tại Long Hậu trước mặt quá thất lễ, chỉ có thể hơi cúi đầu, ngón tay không tự giác rào gấp ống tay áo, tiết lộ lấy nội tâm của nàng cháy bỏng. Mạc Liên nhìn nàng một cái, cũng không lại nói cái gì, chỉ là bưng lên trong tay trà nóng, nhẹ nhàng hớp một ngụm, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa điện phương hướng, chờ đợi đáp án. Cũng không lâu lắm, ngoài điện lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Vừa rồi rời đi cung nữ đi mà quay lại, đi theo phía sau một tên thân mang cấp thấp quan viên màu xanh thường phục, tuổi chừng chớ chừng 20, khuôn mặt còn mang theo mấy phần thư quyển khí nam tử tuổi trẻ. Hắn đê mi thuận nhãn, bước chân hơi có vẻ câu nệ, hiển nhiên lần đầu bước vào thâm cung nội viện, đối mặt cái này hoàng gia uy nghi, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng khẩn trương. Nương nương, người tới cung nữ nghiêng người tránh ra. Trẻ tuổi quan viên lập tức xu thế bước lên trước, tại khoảng cách giường em mấy bước xa phương tiện phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái chán chạm đất, thanh âm bởi vì khẩn trương mà mang theo một chút run rẩy nhỏ. Tiểu thần chính là tam hoàng tử thuộc địa phủ nha, tạm thay chủ bộ chức sự vụ quan Bùi Thành, tham gia tham kiến Long Hậu nương nương, nương nương nghìn tuổi kim an. Mạc Liên ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người hắn, cũng không lập tức gọi hắn đứng dậy, mà là trực tiếp hỏi, thanh âm không cao, lại tự mang một cỗ cảm giác áp bách. Bùi Thành ngẩng đầu lên đáp lời. Bản cung nghe nói là ngươi hướng Tam hoàng tử bẩm báo sự tình gì, mới khiến cho hắn ngay cả trong cung quy củ đều không lo được, vội vã liền từ trong cung ngự kiếm mà ra. Đến tột cùng là bực nào việc quan trọng, nói đến cùng bản cung nghe một chút. Bùi Thành theo lời có chút ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Phượng Nhan, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt sáng bóng gạch vàng mặt đất, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nhịp tim đập loạn cào cào, bắt đầu tự thuật. Thanh âm của hắn mới đầu còn có chút căng lên, nhưng nói về công vụ, liền dần dần lưu loát, mang theo quan viên tuổi trẻ đặc thù chăm chú cùng một tia không dễ dàng phát giác khát vọng. Nguyên lai, cái này Bùi Thành chính là Kim khoa khoa cử bên trong lấy nhị giáp tiến sĩ xuất thân, thành tích có chút ưu dị tuổi trẻ tài tuấn, bởi vì văn chương thiết thực, trật tự rõ ràng, bị lại bộ phân công đến Tân Tấn Tam hoàng tử Long Bá ngôn quyền sở hữu, đảm nhiệm chủ bộ trước, phụ trách hiệp trợ quản lý cái này mới lập hoàng tử phủ nha. Hắn đầy cõi lòng lấy một lời đền đáp triều đình, phụ tá Hiền Vương nhiệt huyết, mới vừa đến đảm nhiệm, thậm chí không kịp hào hào dàn xếp, liền ngựa không dừng vó đầu nhập vào phức tạp trong công việc. Hắn biết rõ chính mình chức trách trọng đại, cần mau chóng thống kê cũng làm rõ toàn bộ quyền sở hữu các hạng cơ sở sự vụ, hộ tịch nhân khẩu, đồng ruộng thu thuế, vừa độ tuổi nam đinh số lượng, hiện hữu học đường cùng hài đồng liền học tình huống chờ chút. Những công việc này thiên đầu và tự, đối với một cái mới ra đời tuổi trẻ quan viên mà nói, không thể nghi ngờ là khiêu chiến thật lớn. Nhưng mà Bùi Thành cũng không sợ khó, trong mấy ngày kế tiếp, hắn cơ hồ đến mất ăn mất ngủ tình trạng. Vào ban ngày, hắn tự mình xâm nhập vùng đồng ruộng, tham viếng tất cả thôn các hộ, cùng lao nông bắt chuyện, cùng lý chính xác minh, thu thập trực tiếp chân thật nhất số liệu. Ban đêm thì là tại phủ nha lâm thời trừ ra trong thư phòng, đối với chồng chất như núi hồ sơ cùng sổ sách, cầm đuốc soi đánh đêm, cẩn thận thẩm tra đối chiếu, phân loại đệ đơn. Hắn thậm chí không để ý đến thân phận, tự mình cùng nơi đó một chút rất có danh vọng thân sĩ tòa đàm, thương nghị như thế nào càng hợp lý trưng thu thuế phú, như thế nào cổ vũ hương dân khởi công xây dựng thủy lợi, cải thiện làm nông. Hắn còn đặc biệt chú ý quyền sở hữu giáo dục, tự mình tham dự chế định bước đầu trẻ thơ dạy học đường tu sửa cùng xây dựng thêm kế hoạch. Mặc dù bận rộn gian khổ, thường thường mệt mỏi đau lưng, đáy mắt vằn vện tiêm máu, nhưng hắn chưa bao giờ có nửa câu oán hận. Tương phản, mỗi khi hắn nhìn thấy chính mình chỉnh lý ra rõ ràng sách sổ ghi chép, nghĩ tới những thứ này cố gắng có thể làm tướng đến Tam hoàng tử quản lý quyền sở hữu cung cấp chính xác căn cứ, có thể vì trên vùng đất này bách tính mang đến một chút thiết thực cải thiện lúc, trong lòng của hắn liền tràn đầy khó nói nên lời cảm giác thành tựu cùng nhiệt tình. Hắn sốt ruột mong mỏi, tại Tam hoàng tử chính thức giá lâm quyền sở hữu lúc, hắn Bùi Thành có thể trước tiên đem phần này chút xuống tâm huyết của hắn, liên quan tới quyền sở hữu toàn diện nhất nhất tỉ mỉ xác thực báo cáo, đệ trình cho hoàng tử điện hạ, trợ giúp điện hạ càng nhanh tốt hơn hiểu rõ cùng khống chế mảnh này thuộc về hắn thổ địa, trở thành một tên hợp cách phụ tá chi thần. Chương 106, Phượng chiếu kinh biến quyền sở hữu Tê Hoan 2, chương 106, Phượng chiếu kinh biến quyền sở hữu Tê Hoan 2, hết thể ngay ngắn trật tự cùng đầy cõi lòng chờ mong, thẳng đến hôm qua ban đêm, bị triệt để đánh bỡ. Đó là một cái nguyệt hát phong cao, yên lặng như tờ đêm kia. Trong phủ nha bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có canh tuần gác đêm nhân ngẫu ngươi đi qua tiếng bước chân cùng nơi xa truyền đến vài tiếng chó sủa. Bùi Thành vừa mới xử lý xong một nhóm hộ tịch văn thư, thổi tắt thư phòng ánh đèn, kéo lấy thân thể mệt mỏi trở lại lân cận phủ nha trụ sở tạm thời, cơ hồ là đầu hơi dính gối liền lâm vào ngủ say. Nhưng mà ngay tại hắn ngủ đang chìm thời điểm, một trận gấp rút mà hốt hoảng tiếng bước chân, nương theo lấy đè thấp, mang theo kinh hoàng la lên, như là nước lạnh giống như dội tỉnh hắn. Bùi đại nhân, Bùi đại nhân, không xong, xảy ra chuyện. Bùi Thành một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy, trái tim bởi vì đột nhiên xuất hiện váy nhiễu mà thủng thủng trực ngày. Hắn nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đầy đầu còn quanh quẩn lấy vào ban ngày xử lý những cái kia quyền sở hữu sự vụ, vô ý thức liền cho rằng là lo lắng nhất dân sinh vấn đề bạo phát. Một bên phủ thêm áo ngoài, một bên vội vàng mở cửa phòng, bật thốt lên hỏi, thế nào? Là Khê Khẩu thôn bên kia đê đập bại sao? Hay là chỗ nào gặp sơn phỉ? Ngoài cửa là một tên phòng thủ phủ nha cửa lớn thị vệ, hắn thở hổn hộc, mang trên mặt không biết làm sao bối rối, nhìn thấy Bùi Thành đi ra, liền vội vàng không người hành lễ, gấp giọng bẩm báo nói, Bùi đại nhân, không phải đê đập, cũng không phải sơn phỉ, là phủ nha môn miệng tới một cái lão phụ nhân, xem bộ dáng là tên ăn mày, toàn thân vết bẩn, khóc trời đập đất, nói là phải có thiên đại ban tình, nhất định phải gặp mặt Tam hoàng tử điện hạ giải oán không thể. Còn nói không để cho nàng gặp hoàng tử, nàng liền muốn đập đầu chết tại chúng ta phủ nha môn miệng. Bọn thuộc hạ khuyên như thế nào đều không nghe, thực sự không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể đến quấy nhiêu đại nhân, xin mời đại nhân quyết đoán. Hồ nháo. Bùi Thánh nghe chút, lông mày lập tức chăm chú nhăn lại, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bực bội cùng hoang đường cảm giác. Tam hoàng tử điện hạ còn tại trong cung, ngay cả hoàng tử phủ đệ đều còn tại tuyên chỉ chu hoạch kiến lập giai đoạn, chính hắn cái này chủ bộ cũng còn không thể chính thức yết kiến qua hoàng tử điện hạ. Đêm hôm khuya khoắt này, từ nơi nào xuất hiện một cái lao phụ nhân, há miệng liền muốn gặp mặt hoàng tử giải oan. Đây quả thực là không hiểu đấu, không hợp quy củ. Hắn luốt căng đau huyệt thái dương, cưỡng chế bị đánh thức không vui cùng nội tâm lo nghĩ, trầm giọng nói, Tam hoàng tử điện hạ há lại tùy tiện người nào nói gặp liền có thể gặp. Huống chi điện hạ bây giờ căn bản không tại quyền sở hữu. Các ngươi không có hướng nàng nói rõ tình huống sao? Nói. Bọn thuộc hạ lặp đi lặp lại nói với nàng, có thể nàng chính là không nghe, khóc đến tê tâm liệt phế, cảm xúc phi thường kích động, chúng ta sợ nàng thật làm ra cái gì quá kích sự tình đến thị vệ một mặt khó xử. Bùi Thành trầm ngâm một lát, nhìn xem thị vệ cái kia lo lắng vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng biết việc này chỉ sợ không cách nào đơn giản xua tán đi sự tình. Hắn mặc dù cảm thấy lao phụ nhân này hành vi quá dị, nhưng bạn nhất thật náo ra nhân mạng, không chỉ có tại thanh danh có hại, tương lai Tam hoàng tử hỏi, hắn cũng vô pháp bằng giao. Dù sao, hắn hiện tại tổng lãnh thuộc lâm thời sự vụ, trấn an bách tính, xử lý tranh chấp cũng là thuộc bổn phận chi trách. Ai hắn thở dài, sửa sang lại bởi vì vội vàng đứng dậy mà có chút sốc xếp đi quan, như vậy đi, người dẫn ta đi nhìn xem. Vô luận như thế nào, chưa ổn định tâm tình của nàng lại nói, là, đại nhân xin mời đi theo ta, thị vệ như được đại xá, liền vội vàng gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Bóng đêm dày đặc, Long Vân Trấn đắm chìm tại một mảnh ngủ say trong yên tĩnh. Lâm thời phủ nha môn miệng treo lơ lửng hai ngọn khí tử phong đăng, tại trong gió đêm khẽ đung đưa, bỏ ra mở nhạt mà bất an vầng sáng. Ngay tại vầng sáng kia bao phủ dưới thêm đá, một thân ảnh nằm dạp trên mặt đất. Đó là một vị lão phụ nhân, quần áo tả tơi không chịu nổi, miếng vá chồng lên miếng vá, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản nhan sắc cùng bài bóc. Tóc hoa dâm tán loạn dính lấy vụn cỏ nặng bùn đất, trên mặt che kín thật sâu nếp nhăn cùng dơ bẩn, một đôi thô ráp như là vỏ cây giả tay gắt gao móc lấy băng lánh mặt đất. Nàng cả người co quắp tại nơi đó, và vai kịch liệt đùn đún, phát ra kiềm chế mà tuyệt vọng tiếng nghẹn ngào, tiếng khóc kia tại trong đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt thống khổ đâm tâm. Khi nàng nghe được tiếng bước chân tới gần, mơ hồ hai mắt đấm lệ nhìn thấy thân mang quan phục đuổi thành tại thị vệ chen trúc bên dưới từ trong phủ nha đi ra lúc, phản phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đống nhiên ngẩng đầu, dùng hết lực khí toàn thân kêu khóc lên tiếng, thanh âm khàn giọng đến như là phá la, thanh thiên đại lao ra. Van cầu các ngươi, giúp ta một chút lao bà tử này đi, ta muốn giải oan. Ta, trượng phu của ta, hắn chết, hắn đã chết oan a. Bùi Thành cũng là dân chúng tầm thường gia đình khổ độc lên thân, nhìn thấy như vậy thê thảm cảnh tượng, trong lòng điểm này bởi vì bị đánh thức mà sinh ra không vui trong nháy mắt bị đồng tình thay thế. Hắn bước nhanh đi xuống bậc thang, không để ý lão phụ nhân trên người tán phát ra hôi chua cùng vết bẩn, túi người đưa tay, ý đồ đưa nàng dịu dắt đứng lên, ngựa khí chậm lại rất nhiều, lao nhân già, mau mời lên, trên mặt đất mát. Ngày trước tỉnh táo một chút, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tam hoàng tử điện hạ trước mắt xác thực cũng không tại quyền sở hữu, ta là hoàng tử phủ nha chủ bộ Bùi Thành, bây giờ tạm thời do ta tổng lĩnh nơi đây hết thảy sự vụ. Ngài có gì hoan tình, trước tiên có thể nói với ta, nhược quả thật có để ý, ta chắc chắn vì ngài làm chủ. Thị vệ bên cạnh cũng liền giúp đỡ Khang Trấn An nói, đúng vậy à, đúng vậy à, đại đường, ngài yên tâm. Chúng ta Tam hoàng tử là đỉnh tốt đỉnh nhân nghĩa người. Ngài nghĩ đến cũng nghe nói, năm nay tiên duyên đại hội bên trên, điện hạ hắn thà rằng chính mình hút vào độc vụ, cũng muốn bảo hộ ta dân chúng tính mệnh. Chúng ta Bùi đại nhân cũng là một vị thanh chính vị quan tốt, ngài có cái gì oán quất, cứ việc nói ra, đại nhân nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Nghe Bùi Thành ôn hòa lời nói cùng thị vệ lời thề son sắt cam đoan, lão phụ nhân cái kia che kín tuyệt vọng trong đôi mắt, rốt cục giấy lên một tia yếu ớt ánh sáng. Nàng mượn Bùi Thành nâng, run rẩy đứng người lên, nhưng hai chân vẫn như cũ như nhũn ra, toàn bộ nhờ ý chí trèo trống. Nàng dùng vết bẩn tay áo lung tung lau mặt một cái bên trên nước mắt cùng nước mũi, thút thít, bắt đầu đứt quãng giảng thuật lên trận kia như là ác ngộng giống như kinh lịch, trong thanh âm tràn đầy khắc cốt bi thống cùng phẫn nộ. Đại nhân, ta cùng ta cái kia chết đi số khổ lao đầu tử. Chúng ta đều là cái này Long Vân Trấn bản địa người, chỉ là về sau sống không nổi nữa, mới đi Long Đô, ở trong thành lấy ăn xin mà sống, miễn cưỡng sống tạm nàng nghẹn nào, hồi ức như là sắc bén nhất đao, các nàng sớm đã phá toái tâm, chúng ta tuy nghèo, mặc dù tiện, nhưng chúng ta cả một đời thành thật thật, cho tới bây giờ chưa làm qua thương thiên hại lý sự tình, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi hại ai, cầu ai. Chỉ cầu có thể có một miếng ăn, cùng một chỗ sống qua cuộc sống khổ này. Chương 106, Phượng Chiếu Kinh Biến Quyền Sở Hữu Kêu Hoan, 3, chương 106, Phượng Chiếu Kinh Biến Quyền Sở Hữu Kêu Hoan, 3, nàng dừng một chút, đục ngầu nước mắt lần nữa tuôn ra. Phản phất lại về tới vài ngày trước cái kia nhìn như bình thường, lại hoàn toàn thay đổi nàng vận mệnh buổi sáng. Cái kia vốn là một cái trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Long Đô thành bên trong rộn rộn ràng ràng, tiếng giao hàng bên thai không dứt. Lão phu thê hai người giống thường ngày, dắt dịu nhau, tại phồn hoa phố xá bên cạnh ăn xin. Khi bọn hắn đi lại tập tễnh trải qua một nhà cửa mặt ngăn nắp, hương khí bốn phía cửa hàng bánh ngọt lúc, trong tủ cửa những cái kia đẹp đẽ mê người điểm tâm, để sớm đã bụng đói kêu vang lão phụ nhân nhịn không được dừng bước, nhìn nhiều mấy lần, khô quắt thiết hầu không tự giác bỗng lúc nhích qua một cái. Nàng gái kia tương cứu trong lúc hoạn nạn mấy chục năm trước phu, lập tức đã nhận ra bạn già trong mắt bệnh kia khó mà che giấu khát vọng. Hắn nhìn một chút trong cửa hàng những cái kia bọn hắn ngày bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ bánh ngọt, lại nhìn một chút bạn già cái kia mặt mũi tiểu thụy, trong lòng một trận chua xót, do dự một chút, hay là từ thiếp thân bên trong túi, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra mấy cái bọn hắn bất an bất mặc, toàn hồi lâu mới tích chữ đồng tiền, tiến đến lão phụ nhân bên hai, dùng thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng nói ra, "Lão bà tử, nếu không, chúng ta hôm nay cũng xa xỉ một lần, mua một chút đi, ta nhớ được, ngươi lúc tuổi còn trẻ là thích ăn nhất loại này ngọt ngào bánh ngọt." Lao phụ nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại bị đau lòng thay thế, vội vàng khoát tay, "Không được không được, quá mắc. Chúng ta còn phải giữ lại tiền liền mua một chút xíu, từng cái mùi vị, không quan trọng." Trượng phu lại dị thường kiên trì, đem cái kia mấy cái mang theo nhiệt độ cơ thể đồng tiền chăm chú siết trong tay, lôi kéo nàng đi hướng cửa hàng. Cuối cùng, bọn hắn dùng cái kia mấy cái chân quý đồng tiền, mua hai khối rẻ nhất, nhưng cũng nhìn thơm nhất ngọt bánh quế. Lao phụ nhân giống bưng lấy chân bảo một dạng, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia hai khối dùng túi giấy dầu tốt bánh ngọt giấu vào chính mình tầng trong nhất, tương đối sạch sẽ chút trong vạt áo, định tìm một chỗ yên tĩnh lại cùng trượng phu cùng một chỗ chia sẻ. Trong lòng hai người mang theo một tia khó được, đơn giản thỏa mãn cùng vui sướng, tiếp tục tại bên đường tựa sát, từ trước đến nay quá khứ người đi đường rỗi ra ăn xin bát. Nhưng mà, chính là phần này không có ý nghĩa hạnh phúc, lại đưa tới tai họa ngập đầu. Liên tại bọn hắn đắm chìm tại ngắn ngủi ấm áp bên trong lúc, một tên quần áo cực kỳ ngăn nắp hoa lệ, bên hông bội ngọc, đi theo phía sau mấy tên khôi ngô gia đình tuổi trẻ công tử ca, đong đưa một cái quạt xếp, ánh mắt tùy ý đảo qua bên đường, cuối cùng rơi vào bọn hắn hai cái này trướng mắt lão khất cái trên thân. Công tử ca kia mang trên mặt một loại ở trên cao nhìn xuống, nghiền ngẫm biểu lộ, khoe miệng ngậm lấy một vòng nhìn như hiền lành, kỳ thực nụ cười dối trá, nện bước khoan thai đi tới. Hắn đầu tiên là giả mù sa mưa đánh giá bọn hắn vài lần, sau đó từ trong tay áo lấy ra mấy khối bạc vụn, ở trong tay tung tung, đối với lao phụ nhân trượng phu mở miệng nói ra, thanh âm mang theo một loại bố thí giống như cảm giác ưu việt, nha, lão nhân già, nhìn các ngươi nhị lao ở đây phơi gió phơi nắng, thực sự đáng thương. Cái này có mấy lượng bạc, các ngươi cầm lấy đi, tìm có thể che gió che mưa miếu hoang kho tuổi tạm thời gian xếp lại. À, đúng rồi, bản công tử thiện tâm, lại mang các ngươi đi phía trước nhà kia quán rượu, hảo hảo ăn non e, như thế nào? Lão phu thê hai người mới đầu còn tưởng rằng gặp chân chính người hảo tâm, điểm này bạc vụn trong mắt bọn hắn quả thực là khoản tiền lớn, lại thêm một bữa cơm no dụ hoặc. Lão phụ nhân thậm chí kích động đến lại phải lệ bên dưới dập đầu nói lời cảm tạ. Công tử ca kia lại khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn đuổi theo, sau đó liền dẫn một loại không thể nghi ngờ tư thái, dẫn đôi này thiên ân vạn tặng, không có chút nào phòng bị lão nhân, quẹo vào bên cạnh một đầu vắng vẻ, dơ bẩn, hiếm người đến ngõ cụt. Vừa tiến vào ngõ nhỏ, công tử ca kia nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại làm cho người không rét mà run băng lãnh cùng tàn nhẫn. Lão khất cái phát giác được không thích hợp, nhìn xem bốn phía chất đầy rắc rưởi, vách tường pha tạp hoàn cảnh, bất an hỏi, công tử, cái này, đây là nơi nào a? Không phải đi quán rượu sao? Công tử ca kia cười lạnh một tiếng, thanh âm tại chợt hẹp trong ngõ nhỏ quen quần, mang theo vận bẹo khói ý, nơi này à? Là chuyên môn đưa các ngươi loại này không biết sống chết lao già xuống địa ngục, thế gian luyện ngục. Theo lời của hắn rơi xuống đất, mấy cái kia nguyên bản theo sau lưng đại hán vạm vỡ gia đình, như là người được mùi máu tươi xài cầu, lập tức mặt lộ hung quang, từ ngõ hẻm chỗ sâu bật ra, đem bọn hắn hai người bao bọc vây quanh, không nói lời gì, huy động nắm đấm cùng không biết từ nơi nào rút ra đoạn côn, đổ gập xuống liền hướng phía hai cái tay không tấc sát, gần đất xa trời lão nhân trên thân hung hăng chào hỏi. Phanh, phanh, phốc phốc, trầm muộn đập nện âm thanh, sen lẫn xương cốt đứt gây giòn vàng cùng lao phụ nhân hoảng sợ thét lên, tại tĩnh mịch trong hẻm nhỏ nổ tung. Lao khất cái phát ra thê lương đến không giống tiếng người kêu rên, nhưng hắn lại tại bản năng điều khiển, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, gắt gao dùng chính mình còn xuống mà gầy còm thân thể, co do bảo vệ bên người đồng dạng tại côn đồng bên dưới kêu thẳng co giật bạn già, ý đồ vì nàng ngăn cản càng nhiều tổn thương. Cái tiếp như mưa rơi rơi xuống quyền cước cùng côn đồng, đại bộ phận đều rắn rắn chắc chắc đập vào trên lưng của hắn, trên đầu, trên đùi. Mà cái kia kẻ đầu têu công tử ca, liền nửa ngồi tại cách đó không xa, một bàn tay tùy ý khoác lên trên đầu gối, một tay khác thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay. Hắn bật mèo cười, có chút hăng hái mà nhìn trước mắt cái này máu tanh mà tàn nhẫn một màn, nhìn xem cái kia vẩy ra máu đen, nghe cái kia tuyệt vọng kêu thảm, phảng phất tại thưởng thức vừa ra đặc sắc tuyệt luân hí kịch, khắp khuôn mặt là bệnh trạng thỏa mãn cùng vui vẻ. Không cần đánh nữa, van cầu các ngươi, đừng lại đánh. Chúng ta không cần tiền, chúng ta lúc này đi. Van cầu các ngươi buông tha chúng ta đi. Lão phụ nhân kêu khóc, dãy rủa lấy, muốn bổ nhào qua bảo hộ trợ phu, lại bị một tên gia đình thô bạo đẩy ra, té ngã trên đất. Cứ việc lao đầu liều chết che lại nàng, để nàng chỉ chịu chút rất nhỏ chảy ra cùng máu ứ động, nhưng hắn chính mình lại tại cái kia một trận điên cuồng đánh đập đằng sau, hấp hối ngã vào trong vũng máu, chỉ có giác khí, không có tiến khí. Chương 106, Phượng Chiếu Kinh Biến Quyền Sở Hữu Tê Hoan, 4, chương 106, Phượng Chiếu Kinh Biến Quyền Sở Hữu Tê Hoan, 4, phát tiết xong thú tính công tử ca, tựa hồ rốt cục hài lòng. Hắn đứng người lên, sửa sang lại một chút chính mình lộng lấy bào phục, giống như là phủi đi cái gì cho bụi, sau đó hơi hợt, từ trong túi tiền móc ra một tỏi ước chừng 20 lượng bạc, tiện tay ném ở lão khất cái máu thịt bè bét thân thể bên cạnh, phản phất đây không phải là một cái mạng, mà là một kiện bị đánh hỏng vật phẩm. Suối quẩy hắn cười nhạo một tiếng, đối với thủ hạ phất phất tay, chúng ta đi. Những gia đình kia lúc rời đi, vẫn không quên đối với co quắp tại, run lẩy bẩy lao phụ nhân ném đi xem thường mà ánh mắt uy hiếp, một người trong đó cười lạnh bước xuống một câu, lao bất tử đổ vận, lại dám chọc chúng ta Lâm Côn Lâm công tử không nhanh. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Có thể cầm tới cái này 20 lượng bạc, đã là công tử thiên đại ân điển. Thức thời cũng nhanh cầm tiền xéo đi. Nếu là dám ở bên ngoài ăn nói lung tung, coi chừng cả nhà các ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Côn. Cái tên này như là nung đỏ quét hàn, nóng tại lao phụ nhân sâu trong linh hồn. Nhưng lão phụ nhân cũng không có bị uy hiếp này triệt để hù ngã, to lớn bi thống cùng phẫn nộ chống đỡ lấy nàng. Nàng kéo lấy đồng dạng thụ thương thân thể, dùng hết khí lực cong lên hoặc là nói kéo lên đã ý thức mơ hồ, chỉ còn một hơi trợ phù, ở chung quanh người qua đường hoặc đồng tình, hoặc chết lặng, hoặc e ngại tránh né trong ánh mắt, khó khăn, một bước một huyết ấn, đi tới Long Đô phủ nhà một trước. Van cầu thanh thiên đại lao ra, cho chúng ta mở rộng chính nghĩa a. Cái kia Lâm Côn dưới ban ngày ban mặt hành hung giết người, cầu xin đại nhân làm chủ a. Nàng quỳ gối phủ nha băng lãnh trước thềm đá, dập đầu như dã tỏi, trên trán rất nhanh chính là một mảnh bầm đen. Nhưng mà tiếp án quan viên đang nghe Lâm Côn cái tên này, vừa cẩn thận hỏi thăm gia đình uy hiếp lời nói sau, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Quan viên kia đưa nàng đưa đến hậu đường, thấp giọng, ngựa khí tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảnh cáo, lao phu nhân, ngươi có biết cái kia Lâm Côn là người phương nào? Hắn nhưng là thành quốc cứu gia cháu trai, là nghiêm chỉnh hoàng thân quốc thích. Ngươi cáo hắn, ngươi để bản quan như thế nào giúp ngươi? Bản quan nếu là thụ lý án này, đem việc này đâm đi lên, không những không động được cái kia Lâm Côn mảy may, chỉ sợ ngươi ta cái này đỉnh mũ ô xa, thậm chí cái này thượng nhân đầu cũng khó khăn bảo đảm a. Nghe bản quan một lời khuyên, việc này như vậy chấm dứt tính toán. Cầm cái kia 20 lượng bạc, hảo hảo an táng trượng phu ngươi, tìm một chỗ mai danh nhận tích sinh hoạt đi thôi. Không phải vậy, đừng nói thay trượng phu ngươi giải oan, chỉ sợ ngay cả chính ngươi tính mệnh đều đáng lo a. Hy vọng tại tuyệt đối quyền thế trước mặt, như là bọt biển giống như lần nữa vỡ vụn. Lão phụ nhân ôm còn sót lại một chút ý thức, máu me khắp người trượng phu, bị xin mời ra phủ nhà. To lớn tuyệt vọng cơ hồ đưa nàng thôn vệ. Nhưng mà ngay tại nàng mang theo trượng phu rời đi Long Đô, chẳng có mục đích lang thang, không biết nên đi hướng phương nào lúc, nàng ngẫu nhiên từ một người đi đường trong miệng nghe được một tin tức, vị kia tại Tiên Duyên Đại Hội bên trên, vì bảo hộ dân chúng vô tội, thà rằng chính mình thân hãm hiểm cảnh, hút vào kịch độc Tam Hoàng Tử Long Bán Ôn, hắn đất phong, giống như ngay tại cách đó không xa Long Bân Trấn, hắn là một cái người nhân nghĩa, hắn ngay cả người không liên hệ đều nguyện ý liều mạng đi cứu. Lao phụ nhân tự lẩm bẩm, cái kia cơ hồ dập tắt trong mắt, lần nữa dấy lên một tia yếu ớt lại ngoan cố ngọn lửa, đó là sau cùng một tia hy vọng. Thế là nàng làm ra quyết định, nàng dùng cái kia dính lấy trượng phu máu tươi 20 lượng bạc, với một cỗ cũ nát xe lửa, trở bị thương nặng sắp chết trượng phu, một đường sốc này, khó khăn đi tới Long Vân Trấn. Nàng nghe nói, nơi này đã là Tam Hoàng Tử quyền sở hữu. Nàng mong mỏi, vị kia lấy nhân nghĩa nổi tiếng hoàng tử, có thể vì nàng cái này không chỗ giải oan thăng đấu tiểu dân, chủ trì một lần công đạo. Nhưng mà vận mệnh lần nữa cho nàng nặng nề một kích. Liên tại bọn hắn đến Long Vân Trấn cùng ngày ban đêm, nàng cái kia chịu đủ tra tấn, trọng thương bất trị trượng phu, cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng được, tại nàng trong ngực nuốt xuống cuối cùng một hơi. Trước khi chết, hắn thậm chí không thể lại nói ra một câu đầy đủ, chỉ là dùng con mắt đục ngầu kia, gắt gao nhìn qua Long Đô phương hướng, tràn đầy vô tận oán khuất cùng không cam lòng. To lớn bi thống không có đánh nàng, ngược lại hóa thành càng kiên định hơn ý chí. Xử lý xong trượng phu hậu sự, nàng liền liều lĩnh đi tới cái này Lâm Thời phủ nha môn miệng, mới có tối nay cái này lấy cái chết bức bách, nhất định phải gặp mặt Tam Hoàng Tử giải oan một màn. Bùi Thánh nghe xong lão phụ nhân cái này vết lệ sẽ lẫn, chữ chữ khắp huyết lên án, cả người như là bị nước đá tới đấu, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, một cỗ khó nói nên lời phẫn nộ cùng hận ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Lâm Côn, vậy mà lại là cái này Lâm Côn. Tiên Duyên Đại Hội bên trên tu luyện tà thuật, suýt nữa ủ thành đại họa, bây giờ vậy mà lại đang dưới ban ngày ban mặt đi lệnh này người giận sôi hung ác. Mà Long Đô phủ nha quan biên, vậy mà bởi vì e ngại bối cảnh của nó, như vậy xem mạng người như cỏ rác, tổn hại vương pháp. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tam Hoàng Tử điện hạ đang nghe việc này sau sẽ như thế tức giận, thậm chí không để ý cung đình lễ nghi, trực tiếp ngự kiếm mà ra. Cái này không chỉ có là một cái mạng, đây càng là đối với luật pháp trà đạp, đối với chính nghĩa đùa cợt, cũng là đối với điện hạ trong lòng phần kia nhân nghĩa tín niệm trực tiếp nhất khiêu khích. Bùi Thánh đống nhiên nắm chặt song quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn nhìn về phía trước mắt cái này cực kỳ bi thương, nhưng như cũng quật cường tìm kiếm một cái công đạo lao phụ nhân, trong lòng tràn đầy kính ý cùng chua xót. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm bảo trì bình ổn, nhưng như cũng mang theo không đè nén được xúc động phẫn nộ, lao nhân ra. Ngài chịu khổ. Việc này, ta Bùi Thành, nhớ kỹ. Chắc chắn chi tiết báo cáo Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Điện Hạ hắn đã vừa mới biết được tin tức, tự mình tiến đến xử lý. Ngài yên tâm, Điện Hạ nếu đi, liền tuyệt sẽ không để như thế việc các ung dung ngoài vòng pháp luật. Chắc chắn còn ngài cùng ngài trượng phu một cái công đạo. Hắn chuyển hướng thị vệ bên cạnh, nghiêm nghị phân phó, nhanh. Đỡ lão nhân ra đi vào nghỉ ngơi. Lập tức đi mời trên trấn đại phu đến, là lão nhân ra trận trị thương thế, chuẩn bị chút canh nóng cơm canh. Muốn sống tốt chăm sóc, không được sai sót. Là đại nhân, bọn thị vệ cũng bị cái này thảm kịch chỗ chấn động, liền vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia cơ hồ mệt là lao phụ nhân dịu dắt đứng lên, hướng trong phủ nha đi đến. Bùi Thành đứng tại chỗ, nhìn qua Long Đô phương hướng, ngực kịch liệt chập trùng. Dưới bầu trời đêm, sắc mặt của hắn tái nhợt, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Hắn biết, Tam Hoàng Tử lần này đi, chắc chắn nhấc lên một trận phong ba to lớn. Mà hắn cùng cái này mới lập hoàng tử quyền sở hữu, cũng không thể tránh cho bị cuốn vào trận này quyền thế cùng chính nghĩa trung tâm vòng xoáy. Chương 107, huyết lệ Long Vân ngự kiếm chu tà, 1, chương 107 huyết lệ Long Vân ngự kiếm chu tà, một, nhưng mà vận mệnh tựa hồ khăng khăng muốn đem đôi này số khổ vợ chồng đẩy vào tuyệt cảnh. Lão phụ nhân mang theo trọng thương ngã gục trượt phu, giấu trong lòng cuối cùng một tia yếu ớt hy vọng, trải qua thiên tân bạc khổ, buôn ba qua gặp gành đường núi cùng hoang vu đất hoang, rốt cục xa xa trông thấy Long Vân trấn hình dáng. Chỉ cần bước vào thôn trấn, tìm tới Tam Hoàng Tử phủ nhà, có lẽ liền có thể là chết đối lý trượng phu đòi lại một cái công đạo. Nhưng lại tại bọn hắn sắp bước vào mảnh kia tượng trưng cho hy vọng lãnh địa lúc, lão phụ nhân đục ngầu hai mắt đống nhiên đọc lại, một cỗ băng hàn thấu xương sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy nàng trái tim. Tại trấn khẩu cây kia cái cổ siêu mẹo cây mẹ già bên dưới, mười mấy cái đại hán vạm vỡ hoặc đứng hoặc ngồi xổm, vây quanh một cái thân ảnh quen thuộc, chính là ngày đó trong ngõ hẻm, ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, tiêu gào đến hung nhất Lâm Côn gia đình đầu mục. Hắn mặc dù thay đổi gia đình phục sức, mà bình thường vải thô y phục hàng ngày, nhưng này mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng hung ác nham hiểm ánh mắt, lão phụ nhân đến chết cũng sẽ không nhận lầm. Không thể đi vào. Lão phụ nhân như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, toàn thân run rẩy giống như run rẩy lên, gắt gao giữ chặt trượng phu tay lạnh như băng, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà bật mẹo, bọn hắn vậy mà đuổi tới nơi này tới. Chúng ta trở về, mau trở về. Hy vọng cửa lớn ở trước mắt ầm ầm đóng cửa, thay vào đó là càng sâu tuyệt vọng. Rơi vào đường cùng, lão phụ nhân đành phải đỡ lấy ý thức đã mơ hồ trượng phu, cắn răng quay người chui vào ngoài trấn mảnh kia liên miên chập trùng, ít hai lui tới hoang sơn dã lĩnh. Nàng ý đồ mượn sơn lâm che đậy, vòng qua thôn trấn, từ khác một bên tìm kiếm tiến vào Long Vân trấn cơ hội. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ quyết tâm muốn đoạt đi nàng một điểm cuối cùng tưởng niệm. Đường núi gập ghềnh, bụi gai trải rộng, đối với hai cái cao tuổi thể suy, nhất là bên trong một cái còn bản thân bị trọng thương lão nhân mà nói, không khác quỷ môn quan. Tại vượt qua một đạo dốc đứng trên núi lúc, trợ phu rốt cục hao hết cuối cùng một tia sinh mệnh lực. Hắn nắm thật chặt lão phụ nhân tay đột nhiên buông lỏng, cặp kia bao hàm đoàn khuất cùng không cam lòng con mắt gắt gao nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hắn thậm chí không thể lưu lại đôi câu vài lời gì ngôn, cứ như vậy vô thanh vô tức, chết tại Hoàng Sơn giã linh này, chết tại khoảng cách hy vọng bèn bèn cách xa một bước địa phương. Hồi ức đến tận đây, tại hiện thực cái kia mở tối phủ nhà thiên phòng bên trong, lão phụ nhân sớm đã khóc không thành tiếng, gầy còm thân thể bởi vì to lớn bi thống mà cuộn thành một đoàn, nước mắt hỗn hợp có trên mặt dơ bẩn, cọ rửa ra từng đạo khe rãnh. Ta cái kia số khổ trượng phu a. Hắn cứ như vậy, như thế lẻ loi trơ trọi. Đi a, ngay cả một ngụm quan tài mỏng đều không có. Là ta không dùng. Là ta không dùng a, nàng đánh chạm đất mặt, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Bùi Thánh nghe xong lão nhân chữ này chữ máu, từng tiếng nước mắt lên án, sắc mặt đã âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn chăm chú nắm chặt quyền, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, một cỗ khó nói nên lời lửa giận ở trong ngực hắn bốc lên thiêu đốt. Cái này không chỉ là ức hiếp, đây là ngược sát. Là đối với vương pháp công nhiên trả đạm, là đối với nhân luân danh giới cuối cùng điên cuồng khiêu chiến. Lão nhân gia, ngài yên tâm. Bùi Thành thanh âm bởi vì phẫn nộ mà có chút khàn khàn, lại mang theo chém đinh chặt sắt cường độ, việc này ta Bùi Thành quản định, chỉ cần kiểm chứng là thật, nhất định phải cái kia Lâm Côn trả giá đắt, cho ngài cái kia chết đuối Lý Trượng Phu một cái công đạo. Hắn cưỡng chế lấy lửa giận, lập tức an bài thủ hạ đem cực kỳ bi thương lão phụ nhân đỡ đến hậu viện một gian sạch sẽ xương phòng tạm thời an trí, lại vội vàng phái người đi mời trên trấn tốt nhất đại phu đến đây trần trị, cũng phân phó chuẩn bị canh nóng cơm canh, chăm sóc thật tốt. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa tảng sáng, một trận thu bạo tiếng phá cửa cùng phách lối tiếng mắng chửi tựa như cùng ôn dịch giống như, phá vỡ Long Vân trấn tạm thời yên tĩnh, cũng triệt để vỡ vụn Bùi Thành coi là có thể tạm thời thở dốc một lát huyết tưởng. Mấy chục danh thủ cầm côn đồng, mặt mũi tràn đầy hung hãn đại hán và vỡ, như là người được mùi máu tươi linh cầu, tụ tập tại Tam Hoàng Tử Lâm thời phủ nha môn bên ngoài, đem cũng không rộng rãi khu phố chắn đến chật như nêm cối. Dẫn đầu một người, chính là hôm qua lão phụ nhân xa xa liếc thấy cái nhà kia đinh đầu bụng, hai tay của hắn chống lạnh, nước miếng văng tung tóe tiêu gạo, người ở bên trong nghe. Đem cái kia trộm công tử nhà ta tiền tài, chạy án lao tặc bà giao ra. Nếu không, đừng trách các gia gia không khách khí, lập ngươi cái này phá nha môn. Đối với, giao người, nhanh giao người. Một cái không biết chỗ nào xuất hiện hoàng tử trúc quan, cũng dám ẩn chứa công tử nhà ta muốn phạm nhân. Chán sống rồi. Càng có mấy cái gan to bằng trời chi đồ, bắt đầu dùng tráng kiện bả vai dồn sức đụng đó cũng không tính kiên cố cửa phủ, phát ra thùng thùng tiếng vang, then cửa phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Trốn ở trong phủ lão phụ nhân, xuyên đấu qua hốc tường nhìn thấy bên ngoài cái kia đen nghịt đám người cùng từng tấm khuôn mặt dữ tợn, dọa đến hồn phi phách tán, hoang mang lo sợ. Nàng lộn nhào vọt tới vừa mới nghe hỏi chạy tới Bùi Thành trước mặt, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, ôm lấy chân của hắn, như là bắt lấy cuối cùng một cây gỗ nổi, nước mắt chảy ngang cầu xin, đại nhân, thanh thiên đại lao ra, mau cứu ta, mau cứu ta đi, bọn hắn sẽ giết ta, ta không muốn chết ta. Trợ phu ta hoàn còn không có thân a. Bùi Thành xuất thân hàm y, 10 năm học hành gian khổ, chen qua khoa cử cầu độc buộc, vì chính là sẽ có một ngày có thể vì dân chờ lệnh, mở rộng chính nghĩa. Giờ phút này, nhìn thấy cái này bị quyền thế làm cho cùng đường mặt lộ, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng run lẩy bẩy lão nhân, lại nghĩ tới nàng cái kia chết thảm hoang dã, không được an bình trợ phu, một cỗ hôn tạp phẫn nộ, vì ai cùng quyết tuyệt nhiệt lưu bay thẳng đỉnh đầu. Hắn xoay người, dùng sức đem lão phụ nhân dịu dắt đứng lên, nhìn xem nàng cái kia che kín sợ hãi cùng cầu khẩn hai mắt, mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách, lão nhân già, ngài đứng lên. Ta Bùi Thành ở đây lập thệ, chỉ cần ta có một hơi tại, liền tuyệt sẽ không để ngài rơi vào đám này ác đồ chi thủ. Long Quốc? Long Quốc làm sao lại biến thành cái dạng này? Càn khôn tươi sáng, vậy mà có thể đem bách tính bức đến tình trạng như thế. Hắn ngắm nhìn một phía, bởi vì đại bộ phận nha dịch cùng nhân thủ đều bị hắn phái đi quyền sở hữu các nơi xâm nhập điều tra hộ tịch đồng ruộng, giờ phút này trong phủ nha người lưu thủ tay có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có không đến 10 tên thị vệ. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Bùi Thành quyết định thật nhanh, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Hắn ra lệnh hai tên là trầm ổn nhất đáng tin thị vệ, hai người các ngươi, lập tức hộ tống lão nhân ra về phía sau viện hầm tránh né. Không có ta chính miệng mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần hầm, càng không được mở ra. Nghe rõ chưa? Là. Đại nhân, hai tên thị vệ ôm quyền lĩnh mệnh, ánh mắt kiên định. Đại nhân, ngài lão phụ nhân lo âu nhìn xem Bùi Thành. Lão phu nhân, ngài yên tâm đi thôi. Bùi Thành đánh gãy nàng, ngữ khí không thể nghi ngờ, nơi này giao cho ta. Tam hoàng tử điện hạ chưa đến quyền sở hữu, chúng ta tuyệt không thể cho hắn mất mặt, càng không thể để dân chúng vô tội tại chúng ta không coi vào đâu bị hại. Chương 107, huyết lệ Long Vân ngự kiếm chu tà, 2, chương 107, huyết lệ Long Vân ngự kiếm chu tà, 2. Hắn tự mình nhìn xem hai tên thị vệ đỡ lấy lão phụ nhân cấp tốc biến mất tại thông hướng hậu viện hành lang chỗ ngoặt, lập tức đi theo. Hầm cửa vào giấu ở kho tủ một đống tạp vật đằng sau, có chút thần nấp. Nghe được hầm cửa từ bên trong bị một mực khóa kín thanh âm truyền đến, Bùi Thành lại cấp tốc di chuyển mấy cái nặng nghề bao tải cùng hòm gỗ, đem cửa vào triệt để che lại kín, không lộ mảy may sơ hở. Làm xong đây hết thảy, hắn mới hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút bởi vì vội vàng mà hơi có vẻ xốc xếch quan bảo, thẳng tắp sống lưng, nhanh chân đi hướng phủ nha môn miệng. Hắn một thân một mình, đối mặt với ngoài cửa cái kia mấy chục hung thần ác sát sát ác ôn, thanh sắc câu lệ quá lớn, làm cản. Nơi đây chính là Tam hoàng tử Long Bá Ngôn điện hạ Khâm Thiết Lâm thời phủ nha. Đại biểu hoàng gia uy nghiêm, các ngươi là người phương nào, dám ở đây tụ chúng náo sự, chúng kích biệt thự, còn không mau mau thối lui. Thanh âm của hắn tại sáng sớm trống trải trên đường phố quanh quẩn, ý đồ lấy hoàng tử danh hào chấn nhiếp bọn này vô pháp vô thiên chi đồ. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là một trận càng thêm phách lối cười vang cùng lục mạn. Đầu lĩnh kia gia đinh đầu mủ cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, phi, cái gì Tam hoàng tử? Bất quá là cái Long gia không biết từ nơi nào nhận trở về con hoang chi nhánh, hay là cái nghĩa tử? Hù dọa ai đây? Nhà ta Lâm Côn công tử thân tỷ tỷ, thế nhưng là thành đế sủng ái nhất hạnh phi tử, liền xem như Long đế bệ hạ, cũng phải cho chúng ta thành quốc mấy phần chút tình mọn. Thứ thời, mau đem người lao tặc kia bà giao ra. Người này, chúng ta Lâm gia hôm nay chắc chắn phải có được. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên vung tay lên, đập cho ta cửa. Xông đi vào tìm kiếm. Ác ôn bọn họ như là điên cuồng, càng thêm điên cuồng va chạm cửa phủ, cái kia đơn bạc cánh cửa mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Bảo hộ phủ nha, bảo hộ Bùi đại nhân, canh giữ ở trong môn bảy tên thị vệ mắt thấy tình thế nguy cấp, không cần Bùi Thành hạ lệnh, nhao nhao giống giận rút ra bên hông bội đao, sáng như tuyết lưới đao tại trong ánh nắng ban mai lóe ra rét lạnh qua mang. Bọn hắn cấp tốc tại Bùi Thành trước người tạo thành một đạo thưa thất lại kiên định bức tường người. Mà ngoài cửa Lâm gia ác buộc bọn họ, cũng nhao nhao từ bên hông, trong tay nào rút ra vũ khí, cái kia đúng là thành quốc đặc thủ, lấy tinh cương chế tạo, mềm dẻo dị thường đai lưng nhuyễn kiếm. Thân kiếm dài nhỏ, bình thường giấu tại trong đai lưng, sử dụng lúc trong nháy mắt bắn ra, hàn quang bắn ra bốn phía, đã ẩn nấp lại ác độc. Bùi đại nhân, ngài nhanh từ cửa sau đi, đi tìm điện hạ. Nơi này chúng ta đỉnh lấy, một tên thị vệ đầu mục quay đầu, đối với Bùi Thành gấp giọng hô to. Lời còn chưa dứt, cửa phủ tại trong một tiếng nổ vang ầm vang vỡ tan. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, mười mấy tên cầm trong tay nhuyễn kiếm ác độ giống như nước thủy triều tràn vào. Giết, bọn thị vệ muốn rách cả mí mắt, không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh tại phủ nha tiền viện điên cuồng lấp lóe. Kim loại giao kích chói tai tiếng vang, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp cùng một chỗ, phá vỡ long vân trấn yên tĩnh. Bảy tên thị vệ mặc dù võ nghệ không tầm thường, từng cái liều chết lực chiến, đao pháp lăng lệ, mỗi một chiêu đều mang theo lấy mệnh tương bắc quyết tuyệt, trong nháy mắt chém bay xông lên phía trước nhất mấy tên ác độ. Nhưng bất đắc dĩ đối phương nhân số đông đảo, cơ hội là bọn hắn gấp 10 lần. Mà lại những này Lâm gia gia đình hiển nhiên trải qua chuyên môn huấn luyện, phối hợp ăn ý, nhuyễn kiếm chiêu thức xảo trá tàn nhẫn, chuyên công hạ bản cùng cấp đối, khiến người ta khó mà phòng bị. Rất nhanh, bọn thị vệ liền lâm vào trung điệp vây quanh, đỡ trái hở phải. Một tên thị vệ vì thay đồng bạn rời ra đâm về dưới xương sườn nhuyễn kiếm, phía sau lưng không môn mở rộng, bị một tên khác gác đồ nắm lấy cơ hội, nhuyễn kiếm giống như rắn độc đâm vào, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo ngã xuống đất. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ tảng đá xanh mặt đất, nhuộm đỏ trên người bọn họ thị vệ phục. Bọn hắn một cái tiếp một cái đất bị đánh bại, bị tước vũ khí, bị thô bạo dùng dây thừng trói lại, nhưng cho dù ngã xuống, ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ tràn đầy bất khuất lửa giận, nhìn chằm chằm những cái kia hành hung ác đồ. Bùi Thành trơ mắt nhìn xem những này trung thành tuyệt đối bộ hạ vì hiểm hộ chính mình mà từng cái ngã xuống, tim như bị lao cắt, hai mắt xích hồng. Các minh đệ, hắn bi vẫn gào thét, muốn xông đi lên liều mạng, lại bị cuối cùng hai tên liều chết bảo hộ ở trước người hắn thị vệ gắt gao ngăn lại. Đại nhân, đi mau, không thể để cho bọn hắn hy sinh vô ích, đi tìm Tam hoàng tử, cho chúng ta báo thù. Thị vệ khàn giọng hô hào, dùng sức đem hắn hướng về sau cửa phương hướng đẩy đi. Bùi Thành biết, giờ phút này lưu lại đã mất ý nghĩa, sẽ chỉ làm tất cả mọi người hy sinh nước chảy về biển đông. Hắn cố nén cơ hồ muốn xé rách lồng ngực bi thống, bỗng nhiên dậm chân một cái, quay người hướng về hậu viện chuồng ngựa chạy như điên. Hắn xông vào chuồng ngựa, liếc mắt liền thấy được tất kia màu lông bóng loáng, thần tuấn phi phàm ngựa mã, đó là hắn đặc biệt vì nên đón Tam hoàng tử mà tỉ mỉ chọn lựa chuẩn bị. Giờ phút này cũng không lo được rất nhiều, hắn tháo dây cương, xoay người mà lên, thúc vào bụng ngựa, tuấn mã hí dài một tiếng, như là như mũi tên rời cùng từ hậu viện cái kia phiến không đáng chú ý tiểu môn liền xông ra ngoài. Tại hắn cướp đường mà ra cuối cùng thoáng nhìn bên trong, hắn nhìn thấy cái kia cuối cùng hai tên thị vệ cũng bị vài thanh nhuyễn kiếm đồng thời đâm trúng, toàn thân đẫm máu, nhưng như cú gắt gao ngăn ở thông hướng hậu viện cửa ra vào, không chịu lui lại nửa bước. Phủ nha tiền viện đã triệt để bị Lâm gia ác buộc chiếm cứ, cái kia bảy tên anh dũng thị vệ như là vải rách giống như bị ném vứt bỏ trong vũng máu, không rõ sống chết. Đường đường Tam hoàng tử điện hạ Lâm thời phủ đệ, tượng trưng cho hoàng thất uy nghiêm con nhà, tại dưới ban ngày ban mặt, bị một đám hảo nô ác buộc lấy dã man như thế phương thức công chiếm, vô cùng nhục nhã, ngập trời mối hận. Lão phụ nhân trốn ở âm u ẩm ướt trong hầm ngầm, nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng la giết, tiếng ba đập, cùng cuối cùng cái kia tĩnh mịch giống như yên tĩnh, dọa đến toàn thân run như run rẩy, tuyệt vọng nhắm mắt lại, xong, xong, bọn hắn cũng khó thoát được thủ. Ta cũng khó thoát kiếp này, nhưng mà, canh giữ ở bên người nàng cái kia hai tên thị vệ, mặc dù sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng, ánh mắt nhưng như cũ kiên định như sắt. Bọn hắn nắm chặt đao trong tay, hạ giọng, ngữ khí chém đinh chặt sắt, lao nhân ra. Đừng sợ, trừ phi chúng ta chết tử, nếu không tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngài. Bùi đại nhân nhất định sẽ chuyển đến cứu mình. Hầm bên ngoài đã là Lâm gia ác buộc thiên hạ, bọn hắn như là xét nhà bình thường, tại trong phủ nha tùy ý tìm kiếm, đánh nện, cùng tiếu cùng tiếng mắng chửi bên thai không dứt. Mà giờ khắc này Bùi Thành chính phục tại trên lưng ngựa, liều lĩnh dục ngựa phi nước đại. Tiếng gió ở bên thai gào thét, hai bên cảnh vật phi tốc lùi lại. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhanh, nhanh hơn chút nữa, đuổi tới hoàng cung, tìm tới Tam hoàng tử. Gần 50 dặm lộ trình, hắn không dám có một lát ngừng, ướt đẫm mồ hôi quan bảo, lại bị tật phong thổi khô, lặp đi lặp lại mấy lần. Khi hoàng cung cái kia nguy nga tráng lệ hình dáng rốt cục xuất hiện ở cuối chân trời bên trên lúc, hắn dưới hông ngự mã cũng đã miệng sủi bọt mép, tiếp cận cực hạn. Chương 107, huyết lệ long vân ngự kiếm chu tà, 3, chương 107, huyết lệ long vân ngự kiếm chu tà, 3, hoàng cung trước đại môn, thủ vệ long vệ cấm quân xa xa nhìn thấy một kỵ như điên dại bỏ tới, lập tức cảnh giác cầm kích ngăn cản. Dừng lại, cung môn trọng địa, không được tự tiện xông vào. Bùi Thành giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, nhìn thấy cấm quân ngăn cản, trong lòng quý lên, muốn điểm ngựa bên dưới yên, lại bởi vì thể lực tiêu hao quá độ, lại trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống đến, trung điệp ngã tại cứng rắn cung môn trên đất đá. Thái Dương trong nháy mắt đập phá, máu tươi hào hạt chảy ra, dán lên hắn nửa bên gò má. Nhưng hắn hồn nhiên không để ý toàn tâm đau đớn cùng chảy xuôi máu tươi, dùng hết chút sức lực cuối cùng, run rẩy từ trong ngực móc ra viên kia đại biểu cho thân phận của hắn Tam hoàng tử quyền sở hữu chủ bộ lệnh bài, giơ lên cao cao, đối với kinh nghi bất định thủ vệ binh trưởng, thanh âm khàn giọng đến cơ hồ khấp huyết, nhanh, tin nhanh Tam hoàng tử, Long Vân trấn, phủ nha, bị ác ôn chiếm lĩnh, thị vệ các minh đệ, sống chết không rõ, cầu điện hạ, nhanh phát thần sách quân, khống chế tình thế, trễ, liền đến đã không kịp. Thủ vệ binh trưởng tiếp nhận cái kia dính lấy vết máu lệnh bài, chỉ nhìn một chút, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hoàng tử phủ nha bị chiếm, đây chính là chọc thủng trời đại sự. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức mệnh lệnh thủ hạ, nhanh, đỡ dậy vị đại nhân này, lập tức hộ tống hắn vào cung, yết kiến Tam hoàng tử điện hạ. Cùng lúc đó, thâm cung bên trong, Bá Ngôn ngay tại trong một gian tinh thất, do một vị râu tóc bạc trắng, cứng nhắc nghiêm túc lão quan viên dạy dưỡng già hoàng tộc lễ nghi cùng vi chế. Hắn thân mang lộc lấy lại câu thúc hoàng tử bảo phục, lông mày cau lại, hiển nhiên đối với mấy cái này khô khan khuôn sáo cảm thấy không kiên nhẫn. Đột nhiên, bịch một tiếng vang thật lớn, tinh thất cửa phòng bị người từ bên ngoài bỗng nhiên phá tan. Một thân ảnh lão đảo nhào tới, trực tiếp té ngã trên đất. Mọi người đều kinh. Chỉ gặp người kia quan bảo rách rưới, đầy người bụi đất, trên trán máu me đầm địa, bộ dáng chật vật không chịu nổi tới cực điểm. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn thấy Bá Ngôn, phảng phất thấy được cứu tinh, lại oa một tiếng khóc lên, đem mặt gắt gao chôn ở trên mặt đất, thanh âm mang theo vô tận tuyệt vọng cùng cầu thần, bái kiến. Bái kiến Tam hoàng tử điện hạ. Tiểu thần. Tiểu thần là điện hạ quyền sở hữu chủ bộ quan Bùi Thành a. Bởi vì chứa chấp bị thành quốc ngoại thích Lâm Côn tự dưng hãm hại, cửa nát nhà tan tên ăn mày lao phụ nhân. Cái kia Lâm Côn lại dung túng gia đình, vây công phủ nha đã luôn hãm. Lưu thủ 7 tên thị vệ huynh đệ. Lực chiến không lùi, bây giờ không rõ sống chết. Khẩn cầu điện hạ nhanh chóng tấu minh long đế, phái ra thần sách quân, lập tức khống chế tình thế, tiêu diệt tác ôn, giải cứu vô tội a. Cứ việc Bá Ngôn cũng không nhận ra trước mắt cái này tự xưng Bùi Thành người, nhưng từ hắn cái này khắp huyết lên án, bộ dáng thê thảm, cùng cái kia chữ câu bên trong để lộ ra thảm trạng, đã minh bạch sự tình tính nghiêm trọng cùng gấp gáp tính, hắn chỉ hạ bách tính lại gặp ức hiếp như vậy. Hắn trên danh nghĩa phủ nha lại bị người công nhiên công chiếm. Hắn thuộc hạ thị vệ lại vì bảo vệ vô tội mà máu tươi biệt thự. Lẽ nào lại như vậy? Một cỗ không cách nào ức chế căm giận ngút trời, như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt quét sạch Bá Ngôn toàn thân. Hắn bỗng nhiên vỗ trước mặt án thư, cái kia kiên cố bản gỗ tử đàn lại bị hắn nén giận một trường vô đến chia năm xẻ bảy. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, hắn vươn người đứng dậy, trên mặt lại không ngày thường bình tĩnh, chỉ còn lại có lạnh thấu xương như băng sắc ý. Hắn một thanh kéo trên thân món kia hoa lệ lại vướng bận hoàng tử bảo phục, mặc kệ như là vải rách giống như trượt xuống trên mặt đất, không thèm để ý chút nào trùng quanh lão quan viên kia kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt cùng ý đồ khuyên can thanh âm. Điện hạ, không thể a. Việc này quan hệ trọng đại, liên lụy ngoại thích, còn cần bàn bạc kỹ hơn, báo cáo long đế bệ hạ, do bệ hạ thánh tài mới là. Lão quan viên gấp giọng hô. Bàn bạc kỹ hơn, báo cáo thánh tài. Bá Ngôn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, đâm vào lão quan viên kia toàn thân run lên, chờ ngươi đi đến ngươi bộ này lễ nghi phiền phức, chỉ sợ cái kia giải oan lão phụ nhân sớm đã hải cốt không còn. Ta những cái kia dục huyết phấn chiến thị vệ sớm đã ôm hận cửu tuyển. Đến lúc đó, ngươi lấy cái gì đi bồi? Hắn không tiếp tục để ý cái kia cổ hủ lão thần, bước nhanh đi đến bên tường, một thanh lấy xuống treo ở nơi đó, làm bạn hắn kinh lịch vô số sinh tử lão bằng hưu, thiên diễn kiếm. Ngón tay mơn trớn cái kia băng lãnh vỏ kiếm, một loại huyết mạch tương liên cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Bá. Hắn đột nhiên rút ra trường kiếm. Thanh biệt kiếm minh như là long ngâm, vang vọng tinh thất. Trên thân kiếm, thiên diễn không cực bốn cái phong cách cổ xưa chữ triện, tại tia sáng chiếu rọi, lưu chuyển lên thần bí mà nghiêm nghị ánh sáng, làm người khác chú ý hắn quay người, ánh mắt rơi vào vẫn như cũ quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu Bùi Thành trên thân, thanh âm băng lãnh mà gấp rút, nói cho ta biết, phủ nhà chỗ. Bùi Thành cảm nhận được cái kia đập vào mặt lăng lệ khí thế, vùi đầu đến thấp hơn, thanh âm mang theo sợ hãi cùng ấy nấy, về. Bẩm điện hạ. Tại hoàng cung, hướng đông nam, ước ngoài 50 dặm, bên cạnh chính là Dương Gia thôn chỗ sân gốc, 10 phần. Hết sức tốt nhận. Nếu là khoái mã, ước cần nửa ngày đủ. Bá Ngôn đánh gây hắn, đem trong tay thiên diễn kiếm hướng trên mặt đất ném một cái. Kỳ dị là, trường kiếm kia cũng không rơi xuống đất, mà là lơ lửng tại cách đất hơn một xích không trung, phát ra rất nhỏ bù bù. Bùi Thành, nơi này lễ nghi phiền phức, liền giao cho ngươi đi ứng phó. Lời còn chưa dứt, Bá Ngôn hai tay đã kết xuất một cái huyền ảo kiếm quyết, quanh thân xích hồng sắc linh lực như là giống như hỏa diễm ầm vang bộc phát, áo bào không gió mà bay phất phới. Trong miệng hắn rõ ràng quát, linh hóa nhập kiếm, thiên diễn vô cực. Ông trôi nổi tại trống không tiên diễn kiếm bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt hừng hực quang mang. Thân kiếm đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh dài đến mấy trượng, rộng như cánh cửa, toàn thân chạy xuôi xích hồng linh quang cự kiếm. Lăng lệ vô địch kiếm ý như là thực chất, tràn ngập cả phòng, ép tới người thở không nổi. Tại bùi thành, lão quan viên cùng nghe tiếng chạy tới cung nữ bọn thái giám cái kia trợn mắt hốt mồm, như là gặp quỷ thần giống như nhìn soi mói, một thân hồng y như lửa bán ôn, thả người nhảy lên, dáng người tiêu sái như yến, tinh chuẩn rơi vào cái kia to lớn trên quan kiếm. Lên. Theo hắn quát khẽ một tiếng, cự kiếm chở hắn, như là sẽ rách không gian giống như, hóa thành một đạo xích hồng sắc kinh thế trường hồng, trực tiếp đụng nát tính thất đỉnh chóp ngói lưu ly cùng chuyên lương. Tại vô số bay tán loạn ngói vỡ trong mảnh gỗ vụn, một người một kiếm, xông phá cung khuyết cách trở, thẳng lên mất tiêu. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái nho nhỏ điểm đỏ, biến mất tại phía đông nam trong chân trời. Chỉ để lại trên mặt đất hoàn toàn tĩnh mịch, cùng tấm kia lấy miệng, nửa ngày không đóng lại được đám người. Phá toái nóc nhà bỏ ra ánh mặt trời chói mắt, tỏa ra đầy đất bừa bộn, cùng bùi thành cái kia hỗn hợp có rung động, hy vọng cùng vô tận lo lắng phức tạp khuôn mặt. Bọn hắn càng không nghĩ đến chính là, vị này Tam hoàng tử điện hạ quyết tuyệt như vậy cử động, chố nhấc lên, chính là một trận viễn siêu bọn hắn tưởng tượng phong bạo to lớn. Chương 108, Phượng lệnh điều binh kiếm đãng quân xỉu, 1, chương 108, Phượng lệnh điều binh kiếm đãng quân xỉu, 1, hậu cung trong phòng nghị sự, trầm hương lượn lờ, lại khu không tiêu tan cái kia tràn ngập ở trong không khí khẩn trương cùng nghiêm túc. To lớn bàn long trụ chống đỡ lấy cao rộng rãi mái vòm, hai bên rủ xuống vàng sáng màn tơ không gió mà bay, nổi bật ngồi ngay ngắn phượng tọa phía trên long hậu mạc liền cái kia trầm tĩnh mà uy nghiêm khuôn mặt. Bùi Thanh một mình đứng ở trong đại sảnh, trên thân tổn hại quan bào cùng thái dương vết máu khô khốc cùng hắn thẳng tắp sống lưng tạo thành so sánh rõ ràng. Thanh âm của hắn rõ ràng mà hữu lực, mang theo không để nén được bi phẫn, đem Long Vân trấn phủ nha bị Lâm Côn gia đình vây công, luôn hãm, thị vệ đẫm máu, lao phụ nhân oan khuất trải qua, từ đầu chí cuối, trật tự rõ ràng lần nữa trần thuật một lần. Khởi bẩm Long hậu, sự tình chính là như vậy. Một chữ cuối cùng rơi xuống, Bùi Thanh phảng phất bị rút sạch tất cả khí lực, nhưng hắn lập tức không chút do dự vùng lên quan bào và áo trước, phù phù một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất, cái trán thật sâu gõ tại lạnh buốt bóng loáng gạch vàng trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, thanh âm mang theo vô tận áy náy cùng thỉnh tội quyết tuyệt, tiểu thần vô năng, không thể vì Tam hoàng tử điện hạ giữ vững phủ đệ, khiến hoàng gia uy nghiêm quét rác, quan nha bị ác ôn chiếm cứ. Tiểu thần tội đáng chết vạn lần. Khẩn cầu Long hậu, cho phép tiểu thần đem việc này khẩn cấp bẩm báo Long đế bệ hạ đằng sau, lại đi xử trí tiểu thần. Hắn nằm ở trên đất, thân thể bởi vì kích động cùng tự trách mà run nhẹ nhẹ, chờ đợi theo dự liệu lôi đỉnh chi nộ. Nhưng mà trong dự đoán trách cứ cũng không dáng lâm. Phượng tọa phía trên, Long hậu Mạc Liên sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng này ôn hòa phía dưới, là như là bản thạch kiên định cũng không thể nghi ngờ công chính. Ánh mắt của nàng rơi vào Bùi Thành cái kia lây dính bụi đất cùng vết máu trên lưng, thanh âm bình thản lại mang theo an ủi lòng người lực lượng. Bùi chủ bạn, việc này đột phát, ác đồ hung hăng ngang ngược, không phải ngươi chi tội. Ngươi đã hết lực con nhau, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, một mình buôn tập đến báo, có tội gì? Mau mời lên nàng có chút đưa tay, làm một cái hư lỡ động tác. Sai tại những cái kia vô pháp vô thiên, xem nhân mạng như cỏ rác cát nhân, mà không phải ngươi cái này tận hết chức vụ, một lòng hộ dân trung thần. Cho dù có người không rõ nội tình, muốn trách cứ ngươi, bản cung cũng sẽ toàn lực vì ngươi biện bạch, giữ gìn ngươi. Lời nói này như là dòng nước cấm rót vào Bùi Thành băng lãnh nội tâm, để hắn chóp mũi chua chua, cơ hồ rơi lệ. Hắn lần nữa thật sâu dập đầu, mới theo lời đứng dậy, nhưng vẫn như cũ cúi đầu không lời, không dám nhìn thẳng Phượng Nhan. Đứng tại Long hậu bên người cách đó không xa Dương Ngọc Tuyền, một mực ngưng thần yên lặng nghe, tú mỹ hai đầu lông mày bao phủ một tầng tan không ra thần sắc lo lắng. Đợi cho Bùi Thành trần thuật hoàn tất, nàng nhịn không được tiến lên nửa bước, thanh âm êm dịu lại mang theo một tia vội vàng chứng thực chi ý, mở miệng hỏi: "Bùi tiên sinh, xin thứ cho Ngọc Tuyền mạo muội. Ngài vừa rồi nhiều lần đề cập Lâm Côn, thế nhưng là chỉ tại Tiên Duyên đại hội bên trên, tu luyện cái kia hại người tà thuật luyện yêu quyết cùng Tam hoàng tử lôi đài quyết đấu, cuối cùng yêu hóa mất khống chế, suýt nữa hại chết Tam hoàng tử điện hạ cùng vô số dân chúng vô tội. Cái kia thành quốc Lâm Côn, nàng cần lần nữa xác nhận. Nếu thật là cái kia đối với bá ngôn ôm lấy không hiểu lý, làm việc quái đản ngoan độc Lâm Côn, như vậy hôm nay cái này cưỡng chiếm phủ nhà, truy sát giải oan lão phụ việc ác, tựa hồ liền có một cái rõ ràng mà đáng sợ động cơ." Bùi Thánh nghe vậy, có chút dương mắt, nhanh chóng liếc qua vị này khí chất thanh nhã, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, trong lòng hiện lên một chút do dự. Hắn cũng không nhận ra nàng, không biết nó thân phận, tại Long hậu trước mặt, phải chăng nên trực tiếp trả lời. Đúng lúc này, Long hậu Mạc Liên hợp thời mở miệng, thanh âm ôn hòa lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kết luận, phảng phất tại tuyên bố một cái trở thành sự thật, "Bùi chủ bạn không cần lo nghĩ. Vị này là Dương thị quý nữ, tiền triều Tương Quốc tuệ tử công chúa, Dương Ngọc Tuyền." Nàng dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Ngọc Tuyền, trong mắt mang theo rõ ràng thưởng thức cùng tự ái, ngựa khí càng là ý vị thâm trường, cũng là bạn cùng trong lòng, tương lai Tam hoàng tử phi nhân tuyển tốt nhất. Long hậu nương nương. Ngọc Tuyền vội vàng không kịp chuẩn bị, trắng nõn gương mặt trong nháy mắt bay lên hai mảnh động lòng người ánh nắng chiều đỏ, như là bạch ngọc nhiễm son phấn. Nàng vô ý thức thở nhẹ một tiếng, vội vàng cúi đầu, ngón tay vô ý thức rào gấp dây thắt lưng, bộ kia tiểu nữ nhi ra ngượng ngùng thần thái, cùng nàng ngày thường thanh lãnh tự kiềm chế tưởng như hai người, lại càng lộ vẻ hồn nhiên động lòng người. Bùi Thành trong lòng lập tức hiểu rõ, đồng thời cũng thở dài một hơi. Hắn lập tức chuyển hướng Ngọc Tuyền, thái độ cung kính thi lễ một cái, ngựa khí nghiêm trang hồi đáp: "Khởi bẩm hoàng tử phi, vây công phủ nhà, xuất khẩu cuồng ngôn những gia đình kia, xác thực tự xưng là thành đế sủng ái nhất phi tử thân đệ đệ Lâm Côn công tử hiệu lực. Nay phán đoán, ứng với Tiên Duyên đại hội bên trên vị kia Lâm Côn, là cùng một người không thể nghi ngờ. Quả nhiên là hắn." Ngọc Tuyền trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng chán ghét. Long Hậu Mạc Liên sắc mặt cũng trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, lại là cái này Lầm Côn đang gây sóng gió. Xem ra Tiên Duyên Đại Hội giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. Nàng không do dự nữa, trực tiếp từ bên hông cởi xuống một viên điêu khắc dương cánh phượng hoàng, toàn thân ánh nhuận ngọc chất lệnh bài, đưa cho bên cạnh đứng hầu cung nữ, Bùi Thành, ngươi cầm bản cung phượng lệnh, lập tức tiến về Long Vệ Cấm Quân trụ sở, gặp mặt Trung Lang tướng Cố Đỉnh tướng quân. Làm hắn nhanh chóng xuất lĩnh một đội tinh nhuệ, hỏa tốc chạy tới Long Vân Trấn, hiệp trợ Tam Hoàng tử khống chế thế cục, bắt tất cả dám can đảm trùng kích Hoàng tử phủ nhà Ác Ôn, không được sai sót. Là, tạ ơn Long Hậu nương nương tín nhiệm, tiểu thần lĩnh mệnh, tiểu thần cáo lui. Bùi Thành hoàn toàn yên tâm, hai tay cung kính tiếp nhận cung nữ chuyển tới phượng ngọc lệnh bài, như là bưng lấy cứu mạng phụ chú, lần nữa không bình hành lễ sau, quay người liền vội vội vàng hướng ngoài điện chạy tới. Có lẽ là bởi vì tâm thần quấy động, lại có lẽ là mấy ngày liền buôn ba thể lực tiêu hao, hắn lui ra phía sau lúc bước chân một cái lảo đảo, lại ôi một tiếng, cả người mất đi cân bằng, rắn rắn chắc chắc ngã cái dám luôn mà, còn tại trên mặt đất lộn một vòng, vừa rồi cái kia báo cáo lúc trầm ổn chấn định trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, có vẻ hơi chật vật, nhưng lại lộ ra một cỗ chính trực quan viên đặc thủ, không sợ trường quyền biến chân chất chi khí. Nhìn xem hắn lộn nào, lại một khắc không dám chỉ hoãn chạy xa bóng lưng, Ngọc Tuyền nhịn không được khe khẽ lắc đầu, khoe miệng nổi lên một tia bất đắc dĩ đường cong, chuyển hướng Long Hậu nói khẽ, nương nương, có bá ngôn tự mình tiến đến, chỉ sợ Cố tướng quân bên này chưa hẳn có thể có cơ hội xuất thủ. Trong giọng nói của nàng mang theo một loại đối với bá ngôn thực lực hiểu rõ cùng tín nhiệm, thậm chí có một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo. Long Hậu Mạc Liên nghe vậy cũng khe khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm, phảng phất xuyên thấu cung tường, thấy được cái kia dưới cơn nóng giận ngự kiếm trùng thiên bóng người màu đỏ, ngựa khí phức tạp nói mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cử động lần này cũng quá là hấp tốc, không để ý hậu quả. Nhưng phần này ghét ác như kiểu, bao che khuyết điểm sốt ruột tính tình, thật sự là cùng phụ thân hắn lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc. Trong giọng nói của nàng có lo lắng, có bất đắc dĩ, nhưng cũng ẩn ẩn có một tia khó nói nên lời hoài niệm cùng cảm khái. Rất khó tưởng tượng, bây giờ thâm trầm tựa như biển, uy nghi thiên hạ Long Đế đã từng có như vậy phong mang tất lộ, liều lĩnh tuổi thiếu niên. Cùng lúc đó, Long Đô trên không trung, Bá Nôn đứng yên đứng ở to lớn hóa thiên diễn kiếm trên khuôn mặt, người cùng kiếm phảng phất đã hòa làm một thể, theo không trung lạnh thấu xương khí lưu phun trào mà rất nhỏ chập chờn. Trên người hắn xích hồng lăng quang thần quân bào bay phất phới, ống tay áo cùng tay áo trong gió của vũ, như là thiêu đốt hỏa diễm, tại xanh thẳm trên màn trời bạch ra một đạo kinh tâm động phách màu đỏ quy tích. Ánh nắng không trở ngại chút nào khuynh tạ tại bóng ánh sáng long lanh, chạy xuôi linh quang thiên diễn trên cự kiếm, phản xạ ra nghìn vạn đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, tựa như một đầu ngang qua chân trời ngân hà, lại như vô số ngôi sao tại dưới chân hắn hội tụ, thiêu đốt. Ánh mắt của hắn sắc bén như chỉ mừng, xuyên thấu tầng mây, một mực khóa chặt phương xa mảnh kia bị xanh ngắt dãy núi ôn nhu vây quanh, mây mù tại giữa sơn cốc lượn lờ không tiêu tan quen thuộc địa vực, Dương Gia thôn chỗ sơn cốc. Ngự kiếm tốc độ phi hành viễn siêu phàm nhân tưởng tượng, tiếng gió ở bên tai gào thét như tiếng sấm. Nhưng mà bá ngôn cường đại linh giác lại làm cho hắn có thể rõ ràng bắt được phía dưới phi tốc xẹt qua mỗi một chỗ chi tiết, dãy núi bốn lượn sống lưng rồng, cây rừng xanh um tán cây, thậm chí ngẫu nhiên hù dọa chim bay vỗ cánh quy tích. Trong thiên địa này tự nhiên vận luật trong lòng hắn chảy xuôi, cuối cùng tất cả cảm giác đều ngưng tụ tại cửa vào sơn cốc chỗ, tòa kia đột một hình tứ phương quan nhà kiến trúc. Chương 108, Phượng lệnh điều binh kiếm đãng quân xỉu, 2, chương 108, Phượng lệnh điều binh kiếm đãng quân xỉu, 2, hắn thao túng thiên diễn kiếm, như là một viên màu đỏ lưu tinh, hướng phía kiến trúc kia đáp xuống. Khi dưới mái hiên khối kia mới tinh trên tấm bảng, bá ngôn phủ ba cái mạ vàng chữ lớn rõ ràng đập vào mi mắt lúc, một vòng hỗn hợp có xác nhận cùng băng lãnh tức giận thần sắc, hiện lên ở hắn tuổi trẻ mà trên gương mặt kiên nghị. Chính là chỗ này. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp rơi xuống trong nháy mắt, phủ nha tiền viện cái kia không hài hòa cảnh tượng, như là băng lãnh trầm, đâm vào trong con mắt của hắn, bảy tên hắn thuộc hạ thị vệ bị thô trọng dây gai trói rắn rắn chắc chắc, như là hàng hóa giống như vứt bỏ tại băng lãnh tảng đá xanh trên mặt đất, không thể động đậy. Bốn tên thân mang y phục hàng ngày, ánh mắt cảnh giác, bên hông căng phòng hiển nhiên cất giấu binh khí hắn tử, chính như cùng tuần sát lãnh địa ác quyền, ở trong sân đi qua đi lại, ánh mắt không ngừng quét mắt bốn phía. Một luồng sát ý lẫm liệt trong nháy mắt từ bá ngôn đáy lòng bay lên. Phản ứng của hắn nhanh như thiểm điện, tại thân hình sắc bại lộ sát na, mũi chân tại trên cự kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như là một mảnh không có trọng lượng lông vũ màu đỏ, lặng yên không một tiếng động từ giữa không trung trở xuống, tinh chuẩn ẩn nấp tại phủ nha cạnh đại môn bóng ma trô góc chết. Hắn ngừng thở, đem khí tức quanh người thu liệm đến cực hạn, cẩn thận từng ly từng tí nô ra nửa gương mặt, quan sát đến trong viện tình hình. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, điều này lại biểu lấy Tam hoàng tử uy nghiêm, vốn nên nghiêm túc trang nghiêm phủ nhà, giờ phút này lại như cùng bị giặc cướp chiếm cư xào huyệt, tràn đầy lệ khí cùng hỗn loạn. Những cái kia ác ôn hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, tính cảnh giác cực cao, đối với bất luận cái gì nhỏ xíu động tĩnh đều duy trì độ cao mẫn cảm. Bá ngôn tâm niệm vừa động, bắt đầu lặng yên vận chuyển thể nội linh lực, đem cảm giác như thủy ngân hướng về toàn bộ phủ nhà chậm rãi lan tràn ra. Rất nhanh, một bức rõ ràng hơn xuất hiện ở trong đầu hắn hình thành, trừ ngoài cửa bốn người này, trong phủ nha bộ còn có ước chừng 40 đạo hỗn tạp lệ khí cùng nôn nóng sinh mệnh ba động, ngay tại từng cái gian phòng, hành lang ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm, tìm kiếm. Đây là một lần có tổ chức, có dự mưu xâm lấn. Bọn hắn còn tại tìm kiếm, nói rõ bọn hắn còn không có tìm tới chân chính muốn mục tiêu, vị kia giải oan lão phụ nhân. Cứ việc trong lòng còn có vô số nghi vấn gấp đón đỡ làm rõ, nhưng dưới mắt, lửa xém lông mày chính là giải quyết nguy cơ trước mắt, giải cứu bị bắt thị vệ, bắt được dấu kín thủ phạm. Trong phủ nha, bầu không khí đồng dạng khẩn trương. Mấy tên thân mang y phục hàng ngày hán tử tại từng gian trong phòng thô bạo lục tung, trên mặt viết đầy không kiên nhẫn cùng táo bạo. Người đầu lĩnh là một tên thân hình dị thường khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung hãn đại hán, trong tay hắn nắm chặt một thanh đã ra khỏi vỏ, thân kiếm dài nhỏ mềm dẻo đai lưng nhuyễn kiếm, hàn quang lập lòe. Phế vật, đều là một đám phế vật, hắn hung tợn mắng, một cước đạp lăn bên cạnh một cái giống tuyết tụ thấp, cho ta cẩn thận tìm kiếm. Ngay cả hang chuột cũng không thể buông tha, nhất định phải đem cái kia lão khất bá cho ta bắt tới. Thủ hạ câm như hến, càng thêm ra sức bốn chỗ tìm kiếm, cái bàn bị đập đổ, quyển tông bị rơi vãi, một mảnh hỗn độn, nhưng thủy chung tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới lao phụ nhân manh mối. Đại hán lông mày càng nhăn càng chặt, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Đột nhiên, ánh mắt của hắn giống như rắn độc, đến tại trong viện cái kia bảy tên bị trói lấy, nhưng như cũng dùng bất khuất ánh mắt trừng mắt nhìn thị vệ của hắn trên thân. Có lẽ, có thể từ những này xương cứng trong miệng nảy ra ý đồ. Hắn nện bước nặng nề bước chân, từng bước một đi tới, bóng ma khổng lồ bao phủ lại cách hắn gần nhất một tên tuổi trẻ thị vệ. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng băng lanh kiếm tiêm bút lên tên thị vệ kia cái cằm, ánh mắt hung ác nham hiểm mà tràn ngập uy hiếp, thanh âm như là giấy giáp ma sát. Tiểu tử, nghe, lao tử không có kiên nhẫn cùng các ngươi hao tổn. Nói, cái kia lao khất bà giấu chỗ nào rồi? Cổ tay hắn có chút dùng sức, kiếm tiêm đâm rách thị vệ cái cằm lẳng ra, chảy ra huyết châu, nói ra, tha các ngươi không chết. Không phải vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua mặt khác thị vệ, lao tử đem các ngươi tay chân một cây chặt xuống. Nhưng mà đáp lại hắn là tên kia tuổi trẻ thị vệ đống nhiên xì ra một ngụm mang máu nước bọt, cùng trong mắt không che giấu chút nào khinh miệt cùng đùa cợt. Phi, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Tiểu gia ta tuy là chỉ là thị vệ, cũng là thượng quốc Long quốc con dân, sao lại sợ ngươi cái này thành quốc hảo môn chó săn? Không sai, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đầu mất rồi bắt lớn bị mẹ, thập bắt năm sau lại là một đầu hảo hán. Muốn từ chúng ta trong miệng hỏi ra một chữ, nằm mơ. Mặt khác bị trói thị vệ cũng nhao nhao trợn mắt nhìn, lên tiếng giận mắng, không gây một người lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này ngoài ý liệu có khí phách, để đại hán kia cùng chung quanh hắn lại gần mấy tên đồng bọn đều sửng sốt một chút. Tốt, tốt, tốt. Một đám xương cứng, đại hán không những không giận mà còn cười, nhưng này dáng tươi cười lại giữ tợn đến như là ác quỷ, trong mắt lộ hung quang, lao tử ngược lại muốn xem, là xương cốt của các ngươi cứng rắn, hay là lao tử kiếm cứng rắn. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhấc lên nhuyễn kiếm trong tay, mang theo một cỗ áp phong, không chút do dự hướng phía vừa rồi tên kia tuổi trẻ thị vệ đè xuống đất mu bàn tay hung hăng chém tới. Một kiếm này nếu là chém chuẩn, toàn bộ bàn tay tất nhiên khó giữ được. Dừng tay. Một tiếng trầm thấp lại dường như sấm sét gầm thét, đột nhiên tại cửa sân nổ vang. Cơ hồ tại thanh âm này vang lên trong nháy mắt đó, một đạo xích hồng sắc thân ảnh giống như quỷ mị, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ lướt qua đình viện, vô cùng tinh chuẩn ngăn tại tên kia tuổi trẻ thị vệ cùng rơi xuống nhuyễn kiếm ở giữa. Bang. Một tiếng thanh thúy không gì sánh được tiếng sắt thép va chạm. Chỉ gặp Bá Ngôn thậm chí chưa từng hoàn toàn rút ra Thiên Diễn kiếm, chỉ là dùng cái kia vỏ kiếm cũ xưa, nhìn như tùy ý hướng bên trên nhẹ nhàng một ô. Chôi kia do tinh cương chế tạo, mềm dẻo sắc bén thành quốc nhuyễn kiếm, tại cùng Thiên Diễn kiếm vỏ tiếp xúc sát na, lại như cùng yếu ớt băng lăng bình thường, ứng thanh mà đứt. Nửa đoạn trước thân kiếm bịch một tiếng rất xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tỏa ra đại hán tấm kia trong nháy mắt cứng đờ, viết đầy kinh hãi cùng khó có thể tin mặt. Cái này sao có thể? Nhuyễn kiếm của hắn tuy không phải thần binh, cũng là bách luyện tinh cương, làm sao lại thành như vậy không chịu nổi một kích? Nhưng mà Bá Ngôn căn bản không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Ngay tại đại hán ngây người trong chớp mắt, Bá Ngôn thân hình như gió, động như thỏ chạy. Hắn nghiêng người, xoay eo, xuất hối, động tác một mạch mà thành, nhanh đến mức chỉ để lại một mảnh tàn ảnh. Phanh, phanh, phanh. Ba cái thế đại lực trầm, tinh chuẩn tàn nhẫn hồi toàn cước, như là nặng nề chiến truy, phân biệt hung hăng nện ở cách hắn gần nhất ba tên ác đồ ngược huyệt thiên trung vị trí. Ách a, phúc, nô. Ba tên ác đồ thậm chí ngay cả đón đỡ động tác đều không thể làm được, chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực hung hăng đâm vào ngực, mắt tối sầm lại. Xương ngực phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng cuồn phún mà ra, thân thể như là gãy mất tuyến bao tải rách giống như bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào xa xa trên tường viện, mềm nhũn trượt xuống trên mặt đất, không rõ sống chết. Ngay sau đó, Bá Ngôn nhìn cũng không nhìn kết quả, cầm trong tay chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ Thiên Diễn kiếm hướng không trung nhẹ nhàng ném đi. Cái kia thần kiếm phảng phất có được linh tính, trên không trung phát ra một tiếng vui sướng thanh minh, lập tức thân kiếm quang hoa đại thịnh, trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục đạo, trên trăm đạo cô động như thực chất, sáng chói chói mắt kiếm khí màu đỏ thắm. Những kiếm khí này như là có được sinh mệnh màu đỏ cá bơi, lại như một trận đột nhiên xuất hiện lưu tinh hỏa vũ, lấy siêu việt tư duy tốc độ, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía buộc chặt lấy bảy tên thị vệ dây thường lớn. Xuy suy suy suy, liên tiếp rất nhỏ lại rõ ràng đứt gãy tiếng như cùng mưa rơi chuối tây, dày đặc băng lên. Những cái kia đủ để tiếp nhận ngàn cân sức kéo vải đay thô dây thừng, tại những này sắc bén vô địch kiếm khí trước mặt, như là gặp liệt dương băng tuyết, ứng thanh mà đứt, vỡ vụn thành từng mảnh. Bảy tên thị vệ chỉ cảm thấy trên thân buông lỏng, trói buộc giết hết. Bọn hắn khó có thể tin hoạt động tay chân, nhìn về phía Bá Ngôn trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn kích động cũng như là đối đãi thần minh giống như của Nhật. Điện hạ, là Tam hoàng tử điện hạ. Điện hạ cứu chúng ta tới. Bọn thị vệ dãy rủa lấy muốn đứng dậy hành lễ, thanh âm bởi vì kích động mà nghẹn nào. Bá Ngôn chậm rãi xoay người, Thiên Diễn kiếm chẳng biết lúc nào đã trở vào bao, bị hắn tùy ý nhấc trong tay. Ánh mắt của hắn băng lãnh, như là vạn tái hàn băng, đảo qua trong viện còn thừa những cái kia như là bị làm định thân chú, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt lâm gia đình, cuối cùng dừng lại tại tên kia cầm trong tay kiếm gãy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy dẫn đầu trên mặt đại hán. Toàn bộ phủ nha tiền viện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có gió thổi qua phá toái cửa sổ phát ra tiếng nghẹn nào, cùng cái kia mấy tên bị đạp bay ác đồ yếu ớt tiếng rên rỉ. Chương 109, kiếm đạn quần xỉu nghĩa cứu trung lương, 1, chương 109, kiếm đạn quần xỉu nghĩa cứu trung lương, 1, giải khai bọn thị vệ trói buộc, cái kia qua lại bá ngôn phủ chớp lóe liền tại bá ngôn bên người hội tụ, khôi phục thành thiên diễn kiếm lúc đầu hình dạng, cắm vào trên mặt đất. Ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp bóng cây vẩy xuống trong viện, tia sáng màu vàng cùng rơi lả tả trên đất dây từng màu bạc hình thành so sánh rõ ràng. Trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn hợp có huyết tinh cùng bụi đất khẩn trương khí tức, phản phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo mấy mảnh lá rụng, tại yên tĩnh trong đình viện đánh lấy xoáy mà. Thị vệ trưởng Mạc Hàn Tinh liếc mắt liền thấy được thiên diễn kiếm trên thân kiếm cái kia bốn cái phong cách cổ xưa chữ triện, thiên diễn công cực. Hắn con ngươi hơi co lại, rung động trong lòng không thôi. Thiên diễn kiếm, hắn thấp giọng tự nói, đã sớm nghe nói, vị này Tam hoàng tử là ngự kiếm thuật cao thủ, một thành cứ gọi chi tức tới thiên diễn kiếm tại tiên duyên đại hội bên trên lực chiến yêu hóa lâm côn. Không sai, người trước mắt chính là Tam hoàng tử điện hạ. Mạc Hàn Tinh trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, ánh mắt của hắn kiên định mà trung thành. Đối mặt Tam hoàng tử xuất hiện cùng hành động cứu viện thành công, để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có vinh quang cảm giác. Hắn lập tức sửa sang lại một chút trên thân tổn hại thị vệ phục, cứ việc vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau, nhưng hắn thẳng tắp sống lưng, vì một chân chiến đất, âm thanh vang dội tại trong đình viện quanh quẩn, thuộc hạ. Long Ngự tuần phòng chỉ huy sứ Mạc Hàn Tinh, bái kiến hoàng tử điện hạ. Đa tạ điện hạ cứu chúng ta thoát thân. Còn lại 6 tên thị vệ nhìn xem thị vệ trưởng sau khi hành lễ, cũng nhao nhao chịu đựng đau xót, vì một chân chiến đất, đồng nói, bái kiến điện hạ. Thỉnh cầu Tam hoàng tử thứ tội. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảm kích cùng lòng kính trọng, cứ việc một số người trên mặt còn mang theo máu ứ đọng cùng vết máu, nhưng tư thái cung kính không gì sánh được. Bá ngôn khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, "Đều đứng lên đi, các ngươi vô tội." Có công thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn đưa tay hư đỡ một chút, động tác tự nhiên, toát ra hoàng tử khí độ. Đúng lúc này, bọn gia đinh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Dẫn đầu gia đinh giãy giụa lấy nhặt lên trên mặt đất đã cắt thành hai mảnh, bộ phận lưỡi hóa thành bột phấn đai lưng và kiếm, động tác của hắn run rẩy lại gấp rút, ngón tay bởi vì phẫn nộ mà có chút phát run. Con ngươi của hắn đột nhiên co vào, tại phát hiện những đồng bạn khác vũ khí trong tay gặp cảnh như nhau bất hạnh đằng sau, càng là giận không kèm được, trên mặt giữ tợn vặn vẹo cùng một chỗ, cái gì? Kiếm đều. Tốt. Ngươi có yêu pháp. Ngươi có bản lĩnh cũng đừng có dùng yêu pháp. Khi dễ chúng ta sẽ không yêu pháp. Không biết xấu hổ. Bá ngôn xông tay, ánh mắt như điện, lạnh lùng đảo qua trước mặt khí thế hung hăng bọn gia đình, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong, được à? Muốn động thủ, trước tiên đem lời nói rõ thanh âm của hắn cũng cao, lại mang theo một cỗ cảm giác gáp bách vô hình, để bọn gia đình không tự giác lui lại nửa bước. Sau lưng thất thị vệ nhìn xem Tam hoàng tử muốn một mình đối mặt địch nhân, trong lòng lo lắng bất phần. Bọn hắn vừa định xông lên phía trước trợ giúp, lại bị Bá ngôn một tay ngăn lại, động tác nhu hòa lại kiên định, các ngươi không nên nhúng tay. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta hiện tại tới, các ngươi lui ra. Mặc dù không có cam lòng, nhưng bọn thị vệ chỉ có thể tuân mệnh lui lại, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Mạc Hàn Tinh nắm chặt song quyền, thấp giọng nói, điện hạ coi chừng, những người này âm độc rất. Bá ngôn chuyển hướng bọn gia đình, thanh âm âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, chủ nhân các ngươi lâm côn, tổn thương dân chúng vô tội, bách tính hướng ta tìm kiếm trợ giúp. Các ngươi thế mà còn muốn truy sát đến phủ đệ ta, quả thực là không coi ai ra gì. Khi Bá ngôn nói ra câu nói này lúc, ánh mắt của hắn kiên định mà nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tinh thần trọng nghĩa cùng dũng khí, phảng phất tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo hắn đối với tà ác hành vi số không dễ dàng tha thứ. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, trên cánh tay cơ bắp đường cong bởi vì phẫn nộ mà có chút nô ra, gân xanh ẩn hiện. Cái này cho thấy hắn tại đối mặt bất công cùng hung ác lúc chỗ buộc phát ra mãnh liệt tình cảm. Đồng thời, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đứng ra ngăn lại trước mắt thế lực ác. Động tác này truyền lại ra một loại mãnh liệt ý muốn bảo hộ cùng ý thức trách nhiệm, làm hoàng tử hắn tuyệt không cho phép bất luận cái gì hình thức tổn thương vô tội hành vi tại chính mình quyền sở hữu phát sinh. Mỗi một chữ cũng giống như trọng truy bình thường đập ở đây tâm linh của mỗi người chỗ sâu. Những gia đình kia bọn họ không khỏi có chút dao động đứng lên, bọn hắn bắt đầu ý thức được chính mình sắp đối mặt có thể là một cái xa so với trong tưởng tượng đối thủ cường đại hơn. Có người không tự giác nuốt một ngụm nước bọn, ánh mắt lấp lóe. Nhưng mà dẫn đầu gia đình hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, ngang ngược cản rỡ đáp lại, hừ hừ. Đừng nói một tên ăn mày mặc chó, coi như nhiều mấy đầu lại coi là cái gì? Chỉ cần chúng ta chủ nhân vui vẻ, liền xem như ngươi cái này đường đường hoàng tử, chúng ta cũng dám giết. Nói xong, hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy tên gia đình liền cơ nằm đấm, lao thẳng tới đi lên, quyền cước mang gió, thanh thế kinh người. Chiêu thức của bọn hắn tàn nhẫn, chuyên công bá ngôn cổ họng cùng hạ âm các loại bộ vị yếu hại. Mạc Hàn Tinh thấy thế, vội vàng nhắc nhở, hoàng tử coi chừng a. Những người này luyện là đỏ liên công thuộc về âm độc tàn nhẫn xương tây hoang môn. Thanh âm của hắn mang theo đội vàng, sợ bá ngôn kinh địch. Bá ngôn nghe vậy, hơi sững sờ, tây hoang môn. Ta chỉ biết là bát hoang môn, có quan hệ gì sao? Nhưng hắn trên mặt không có một vẻ bối rối, ngược lại trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, tựa hồ đối với môn công phu này cũng không lạ lẫm. Quả nhiên, đối mặt khí thế hung hung công kích, Bá ngôn mặt không đổi sắc, thong dong ứng đối, hắn chân trái có chút triệt thoái phía sau thành không bước, tay trái như điện nổ ra, tinh chuẩn tiếp nhận bên trái tên kia gia đình vùng tới cho quyền, tay phải như kìm sắt giống như bắt lấy bên phải người kia đá hướng mình ngược một cước, thuận thế phát lực, thân eo vặn một cái, đem hai người như là ném bao tải bình thường đẩy ra mấy chỗ xa. Hai người kia kêu thảm ngã trên mặt đất, không đứng dậy được, ngay sau đó, Bá ngôn thân hình như gió, bước chân liên hoàn, một người bốn chân, nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh trúng bốn người đầu gối. Giang giác âm thanh liên tiếp vang lên, gân chân ứng thanh mà đứt, để bọn hắn mất đi năng lực hành động, quỳ trên mặt đất thống khổ kêu rên không thôi, máu tươi từ chỗ đầu gối chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này, trước mặt còn lại hai tên gia đình còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng nhìn thấy các đồng bạn hình dạng, cũng trong lòng sinh ra sợ hãi, bước chân bắt đầu do dự đứng lên, ánh mắt dao động không chừng. Nhưng mà đã chậm, chỉ gặp Bá Ngôn thân hình thoát một cái, lấn người tiến lên, hai tay như hồ điệp xuyên hoa bình thường trên dưới tung bay, đầu ngón tay ngưng tụ nhàn nhạt nội lực, trong nháy mắt điểm trúng hai người quanh thân đại huyệt, làm bọn hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chế ngự, lại bất lực. Chương 109, kiếm đạn quần xỉu nghĩa cứu trung lương, 2, chương 109, kiếm đạn quần xỉu nghĩa cứu trung lương, 2, cái gì? Ngươi thế mà lại hóa giải chúng ta Đỏ Liên Công, bị điểm huyệt gia đinh một mặt chấn kinh, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng sợ hãi, âm thanh run rẩy nói đạo. Mạc Hàn Tinh thanh âm ở bên tai vang lên, khởi bẩm hoàng tử, Tây Hoang môn là từ hơn 300 năm trước tu tiên môn phái Bát Hoang môn bên trong phân liệt một cái chi nhánh, từ khi năm đó trưởng môn Bát Hoang thần quân Thẩm Cô Hồng mất tích bí ẩn sau, Bát Hoang môn liền phân liệt, nó Tây Hoang môn võ công con đường lấy quyền cước làm chủ, nội lực cương mạnh bá đạo, chiêu thức tàn nhẫn sừng, nó môn hạ thường thường tính tình năng lượng, tàn nhẫn khát máu như điên, bởi vậy nhân sĩ giang hồ đều đối với nó kính nhi viễn chi, e sợ cho tránh không kịp. Bá Ngôn cũng đã vô tâm lại nghe xuống dưới. Hắn cảm thấy một trận đáng tiếc, nhìn trước mắt gia đình, tức giận nói, khó trách, nghĩ không ra sư phụ ta Thẩm Cô Hồng một thân chính khí, các ngươi những hậu bối này, để đó thật tốt Bát Hoang chân thể điện không luyện, thế mà còn tu tập Bát Hoang môn công phu quyền cước, không được chính đạo. Bá Ngôn nội công một đạo, sư theo Bát Hoang thần quân Thẩm Cô Hồng, chính là Bát Hoang môn đời cuối cùng trưởng môn, chỉ là đáng tiếc Thẩm Cô Hồng bị Ú Hoàng Bá Quân đánh bại sau khi hấp thu, môn phái phân liệt. Đáng tiếc, Bá Ngôn còn không rõ ràng trong cơ thể mình phong ấn chính là Ú Hoàng Bá Quân, vẫn cho là nhiều năm qua ngủ mơ dạy học là thiên phú dị bẩm, hoàn toàn không biết những cái kia sư phó dạy hắn bọn họ đều là bị Ú Hoàng Bá Quân đánh bại hấp thu hết từng cái thời đại anh hùng. Trong đầu của hắn hiện ra sư phụ Thẩm Cô Hồng thân ảnh, cái kia một thân chính khí, uy chấn thiên hạ tu tiên tiền bối. Nghĩ tới sư phụ sau khi mất tích môn phái phân liệt cùng những này sa đoạn bọn hậu bối, Bá Ngôn không khỏi cảm thấy một trận thật sâu tiếc nuối cùng phẫn nộ. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén như lao, phản phất muốn xuyên thấu những này gia đình linh hồn. Nói hiệu nói vượng, ngươi sẽ là chúng ta sư tổ gia đồ đệ. Ngươi cái này học trộm hắn phái võ học tiểu tặc, một cái bị đánh gãy chân gia đình không tin Bá Ngôn lời nói, từ trong quần áo xuất ra cốt tiếu, thổi lên, âm thanh sắc nhọn chói tai vạch phá bầu trời, tại phủ nha bên trong quanh quần ra. Trên mặt của hắn mang theo điên cuồng thần sắc. Không bao lâu, hơn 30 danh gia đình từ tứ phía bắc tới, trợ giúp đồng môn của bọn hắn huynh đệ. Tiếng bước chân lộn xộn, tiếng la giết rung trời. Trước mặt những người này bất quá là Tây Hoang môn tà môn đệ tử, đã sớm không phải Bát Hoang môn đệ tử, hành vi của bọn hắn đã rời bỏ sư phụ Thẩm Cô Hồng năm đó sáng lập Bát Hoang môn dự tính ban đầu. Nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy hỗn loạn chẳng cảnh, cùng những cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt đan vào một chỗ hình thành áp lực lưới, mọi người tại đây đều có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn một mực khóa chặt tại cái này đánh giết chết sống, không khí phảng phất ngưng kết bình thường, làm cho người ngạt thở. Trong phủ nha pha toái cửa sổ trong gió phát ra kẹt kẹt tiếng vang, tăng thêm mấy phần túc sát. Thất thị vệ thấy thế cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu, nhưng Bá Ngôn gầm thét một tiếng, trợ trụ vi ngược. Ta hôm nay liền dùng Bát Hoang chân thể điện đến thế sư phó thanh lý môn hộ, liền xông vào giữa đám người, bắt đầu thi triển Bát Hoang chân thể điện bên trong công phu quyền cước. Thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như ở trong đám người xuyên thẳng qua. Khai thiên song dương trưởng, Bá Ngôn hai tay vẽ tròn, mang theo một cỗ lực lượng vô hình ba động, không khí chung quanh phảng phất bị quấy, hình thành nhỏ xíu gợn sóng. Hắn mỗi một cái động tác đều giống như tại miêu tả thiên địa sơ phân lúc nguyên thủy nhất lực lượng uy tích. Khi song trưởng đột nhiên đẩy ra lúc, một nguồn sức mạnh mênh mông như là như thực chất trùng kích gần nhất ra đinh ngực, người kia phảng phất bị sóng lớn đánh trúng bình thường, ngực lom xuống dưới, bay rất ra ngoài, đụng bay mấy tên sau lưng đồng bạn, một đám người ngã trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa, thể nội kinh mạch đều bị đánh gãy, trực tiếp phế đi, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thanh long giơ bước, theo hắn hét lớn một tiếng, cánh tay hóa thành đuốt rồng chi thế hướng về phía trước đột tiến, tay trái bỗng nhiên vung ra, năm ngón tay bốn lượn như đuốt rồng sắc bén bình thường mau lẹ mà ra, đầu ngón tay mang theo lăng lệ kinh phong. Đứng núi chịu sào gia đình còn không có kịp phản ứng, liền bị nguồn lực lượng này đánh trúng ngực, quần áo xé rách, trên da lưu lại năm đạo vết máu, thân thể như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Thể nội xương cốt cũng là phấn vỡ nát, chỉ có thể ở trên mặt đất thống khổ tru lên, thanh âm thê lương. Bạch Hổ Đoạn Sơn, thân hình nhất chuyển, chính là mãnh liệt đáng nghiêng, Bá Ngôn đùi phải như roi thép giống như quét ra, mang theo phong lôi chi thế, gào thét mà qua. Tên kia vừa mới chuẩn bị đánh lén Bá Ngôn gia đình trong nháy mắt bị đá đến bay tứ tung ra ngoài đến mấy mét xa, đâm vào trên cây cột phát ra tiếng vang nặng nề, lúc rơi xuống đất đã mất đi sức chiến đấu, đã bất tỉnh, trong miệng tràn ra máu tươi nhuộm đỏ vào áo. Mây tàn tay, Bá Ngôn chạy như bay, bộ pháp nhẹ nhàng lại cấp tốc không gì sánh được. Hắn mỗi một bước đều tuần hoàn theo bát quái phương vị biến hóa, khiến cho hắn ở trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên. Hai tay của hắn như là huyễn ảnh bình thường nhanh chóng vung ra, tại mỗi cái gia đình trong mắt chỉ để lại từng đạo cái bóng mơ hồ. Mỗi một lần tiếp xúc đều là đả kích chí mạng, mỗi một kích đều chuẩn xác không sai lầm rơi vào đối thủ tay chân bộ vị mấu chốt, cổ tay, đầu gối, chỗ khớp nối. Bị đánh trúng các gia đình đều cảm thấy đau đớn một hồi từ tứ chi truyền đến, ngay sau đó là xương cốt đứt gãy thanh âm cùng bọn hắn thống khổ ngã xuống đất tình cảnh. Có người ôm đứt gãy cánh tay kêu thảm, có người quỳ trên mặt đất không cách nào đứng thẳng. Bá Ngôn không có ngừng dấu hiệu, hắn giống như là một vị vũ giả đang tiến hành một trận tử vong chi vũ. Mỗi một cái quay người, mỗi một lần xuất kích đều là ăn khớp lại trôi chạy biểu diễn. Ánh mắt của hắn băng lãnh vô tình, phản phất tại thẩm phán những này sa đoạn chi đồ. Trong phủ nha, trong một mảnh hỗn độn, Bá Ngôn đứng ở một tên sau cùng gia đình trước mặt. Tên kia gia đình run rẩy quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn xem chung quanh đồng môn sư huynh đệ thảm trạng, những cái kia đã từng uy phong lẫm lẫm thân ảnh bây giờ đều nằm trên mặt đất không cách nào động đậy. Thế mà còn giả hôn mê đổ, nhưng Bá Ngôn mắt sáng như đuốc, để hắn không chỗ che thân. Đem người này trói lại, chờ lấy Bùi Thành dẫn người tới. Bá Ngôn thanh âm lạnh lẽo mà kiên định, không thể nghi ngờ. Mạc Hàn Tinh lập tức lĩnh hội Tam hoàng tử ý đồ, là hắn cấp tốc chỉ huy thủ hạ đem tên này còn có thể tự do hoạt động gia đình trói lại, cũng nghiêm mật trông coi, chính mình thì đi theo Tam hoàng tử bên người, thấp giọng nói, "Điện hạ, thuộc hạ đã an bài thỏa đáng, đuôi chủ bạn nên nhanh đến." Bá Ngôn khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đầy viện bừa bộn, lửa giận trong lòng không yên tĩnh, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với sư phụ truyền thừa bị làm bẩn tương tiếp. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc, chờ đợi tiếp xuống hành động. Chương 110, San San tới chậm Long vệ cấm quân. Chương 110, San San tới chậm Long vệ cấm quân. Bá Ngôn nhìn chăm chú hầm cửa vào, trong mắt lưu chuyển lên màu vàng nhạt linh quang. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại ôn hòa linh lực ba động, trong không khí nổi lên nhỏ xíu gần sóng. Ta có thể cảm giác được nơi này tầng hầm có ba người khí tức. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ xác định, hai người trẻ tuổi cùng một tên lão giả, là tên kia giải oan lão giả sao? Mạc Hàn Tinh nghe vậy nao nao, lập tức gật đầu, chúng ta ở trong phủ chỉ có 9 người hoàn toàn chính xác, còn có 2 vị huynh đệ không hề lộ diện. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia lo lắng, rất có thể chính là bọn hắn. Nói, Mạc Hàn Tinh lập tức chỉ huy thủ hạ bắt đầu đẩy ra che đậy tại hầm ngầm lối vào tạp vật. Nặng nghề hòm gỗ bị dịch chuyển khỏi, tạp nhạp đống cỏ bị thanh lý, theo từng tiếng trầm muộn vận động, dấu ở kho củi nơi hẻo lánh hầm cửa vào rốt cục hiện lộ ra. Mạc Hàn Tinh tiến lên nếm thử kéo ra cửa vào, lại phát hiện cửa gỗ bị một nguồn lực lượng gắt gao giữ chặt, hiển nhiên bên trong có người chính liều mạng ngăn cản ngoại giới tiến vào. Bên trong huynh đệ, ta là Mạc Hàn Tinh. Là các ngươi sao? Mạc Hàn Tinh thanh âm ở tầng hầm lối vào quen quần, mang theo vẻ lo lắng cùng chờ mong. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia phiến nặng nề cửa gỗ, lão phụ nhân còn ăn khang. Chúng ta đã khống chế tình thế, mau ra đây đi. Hắn kêu gọi bên trong để lộ ra một loại lực lượng vô hình, phản phất có thể xuyên thấu hắc ám cùng sợ hãi. Trong hầm ngầm truyền đến nhỏ xíu vận động, ẩn nút bọn thị vệ động tác trở nên cẩn thận, bọn hắn biết cánh cửa này sau khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Một tên thị vệ tiến lên khẽ kéo cánh cửa, chỉ kéo ra một đầu chật hẹp khe hở. Hắn ngưng thở, mắt sáng như đuốc giống như xuyên tấu qua khe hở hướng vào phía trong nhìn trộm, đầu tiên là đếm chân số lượng bảo đảm không có địch nhân ẩn nút trong đó, sau đó cẩn thận phân biệt một chút trên giày tiêu ký xác nhận là người một nhà không thể nghi ngờ. Xác nhận an toàn đằng sau, hai tên thị vệ hợp lực đẩy ra cửa lớn, tia sáng trong nháy mắt tràn vào trong hầm ngầm, chiếu sáng bên trong âm lãnh ẩm ướt hoàn cảnh. Hầm cũng không lớn, trong góc chất đống lấy một chút lương thảo, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi nấm mốc. Chốc lát sau, hai vị tuổi trẻ thị vệ bị một vị tóc trắng xóa lao phụ nhân chậm rãi đi ra âm u không gian. Lao phụ nhân hí mắt, hiển nhiên còn không thích hứng đột nhiên sáng ngời. Trong mắt của nàng tràn đầy đối với ngoại giới quang minh đấy khát vọng cùng đối với tự do vui sướng, nhưng cùng lúc, ánh mắt của nàng cũng toát ra thật sâu sầu lo cùng bất an, hai tay khẽ run. Hầm đi ra ba người, ánh mắt tại thiếu niên áo đỏ lúc xuất hiện tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Mạc Hàn Tinh thấy thế, nhẹ giọng hướng bọn hắn giải thích nói, vị này chính là Tam hoàng tử điện hạ, Long Bá Ngôn. May mắn mà có Tam hoàng tử kịp thời đổi tới, chúng ta mới có thể đoạt lại phủ đệ. Theo Mạc Hàn Tinh lời nói rơi xuống, hai tên thị vệ lập tức thu hồi trường đao nửa quỳ dưới đất, cung kính bái hướng thanh niên trước mắt, tham kiến Tam hoàng tử. Chúng ta phụng đùi chủ bạ chi mệnh bảo hộ lão phụ nhân. Vầng trán của bọn họ ở giữa để lộ ra kiên nghị cùng trung thành, cứ việc trên thân mang theo mệt mỏi vết tích, trên áo giáp dính đầy hầm bụi đất. Lão phụ nhân nhìn trước mắt tuổi trẻ Bá Ngôn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang. Nàng run rẩy muốn quỳ xuống hành lễ, lại bị Bá Ngôn bước nhanh về phía trước, nhu hòa lại kiên quyết đỡ lấy. Đều tại ta. Lão phụ nhân thanh âm nghẹn ngào, che kín nếp nhăn kết tóm chặt lấy Bá Ngôn ống tay áo. Ta nếu là không muốn lấy giải oan, liền sẽ không cho Tam hoàng tử điện hạ mang đến phiền toái lao thân đáng chết. Nước mắt của nàng thuận nếp nhăn giao thoa gương mặt trượt xuống, tại giữa ban ngày trong ánh nắng lộ ra đặc biệt thê lương. Bá Ngôn nhìn chăm chú lão nhân cặp kia tràn ngập bi thương con mắt, không khỏi nhớ tới tổ mẫu của mình Chu thị, hắn nhẹ nhàng lôi kéo tay của lão nhân, thanh âm ôn hòa mà kiên định, lão nhân ra đừng như vậy nghĩ, đừng nói ta là một nước hoàng tử, cho dù ta chỉ là một tên bách tính bình thường, nhìn thấy chuyện bất bình cũng sẽ không bỏ mặc. Ánh mắt của hắn kiên định mà ấm áp, phản phất có thể xua tan hết thảy hắc ám cùng rét lạnh. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn xích hồng sắt trên áo bào, chiếu ra một vòng vầng sáng nhàn nhạt. Mạc Hàn Tinh cũng ở một bên cười bổ sung nói, lão nhân gia ngài yên tâm đi, chúng ta Tam hoàng tử chính như theo như đồn đại như thế, là một vị tu vi cao thâm, tâm hoài người nhân nghĩa, hắn nhất định sẽ giúp ngài mở rộng chính nghĩa lấy lại công đạo. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với nhà mình chủ nhân tín nhiệm cùng tôn kính. Đột nhiên, Bá Ngôn chú ý tới Mạc Hàn Tinh tay. Mạc Hàn Tinh trên tay thình lình có một đạo thật sâu kiếm thương, máu tươi đang từ miệng vết thương ảo ạt chảy ra, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra đặc biệt chói mắt. Vết thương biên giới đã biến thành màu đen, hiển nhiên là chúng Tây Hoang phái độc công. Bá Ngôn trong lòng siết chặt, con hàng này thụ thương cũng không có phản ứng sao? Hắn âm thầm nghĩ ngợi. Lập tức ngón tay của hắn hướng trong một cái góc bạc nước nhẹ nhàng điểm một cái, trong miệng niệm động chú ngữ, thủy độn, linh khỏi bệnh. Chỉ gặp một cây dài nhỏ cột nước từ trong chum nước xoay tròn mà ra, tựa như một đầu trong suốt dây lụa trên không trung bay múa. Nó nhanh chóng hướng Mạc Hàn Tinh bay đi, cũng tại trên bàn tay của hắn xoay quanh đứng lên, sau đó chậm rãi rơi xuống, êm ái bao trùm cái tia đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, phảng phất một đôi ôn nhu tay tại cẩn thận che chở lấy thụ thương bộ vị. Tiếp lấy cột nước bắt đầu từ từ nắm chặt, cũng dần dần thẩm thấu tiến trong da, tia nước nhỏ cọ rửa vết máu cùng đau đớn, cũng mang đi virus cùng chứng viêm. Trong cột nước mơ hồ có thể thấy được màu xanh nhạt linh quang lưu chuyển, đó là Bá Ngôn rót vào chữa trị linh lực. Cuối cùng theo một tiếng vang nhỏ, cột nước tiêu tán vô tung. Khi hết thể bình tĩnh lại lúc, đám người kinh ngạc phát hiện, cái kia đạo nguyên bản làm cho người lo lắng vết thương vậy mà đã hoàn toàn khép lại. Chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt vết nước chứng kiến vừa rồi phát sinh kỳ tích. Mạc Hàn Tinh nhìn xem tay của mình kinh thán không thôi, cái này, đây là làm sao làm được? Quá thần kỳ. Hắn bản năng quỳ xuống muốn hướng vị hoàng tử này biểu đạt lòng cảm kích, nhưng mà lại bị Bá Ngôn một thanh ngăn lại, đừng hơi một tí liền quỳ. Các ngươi không mệt mỏi sao? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không kiên nhẫn, nhưng trong mắt lại ngậm lấy ý cười, chút chuyện nhỏ này không đáng giá nhắc tới. Đám người thấy thế không khỏi cười vang đứng lên, Tam hoàng tử, thật sự là không giống bình thường a. Đúng vậy a, không giống những con em thế gia kia, liền biết tự cao tự đại, làm mưa làm gió. Xem ra vị điện hạ này quả thật có chút bản lĩnh thật sự đâu. Tiếng cười dần dần lắng lại, nhưng bầu không khí lại trở nên càng thêm hòa hợp hài hòa đứng lên. Lão phụ nhân cũng rốt cục lộ ra một tia an tâm dáng tươi cười, nắm thật chặt Bá Ngôn tay có chút buông lỏng chút. Đúng lúc này, bên ngoài phủ đột nhiên truyền đến chỉnh tề tiếng vó ngựa, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền tại cửa phủ đệ ngừng lại. Một tên thị vệ bước nhanh chạy tới, quỳ một chân trên đất, báo: "Bẩm báo hoàng tử, Long vệ cấm quân trung lang tướng Cố Đình, Cố đại nhân tự mình xuất lĩnh 500 kỵ binh đến cửa phủ đệ." Thời khắc này Cố Đình đang đứng tại Bá Ngôn phủ ngoài cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt, cau mày. Mấy canh giờ trước, khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bùi Thành cầm trong tay phượng hoàng ngọc bội đến đây cầu biết lúc, trong con mắt của hắn còn mang theo kinh ngạc cũng không tin. Ngươi là chăm chú sao? Cố Đình thanh âm lúc đó còn mang theo vài phần trêu tức, đây không phải nói đùa sao? Bùi Thành biểu lộ lại là không gì sánh được nghiêm túc, ta sao dám cầm việc này nói đùa? Là một đám gia đình gan to bằng trời, công hãm tam hoàng tử phủ đệ. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với đám này người vô tri khinh thường cùng trào phúng. Lần nữa xác nhận sau, Cố Đình rốt cục ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, đây quả thực là buồn cười lại vô tri. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ phẫn nộ, những này hành vi ngu xuẩn không chỉ có nguy hiểm cho đến thành viên hoàng thất an toàn, càng là đối với toàn bộ Long quốc trật tự khiêu khích. Lập tức hắn không chút do dự điều động 500 tên tinh nhuệ cấm quân chuẩn bị xuất phát, lập tức tập kết Long vệ cấm khu bài tỷ đội. Chúng ta nhất định phải nhanh lắng lại tràng loạn cục này. Khi lấy được Long đế phê chuẩn đằng sau, bọn hắn cấp tốc hành động, thiết giáp tầm vàng, chiến mã tê minh thanh âm quanh quẩn tại trong cả hoàn thành. Giờ phút này, Cố Đình xuất lĩnh đội kỵ binh nhanh như điện chớp chạy đến, lông mày của hắn lại càng nhăn càng chặt, kẻ bên này nhà ai xử lý tang sự sao? Khóc thảm như vậy. Khi bọn hắn còn chưa tới đạt Bá Ngôn phủ lúc, một trận tê tâm liệt phế tiếng gào liền đã xa xa truyền đến, để kinh nghiệm xa trường Cố Đình cũng không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Đi vào Bá Ngôn phủ cửa ra vào, một bức thê thảm hình ảnh đập vào mi mắt, mấy chục danh gia đinh ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất tê thảm, có tay chân bặm bẹo được không tự nhiên hình dạng, có xương cốt rõ ràng sai chỗ vỡ nát, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng dẫn đến không thể động đậy. Mấy tên thị vệ đứng tại bên cạnh cảnh giới, duy trì độ cao cảnh giác, nhìn thấy Cố Đình đến nhao nhao quỳ xuống hành lễ tỏ vẻ tôn kính. Cố Đình xuống ngựa cẩn thận kiểm tra những người bị thương kia tình huống sau, không khỏi cảm thán, quá tàn nhẫn. Một tên thị vệ thấy thế vội vàng giải thích nói, đại nhân có chỗ không biết, những người này mặc dù trên danh nghĩa là gia đình, cũng không phải bình thường quan gia gia đình đơn giản như vậy. Đây đều là Tây Hoang môn đệ tử, công phu rất cao, càn rỡ đến cực điểm, không coi ai ra gì. Tam hoàng tử điện hạ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới đem chế ngự. Nghe bọn thị vệ như thế một giảng, Cố Đình đối với vị này chưa từng gặp mặt tam hoàng tử sinh ra một tia hảo cảm, ỷ lại võ mà không nạo, điểm đến là dừng. Cùng lúc đó, Bùi Thành cũng đội vàng chạy về trong phủ. Nhìn thấy một chỗ thương binh chẳng cảnh, hắn không khỏi lo lắng, nhưng khi hắn nhìn thấy bọn thị vệ đều bình yên vô sự, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra yên tâm lại. Hắn bước nhanh đi hướng Cố Đình, đang muốn hành lễ báo cáo, đã thấy Bá Ngôn đã mang theo lão phụ nhân cùng bọn thị vệ từ trong viện đi ra. Cố Đình lần thứ nhất nhìn thấy vị này trong truyền thuyết tam hoàng tử, không khỏi quan sát tỉ mỉ đứng lên. Chỉ gặp Bá Ngôn mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng hai đầu lông mày tự có một cỗ bất phàm khí độ, màu đỏ áo bào trong gió dương nhẹ, cả người tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ nhưng lại thu phóng tự nhiên. Mặt tướng Cố Đình, tham kiến tam hoàng tử điện hạ. Cố Đình cung kính hành lễ, thanh âm vang dội. Bá Ngôn khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua Cố Đình sau lưng ngũ bách tính cưới, lại trở xuống Cố Đình trên thân, Cố tướng quân vất vả. Chuyện kế tiếp, còn muốn làm phiền tướng quân hiệp trợ xử lý. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cố Đình trong lòng thầm than, vị này tam hoàng tử, quả nhiên không phải bình thường. Chương 111, mang trở lại đều đại kỳ chi đạo. Chương 111, mang trở lại đều đại kỳ chi đạo cửa chính chỗ. Bá Ngôn cau mày, tâm tình của hắn càng bực bội. Nghe được thị vệ thông báo, 500 Long vệ cấm quân khoan thai tới chậm tin tức sau, hắn liền sải bước đi tới phủ đệ phòng trước, màu đỏ áo bào trong gió bay phất phới. Cố Đình thấy thế bước nhanh đi lên phía trước, trên mặt ấy nay không mình hành lễ, vi thần hộ giá tới chậm, xin mời tam hoàng tử thứ tội. Bá Ngôn tùy ý khoát tay áo, ánh mắt đảo qua trong viện bận rộn bọn thị vệ, lễ này pháp thật sự là rườm rà có mệnh hay không? Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia không kiên nhẫn, ngón tay vô ý thức vuốt ve thiên diễn kiếm chuôi kiếm. Lập tức hắn quay người đi hướng chính mình thiên diễn kiếm, chỉ gặp thanh trường kiếm kia tại linh lực thôi động bên dưới cấp tốc bành trướng biến lớn, hóa thành một thanh to lớn phi kiếm trôi nổi tại giữa không trung, trên thân kiếm lưu chuyển màu đỏ linh quang chiếu rọi đến toàn bộ tiền viện một mảnh đỏ bừng. Điện hạ đây là muốn ngự kiếm phi hành hồi cung sao? Cố Đình kinh ngạc hỏi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Có gì không thể? Chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian không thành? Bá Ngôn tức giận đáp lại, nhấc chân liền muốn đạp vào cự kiếm chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này Cố Đình lại tiến lên một bước, hạ giọng khuyên can nói, điện hạ xin nghĩ lại. Long đế có khẩu dụ, hy vọng đem cả đám người đều mang về Linh Lung các công thẩm, như điện hạ đi đầu trở về, chỉ sợ về lý không hợp a. Bùi Thành cũng ở một bên hát đệm bổ sung, ngữ khí khẩn thiết, đúng vậy a, điện hạ. Đây chính là ngài quyền sở hữu án thứ nhất, quan hệ trọng đại, ngài tự tay đã bình định cuộc động loạn này, cùng cấm quân cùng một chỗ trở về, ven đường bách tính đều sẽ nhìn thấy ngài anh tư, để bọn hắn an tâm, cũng sẽ để những cái kia lòng dạ khó lường người thu liễm. Đây đối với chúng ta ngày sau quản lý quyền sở hữu, tăng lên uy tín đều là vô cùng hữu ích. Bùi Thành lúc này đang bệ bộn lục lấy chỉ huy thị vệ cùng bọn quan binh thu thập xe ba gác, tiện đem những cái kia bị chế phục các ôn bọn họ từng cái chứa lên xe mang về trong cung. Những gia đình kia tê liệt trên mặt đất không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho người bài bố, ngẫu nhiên phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Hao tốn một phen công phu sau, xe ba gác đội xe đã tập kết hoàn tất, phía trên nằm một chút bị trói gô, rên rỉ không chỉ bóng người, thình lình chính là trước đó làm loạn những cái kia ác ôn, bây giờ đã thành tù nhân, chờ đợi tiếp nhận thẩm phán vận mệnh. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hiển nhiên ý thức được chính mình chỗ phạm sự tình đến cỡ nào nghiêm trọng. Mà chung quanh đám người vây xem thì là nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ, đối với mấy cái này có can đảm khiêu chiến hoàng quyền hạ người tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Hừ, đây chính là đắc tội hoàng thất hậu quả. Đáng đời, xem bọn hắn về sau còn dám hay không phách lối. Bá Ngôn bất đắc dĩ thở dài, đem thiên diễn kiếm thu vào. Có kiếm không bay, cười cái gì ngựa, hắn ở trong lòng âm thầm cô. Một thất tuyết trắng tuấn mã bị dắt đến trước mặt hắn, trên yên ngựa khảm nạm lấy đẹp đẽ ngân sức, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Từ từ sẽ đến đi. Hắn thấp giọng tự nói lấy, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy lên lưng ngựa, động tác trôi chảy ưu nhã. Cố Đình thì lưu lại 200 tinh binh cường tướng tại phủ đệ trung quanh duy trì trật tự, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Người trong cuộc chín tên thị vệ cũng theo quân hồi cung phục mệnh, trên mặt bọn họ mang theo mọi mệnh, nhưng cũng có một tia may mắn cùng tự hào chi tình, dù sao có thể tận mắt chứng kiến Tam hoàng tử là hạng người gì, cũng tham dự vào trận này chính nghĩa thẩm phán bên trong, cũng là một loại vinh quang. Ngay cả vị kia cao tuổi lão phụ nhân cũng bị cẩn thận từng ly từng tí nâng lên xe ngựa, chuẩn bị cùng nhau trở về trong cung làm người trong cuộc có mặt công thẩm. Mấy chục tên tê liệt ác ôn bị trói lại tại trên xe ba gác, phát ra rên thống khổ thanh âm, làm lòng người sinh thương hại nhưng lại thống hận nó hành động. Một chi đội ngũ bắt đầu chậm rãi tiến lên. Mà Tân Tấn Tam hoàng tử Bá Ngôn ngồi cưỡi bạch mã áp trận tại phía trước nhất, càng làm cho tất cả mọi người nổi lòng tôn kính, không dám có chút chủ quan. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, hai con mắt thâm thúy kia phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy bất công cùng tà ác. Tam hoàng tử phía sau là Cố Đình cùng Bùi Thành, hai vị trung thành tuyệt đối thần tử, trên mặt của bọn hắn cũng mang theo kiên định biểu lộ. Lại sau này thì là Bá Ngôn phủ chín tên thị vệ, bọn hắn từng cái tư thế hiên ngang, uy phong lẫm liệt, trong mắt lóe ra trung thành cùng dũng cảm quan mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Một cỗ không đang chú ý xe ngựa đi theo đội ngũ chậm rãi tiến lên, lão phụ nhân từ cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài, trong ánh mắt của nàng đã có đối với tương lai vận mệnh mê mang, cũng có đối trước mắt cảnh tượng vui sướng cùng cảm khái. Chi đội ngũ này xuất hiện không thể nghi ngờ là đối với những cái kia dám can đảm xem thường vương pháp người tốt nhất trấn nhiếp cùng cảnh cáo. Vài trăm người Long vệ cấm quân đội kỵ mã giống như một đạo dòng lũ sắt thép bàn cồn cồn hướng về phía trước, mang theo mấy chục tên tê liệt tại trên xe ba gác rên rỉ kêu rên ác ôn làm cảnh cáo, còn có Tân Tấn Tam hoàng tử tự mình áp trận, hiển lộ rõ ràng ra hoàng thất đối với giữ gìn pháp luật tôn nghiêm quyết tâm. Đây cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chẳng cảnh, đội hình cường đại như thế, đủ để khiến bất luận cái gì lòng mang ý đồ xấu người lòng sinh e ngại, nghe ngóng rồi chuẩn. Ven đường đám người vây xem xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, lại không một người có can đảm lớn tiếng ồn ào, bởi vì bọn hắn biết, trước mắt vị này tuổi trẻ anh tuấn nhưng thực lực kinh người Tam hoàng tử tuyệt không phải hạng người bình thường. Ánh nắng xuyên thấu qua mỏng manh tầng mây, vẩy vào Long Vân trấn phủ cận gặp lệnh trên sân đạo. Bá Ngôn cùng kỵ binh của hắn đội trưởng chậm rãi tiến lên, tiếng vó ngựa cùng xa luân nhấp nô thanh âm phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Đúng lúc này, lão phụ nhân đột nhiên gọi lại thị vệ, "Ta vậy đi thế trượng phu liền ngã ở phụ cận đây trên núi." Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy cùng không bỏ, khô gầy ngón tay nắm chặt cửa sổ xe biên giới. Bùi Thánh nghe thấy được lời của lão phụ nhân, lập tức rồi ngựa tiến lên, "Điện hạ," hắn đối với Bá Ngôn nói ra, "chúng ta hẳn là người sắp chết cũng cùng nhau mang đi. Đến lúc đó nhân chứng, vật chứng đều đủ, đôi này dây chứng cứ hoàn chỉnh cực kỳ trọng yếu." Bá Ngôn trầm tư một lát sau tán đồng gật đầu, "Ngươi nói đúng, đây là cần thiết chỉnh tự." Hắn lập tức lưu loát tung người xuống ngựa, cũng ra hiệu Bùi Thành, Mạc Hàn Tình cùng mấy tên thị vệ đi theo chính mình tiến vào trong núi tìm thi. Nhìn xem hành động bất tiện lão phụ nhân, Bá Ngôn không chút do dự ngồi xổm xuống, "Lão nhân già, xin cho lương ta ngài lên núi đi." Đồng hành Long vệ cấm quân thấy tình cảnh này không khỏi cảm thán, Tam hoàng tử thương cảm dân sinh chi tâm có thể thấy được luống đúng. Cố Đình càng là âm thầm gật đầu, đối với vị này hoàng tử trẻ tuổi phẩm tính lại nhiều một phần tán thành. Bọn hắn dọc theo bốn lượn đường nhỏ xâm nhập sơn lâm, tại cây cối thấp thoáng ở giữa ngang qua tìm kiếm vị lão nhân kia di thể vị trí. Trong rừng tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng lá mục khí tức. Không bao lâu, tại một chỗ ẩn nấp sau lùm cây tìm được lão gia tử băng lãnh thân thể, lặng lặng nằm trên mặt đất, trên thân còn bao trùm lấy mấy mảnh lá rụng. Nơi này chính là. Lão phụ nhân thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, nước mắt im lặng lướt qua khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má. Một đoàn người tại nặng nề bầu không khí bên trong trầm mặc không nói, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót cùng gió phất qua lá cây vang động. Tiếp lấy, để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh, từ bụi cây chỗ sâu liên tục đi ra hai cái tam hoàng tử, một cái con phụ nhân, một cái con tử thi. Cố Đình nhìn thấy một màn này không khỏi sửng sốt, cái này không nên kinh hoàng. Tam hoàng tử bình tĩnh giải thích nói, đây chẳng qua là ta dùng một độn chi thuật chế tạo ra phân thân mà thôi. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hay là khó tránh khỏi có chút rung động tại vị này hoàng tử trẻ tuổi năng lực. Phân thân thuật pháp tinh diệu tuyệt luân, hai cái phân thân cùng bản thể cơ hồ giống như lúc, ngay cả áo bào nhăn nheo đều sinh động như thật. Mắt thấy xe ba gác đã đủ không cách nào lại trang bị càng nhiều đồ vật, liền có người đề nghị, nếu như không để cho cái kia giả vờ ngất gia đình đến con phụ thi thể chuộc tội đi. Mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý đề nghị này, thế là đem cái kia duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại lại làm bộ hôn mê bất tỉnh, ý đồ lừa dối quá quan tên kia gia đình kêu lên, uy, người qua đây, hiện tại đến phiên ngươi biểu hiện thời điểm đến, còn không mau đem láo gia tử cong lên đến hảo hảo chuộc tội. Tại mọi người ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú phía dưới, tên kia gia đình chỉ có thể hậm hực đứng dậy, cong lao gia tử cứng ngắc lạnh buốt thân thể, đi theo đại bộ đội tiếp tục đi tới. Trên mặt của hắn viết đầy không tình nguyện, nhưng ở bọn thị vệ ánh mắt lợi hại bên dưới, đành phải đàng hoàng cong thi thể, đi lại tập tễnh đi tại giữa đội ngũ. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua nặng nề cửa thành khe hở vương xuống đến, chiếu sáng long đô cổ lão tường thành. Bá ngôn xuất lĩnh lấy đội kỵ binh, dưới ánh chiều dương lộ ra đặc biệt trắng quan. Khi đội ngũ chậm rãi đi tiến đến cửa thành lúc, bá ngôn đang muốn tiếp tục đi tới, cố định lại phất tay ra hiệu dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người phó tướng, phái người vào cung bẩm báo long đế đại nhân. Là, phó tướng cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Tại dọc theo con đường này, cố định một mực tại suy nghĩ như thế nào trợ giúp bá ngôn. Làm đi theo long đế nhiều năm quá võ, hắn biết rõ long đế tính cách cùng thủ đoạn. Nếu có cơ hội tiêu trừ năm đó chuyện xấu lấy bảo đảm thanh danh cùng quyền lực không nhận uy hiếp, tam hoàng tử rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Bảo trụ tam hoàng tử mệnh, cố định trong lòng thầm nghĩ, phương pháp tốt nhất chính là để bách tính đều biết hắn dân ý không thể trái a. Thế là tại trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau, hắn đối với hai tên kỵ binh nhỏ giọng thầm thì vài tiếng, các binh sĩ lập tức chạy vào trong thành đi chấp hành kế hoạch của hắn. Không lâu sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc mang theo hai cột cờ lớn đi ra. Bá ngôn thấy cảnh này có chút không hiểu, đây là muốn làm cái gì? Cố định mỉm cười giải thích nói, ta đang làm ta thân là gia thần chuyện nên làm. Những năm gần đây theo quốc gia cường thịnh, rất nhiều năm đó khai quốc hoàng đế thiết lập pháp điều đều đã thư giãn thành bài trí. Nói vung tay lên, hai mặt đại kỳ bị treo lên thật cao, nhân tâm trạch vật vật, thiên kiếm trừ gian tà bụi thành cùng Mạc Hàn Tinh thấy thế không khỏi tán thán nói, tốt. Chính là muốn nói cho tất cả bách tính chúng ta Long Quốc không phải thế gia thiên hạ. Thế giới này là có công lý đạo nghĩa. Cứ như vậy, đại đội nhân mã bắt đầu đi vào Long Đô cửa chính, dọc theo thật dài thẳng tắp tiến lên, mà phía trước chính là nguy nga hùng vĩ hoàng cung vị trí vây xem bách tính càng ngày càng nhiều, mọi người tranh nhau mắt thấy vị này vì dân trừ hại tam hoàng tử, tiếng nghị luận, tiếng than thở bên tai không dứt. Bá ngôn ngồi ngay ngắn lập tức, sắc mặt bình tĩnh, chỉ có trong mắt ngẫu nhiên lóe lên sắc bén quan mang, hiển lộ ra nội tâm của hắn kiên định. Chương 112, nhân tâm nhận trách kiếm chỉ công đường. Chương 112, nhân tâm nhận trách kiếm chỉ công đường. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng Long Đô thành cửa chậm rãi mở ra, một chi kỵ binh đội kỵ mã đạp trên ánh sáng ban mai tiến nhập ngôi thành thị phồn hoa này. Màu vàng chiều dương là bá ngôn thân ảnh dắt lên một tầng vầng sáng, hắn ngồi ngay ngắn trên bạch mã, màu đỏ áo bào tại trong gió sớm dương nhẹ. Trong đám người truyền đến trận trận nói nhỏ, ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú lên trong đội ngũ tam hoàng tử, tràn ngập tò mò cùng kính ngưỡng. Nghe nói hắn vì bách tính, ngay cả phụ đệ cũng không cần. Một người nam tử trung niên kích động chỉ vào bá ngôn nói ra, thanh âm bởi vì hưng phấn mà có chút phát run, đã sớm hẳn là có người thu thập những con em thế gia kia. Còn không phải sao, bên cạnh một vị lão phụ nhân tiếp lời nói, trong mắt ngậm lấy lệ quang, cái kia Lâm Côn làm nhiều việc ác, rốt cục có người dám chữa hắn. Mà tại mọi người chú ý phía dưới, bá ngôn lại có vẻ có chút không thích đứng phần bình quang này, cùng chú ý lông mày của hắn cau lại, tay phải vô ý thức vuốt ve thiên diễn kiếm chuôi kiếm, tựa hồ đang tự hỏi càng sâu tầng đồ vật. Những bách tính này chờ mong để hắn cảm thấy đầu vai chịu nặng, phản phất có gánh nặng ngàn cân đè ở trên người. Cố Đình dục ngựa tới gần, nhìn xem vị này tuổi trẻ hoàng tử, trong mắt lộ ra một tia lo lắng, lực lượng cùng địa vị là đại đa số người chỗ suốt đời theo đuổi, trong âm thanh của hắn mang theo một loại trưởng bối giống như ôn hòa cùng trí tuệ, như là gió xuân giống như an ủi lòng người, nhưng là nếu như ác nhân đạt được những thứ này hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Cố Đình dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua hai bên đường phố quỳ lạy bách tính, tiếp tục nói, tương phản, nếu như chính xác người đạt được lực lượng cùng địa vị như vậy, bách tính sinh hoạt liền sẽ trải qua thái bình. Nghe đến đó, Bá Ngôn ngẩng đầu lên nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, trong mắt hiện lên một tia minh ngộ, ý của ngài là? Cố Đình mỉm cười trả lời nói, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, theo địa vị của ngươi cùng năng lực gia tăng, trách nhiệm của ngươi cũng sẽ tùy theo tăng lớn. Những bách tính này tính mệnh, mảnh đất này an bình, sau này đều đem hệ ngươi một thân. Câu nói này giống trọng truy giống như đánh tại Bá Ngôn trong lòng. Hắn bắt đầu ý thức được làm tam hoàng tử thân phận phía sau ẩn tàng ý nghĩa trọng đại, không chỉ là vinh quang cùng quyền lực biểu tượng, càng quan trọng hơn là gánh vác lên thủ hộ mảnh đất này cực kỳ nhân dân trách nhiệm. Ánh mắt của hắn dần dần kiên định, lưng thẳng tắp, phản phất đã chuẩn bị kỹ càng nâng lên phần này gánh nặng. Mà lúc này, tại cách đó không xa trà lâu trong nhã gian, thành quốc ngoại thích Lâm Côn chính một mặt âm trầm nhìn qua đây hết thảy. Hắn gắt gao nắm chặt song cửa sổ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nhà của hắn đinh bọn họ bị kẻ địch này dọn dẹp ngoan ngoãn, cũng mang về triều đình thụ thẩm sự tình để hắn cảm thấy phẫn nộ với bất đắc dĩ. Chính mình cũng nhận được thánh chỉ, nhất định phải xuất hiện trên triều đình ứng đối việc này. Chờ coi đi, Lâm Côn cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt lóe lên ngoan độc quang mang, ta sẽ không như vậy bỏ qua. Nhưng hắn cùng lúc đó cũng minh bạch chính mình cần càng thêm hành sự cẩn thận, để tránh rước họa vào thân. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tính toán như thế nào tại trên triều đình ứng đối tràng nguy cơ này. Ánh mặt trời chiếu sáng tại Long Đô trên tường thành, quang mang màu vàng cùng các binh sĩ khôi giáp tương ánh thành huy. Bá Ngôn ngồi tại trên lưng ngựa, ánh mắt kiên nghị nhìn chăm chú phía trước tòa kia trang nghiêm cung điện hùng vĩ, hắn sắp tiến vào địa phương. Làm một người tốt, cái này đơn giản mà khắc sâu dạy bảo tại trong đầu hắn tiếng vọng. Tổ mẫu Chu thị mặt mũi hiền lành cùng các sư phó nghiêm khắc dạy bảo thân ảnh phảng phất đang ở trước mắt, để trong lòng hắn dâng lên một dòng nước ấm. Lấy lại tinh thần tập trung nhìn vào, Long Hậu, Ba Chiêu, Bà Du, Mộng Tuyền, Tiểu Kiều cùng Chu Vân Phạm một đám người đứng tại cung môn trước chờ hắn đến. Trên mặt của mỗi người đều mang khác biệt thần sắc, có quan hệ cắt, có lo lắng, cũng có vui mừng. Khi Bá Ngôn thân ảnh đập vào mi mắt lúc, Long Hậu Mạc Liên trước tiên mở miệng, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ngươi hài tử này, chuyện lớn như vậy cũng không cùng chúng ta thương lượng một chút. Trong giọng nói của nàng xen lẫn trách cứ cùng lo lắng, bước nhanh về phía trước quan sát tỉ mỉ lấy Bá Ngôn, tốt xấu chúng ta là người một nhà a. Nếu là người ta lừa ngươi làm sao bây giờ? Ngươi dạng này hành sự lỗ mãng rất để cho người ta lo lắng. Lúc này Bá Ngôn đã xuống ngựa đứng ở trước mặt bọn hắn. Ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua những người này mặt, người nhà của hắn cùng bằng hữu, trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Ta, hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói gì lại nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể hãy náy mà cúi thấp đầu. Vi nương lo lắng gần chết. Long Hậu cao mày, đưa tay cho hắn chỉnh lý có chút xốc xếp cổ áo, cũng may lần này người không có việc gì, trong mắt của nàng lóe lệ quang, đã đau lòng lại nghĩ mà sợ. Bầu không khí có chút nghiêm trọng. Nhưng lúc này Tiểu Kiều đi tới nhẹ nhàng lôi kéo Bá Ngôn tay trái, dí dỏm nháy mắt, mặc gì, đừng nóng giận thôi Bá Ngôn, hắn không phải trở về rồi sao? Nàng trêu ghẹo ngôn ngữ, hòa hoãn Long Hậu tức giận không khí. Mộ Tuyền thì chủ động đứng tại Bá Ngôn một bên khác, nhẹ nhàng kéo hắn cái tay còn lại, thanh âm ôn nhu mà kiên định, Bá Ngôn, ngươi đã không phải là một người, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tín nhiệm cùng duy trì. Long Bá Du ở một bên nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra một tia khó nói nên lời ánh mắt, đã có chút hâm mộ, lại dẫn chúc phúc. Long Hậu mặt lộ vẻ sầu lo, khẽ thở dài, trẻ tuổi nóng tính, lần sau nhưng không cho dạng này. Bá Chiêu khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần dễ dàng cùng tự tin, mẫu thân yên tâm đi, lấy tam đệ bản lĩnh đối phó mấy cái không biết sống chết tiểu tạp binh. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ ngạo nhiên, có thể xảy ra chuyện lời nói cũng là đối phương sự tình a. Đúng lúc này, một đội các binh sĩ đẩy xe ba gác, chở những cái kia tê liệt gia đình tiến vào đình viện. Đám người thấy thế đều là giật mình, chỉ gặp trên xe ba gác các gia đình từng cái vết thương chồng chất, kêu rên không chỉ. Xem đi. Bá Chiêu chỉ vào một màn kia bổ sung một câu, ta đã nói rồi. Trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười đắc ý, người ở chỗ này đều là vị này tam hoàng tử thủ đoạn rung động. Chu Vân Hoàng trong tay nhẹ nhàng phe phẩy một thanh tinh mỹ quạt xếp, khóe môi nhếch lên một vòng bất cần đời mỉm cười nói, Bá Ngôn huynh, ngươi đi một mình đánh nhau, quá không cho mặt mũi thôi. Lần sau nhớ ký gọi ta a. Thanh âm của hắn mang theo vài phần trêu chọc, ánh mắt lại hết sức chăm chú. Tiểu Kiêu trên mặt lộ ra ấy náy biểu lộ, nhỏ giọng nói ra, có lỗi với Bá Ngôn biểu ca, ta có thể là đầu óc không bình thường, ta cũng không biết vì cái gì hắn gần nhất chính là rất điên cuồng. Lời còn chưa dứt, Bá Ngôn lại khoát tay áo biểu thị không quan hệ, ngữ khí bình thản, không có chuyện gì, ngươi là ngươi, Lâm Côn là Lâm Côn, là hai chuyện khác nhau. Hắn rộng lượng để người ở chỗ này đều âm thầm gật đầu. Nhưng lúc này nhị hoàng tử Long Bá Du lại mặt lộ vẻ không vui, Tiểu Kiều, lời này của ngươi liền sai, không phải khả năng không bình thường, là người này a chính là có vấn đề, ta đoán hắn người này a chính là không có việc gì cùng Long Mật nói chuyện. Chu Vân Phàm nghe được có chút mơ hồ, có ý tứ gì? Long Bá Du giải thích nói, khoe miệng mang theo trêu tức ý cười, ông nói ông ngữ đi. Lời nói này lập tức trêu đến mọi người tại đây đều buồn cười cười lên ha ha, không khí khẩn trương lập tức dễ dàng rất nhiều. Ngay tại bầu không khí dần dần hòa hoãn lúc, Bùi Thành vội vàng đi tới, con mình hành lễ, khởi bẩm Long Hậu, các điện hạ, phạm nhân đã toàn bộ giam giữ hoàn tất, lao phụ nhân cũng an trí xong, tùy thời có thể lấy chờ đợi gọi đến. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người ở đây biến sắc, ý vị này sau đó sẽ có một trận trọng yếu thẩm vấn. Bá Ngôn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Cố Đình từ linh lung các bên trong đi ra, ánh mắt của hắn đảo qua tụ tập đám người. Khẽ bước cằm, thanh âm của hắn rõ ràng mà kiên định, Long Đế đại nhân có lệnh, xin mời chư vị tiến vào linh lung các bên trong, hôm nay đem đương đỉnh hiểu rõ việc này. Theo hắn mời, đám người nhao nhao đi vào tòa kiến trúc hùng vĩ này. Nội bộ trang trí hoa lệ mà trang trọng, giường cột chạm trổ ở giữa hiện lộ rõ ràng hoàng gia tôn quý cùng uy nghiêm. Long Hậu ngồi ở Long Đế bên người, mặt mũi của nàng từ tường lại mang theo một vòng không dễ dàng phát giác sầu lo. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử phân biệt ở vào đài cao hơi dưới hai bên trái phải, nét mặt của bọn hắn tỉnh táo, ánh mắt thâm thúy. Chu Vân Phàm làm đại minh quốc tại Long Quốc cao nhất thân phận người, tại chuyên môn trên chỗ ngồi vào chỗ. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, trong ánh mắt để lộ ra một tia xem kỹ cùng chờ mong. Tiểu Kiêu cùng Mộng Tuyền thì lặng lặng ngồi tại Kiều Huyền Tử bên cạnh. Ánh mắt của hai người hiếu kỳ lại mang theo khẩn trương đánh giá hết thảy xung quanh, Mộng Tuyền thỉnh thoảng lo âu nhìn về phía Bá Ngôn phương hướng. Mà tại ngồi đối diện chính là Thành Uy, năm đó bị Long Đế cứu người một trong. Thời khắc này Thành Uy nhìn mười phần khẩn trương, càng không ngừng lau sạch lấy mồ hôi chán, tiểu tử này làm sao lại như thế không khiến người ta bớt lo đâu. Thành Uy trong lòng âm thầm lo lắng, ta thật vất vả thuyết phục bệ hạ buông tha Lâm Côn tu luyện tà thuật quấy rối tiên duyên đại hội lúc này mới mấy ngày a, trán của hắn ẩn ẩn xuất mồ hôi hột, bệ hạ thế nhưng là đã sớm dặn dò qua ta phải chiếu cố kỹ lương ái phi thân đệ đệ ta vẫn là cái này hài tử không may tứ thúc, lần này nhưng như thế nào là tốt. Toàn bộ tràng diện bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế, mỗi người đều đang đợi lấy tiếp xuống thẩm phán. Bá Ngôn đứng tại trong đại điện, màu đỏ áo bào tại dưới ánh đến đặc biệt bắt mắt, ánh mắt của hắn kiên định, đã làm xong đối mặt hết thảy chuẩn bị. Chương 113, Long Uy tức giận công đường phân rõ. Chương 113, Long Uy tức giận công đường phân rõ. Long Quốc triều đình cao cấp quan viên tề tụ linh lung các, giáng tử quan bảo cùng kim ngọc quan mang tại dưới ánh đến hòa lẫn. Chư vị đại thần tại chính thức bắt đầu trước, đều tại châu đầu ghé hai, xì xào bàn tán, nghị luận cái này cái cọc chấn kinh triều chính đại án. Bá Ngôn thì dựa theo quy củ, tại chính thức chuyển triệu trước chỉ có thể quỳ gối các bên ngoài cẩm thạch trên thềm đá, thân lộ thấm ướt hắn áo bào, nhưng hắn thẳng tắp dáng người không chút nào động. Theo thái giám một tiếng kéo dài âm điệu hô to triều nghị bắt đầu, linh lung các bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Long Đế uy nghiêm ánh mắt đảo qua quần thần, thanh âm trầm hồn như trống, chư vị ái khanh đều biết ngay tại hôm qua phát sinh phi thường có hại ta Long Quốc mặt mũi sự tình. Hắn dừng một chút, đốt ngón tay trùng điệp đập vào long ỷ trên lan can, thành quốc quốc cứu Lâm Côn không chỉ khi dễ Long Quốc bách tính, còn gan lớn đến đánh vào tam hoàng tử phủ đệ. Chấm thật sự là phẫn nộ đến cực điểm. Trong đại điện bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên, ngay cả ánh nến đều phảng phất vì đó rung động. Long đế ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao giống như sắc bén, bắn thẳng về phía Thành Uy, "Thành thái sư, năm đó chấm tại hoàng tử đản bên trên cứu ngươi một mạng để cho ngươi gắn bó Long Quốc thành quốc hữu hảo quan hệ ngoại giao." Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, "Bây giờ cháu ngoại của ngươi, Thành đế quốc cứu lại phái người tiến đánh chấm tam hoàng tử phủ đệ. Các ngươi trong mắt nhưng còn có chấm." Thành Uy nghe được câu này càng là như ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân run rẩy không chỉ, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, "Vậy bệ hạ thứ tội, thần có mất xem xét chi trách, xin mời bệ hạ xử lý." Nói hắn đã quỳ rạp xuống đất, cúi bít dập đầu cầu xin tha thứ, cái chán đụng vào gạch vàng bên trên phát ra tiếng vang nặng nề, trong thanh âm tràn đầy khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Lúc này, Nô Diệp chậm rãi đứng dậy, động tác của hắn ổn trọng mà có chừng mực, màu đỏ tía chiều phục bên trên tiên hạc bổ con theo động tác của hắn hơi rung nhẹ. Trong con mắt của hắn để lộ ra một loại lao luyện cùng cơ trí, đây là nhiều năm chính trị đấu tranh ma luyện ra nhạy cảm trực giác. Việc này lớn, thanh âm của hắn rõ ràng hữu lực, tại trong cung điện quanh quẩn, vi thần đề nghị, trước hết để cho người liên quan chờ thêm điện hắn có chút không lời, tư thái cung kính nhưng không mất khí độ. Long đế ánh mắt chuyển hướng vị này thâm niên thái sư, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ, chăm chú lắng nghe ý kiến của hắn. Đem việc này trước mặt mọi người nói rõ, Ngô Diệp tiếp tục nói, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, để Thành đế biết sau cũng tâm phục khẩu phục ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. Mặc dù Ngô Diệp cùng Thành Uy cùng là đại sư, nhưng ở cái này Trung Nguyên bá chủ chi quốc trên triều đình, địa vị của hắn hiển nhiên càng hơn một bậc. Thành Uy quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, chỉ có thể âm thầm nắm chặt nắm đấm. Thứ Ngô thái sư nói như vậy, Long đế khẽ bước cằm. Đạt được cho phép sau, Ngô Diệp lập tức nắm giữ toàn trường quyền chủ đạo, cao giọng nói, "Tuyên Tam hoàng tử quyền sở hữu chủ bộ Bùi Thành, Long Ngự tuần phòng chỉ huy sứ Mạc Hàn Tinh lên điện." Ba người theo thứ tự nhập điện, bá ngôn màu đỏ áo bào tại dưới ánh nến đặc biệt bắt mắt. Bọn hắn dựa theo lễ pháp hướng Long đế Long hậu hành đại lễ, động tác đều nhịp. Ngô Diệp tiếp tục chủ trì, "Xin mời Tam hoàng tử tới nói việc này đi." Bá ngôn đứng tại trong đại điện, thần sắc nghiêm túc hành lễ. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi giảng thuật, "Ta thuộc hạ Long Vân trấn Bách tính cha Tam cùng cốc đa vợ chồng, vốn dĩ ăn xin mà sống." Thanh âm của hắn trong sáng, mang theo vài phần nặng nề, "Không ngày trước lại gặp đến thành quốc Lâm Côn cực kỳ gia đình vô cơ ẩu đả. Cha Tam bị trọng thương, mà cốc đa một cái lão phụ nhân, tại trong tuyệt vọng mang theo trượng phu giải oan." Bá ngôn trong thanh âm để lộ ra một tia thương xót, ánh mắt đảo qua quỷ trên mặt đất Thành Uy. Tại Long Đô bên trong giải oan không cửa sau, nàng chỉ có thể dựa theo luật pháp tiến về hộ tịch quyền sở hữu xin giúp đỡ, nhưng mà không may, ở trên đường cha Tam bởi vì bị thương nặng qua đời, trong giọng nói của hắn mang theo thật sâu tiếc hận. Cực kỳ bi thương, cốc đa đành phải tiến về ta phủ nhà tiếp tục tìm kiếm trợ giúp. Bá ngôn dừng một chút, nhìn khắp bốn phía, nói tiếp, "Lúc đó ta cũng không tự mình tại phủ nhà chủ trì sự vụ, sự tình là do Bùi chủ bạ thay xử lý." Ngay tại thu lưu cốc đa ngày kế tiếp, ngữ khí của hắn trở nên nặng nề, thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, Lâm Côn điều động nó dưới trướng gia đình, cũng là trên giang hồ sú danh rõ ràng Tây Hoang môn đệ tử, chung 45 người công hãm ta Lâm thời phủ đệ. Lúc đó thị vệ trong phủ chỉ có 9 tên, lại đại bộ phận ở bên ngoài tiến hành điều tra nhiệm vụ, bởi vậy quả bất địch chúng. Nắm đấm của hắn có chút nắm chặt, hiển nhiên tại đè nén lửa giận. Bùi chủ bạ bất đắc dĩ trốn đến trong cung hướng ta cầu cứu, thế là ta lập tức ngự kiếm chạy tới hiện trường chế ngự những cái kia ác ôn. Sau đó cố tướng quân xuất kỵ binh đội đuổi tới cũng hiệp trợ thanh lý hiện trường. Chúng ta đi suốt đêm về Long Đô báo cáo việc này. Hắn trần thuật trật tự rõ ràng, sự thật rõ ràng. Nô Diệp lắng nghe xong bá ngôn kỹ càng tự thuật đằng sau, chuyển hướng Bùi Thành cùng Mạc Hàn Tinh, "Bùi Thành, Mạc Hàn Tinh, sự tình phải chăng như Tam hoàng tử nói như vậy?" Hai người lập tức không người đáp lại, trăm miệng một lời, "Xác thực như vậy, không có nửa điểm hư giả thành phần." Bùi Thành nói bổ sung, "Vi thần nguyện đem tính mạng đảm bảo Tam hoàng tử lời nói câu câu là thật." Thế là Ngô Diệp trầm giọng tuyên bố, gọi đến Lâm Côn lên điện. Lâm Côn bước vào linh lung các cửa lớn, cước bộ của hắn có vẻ hơi nặng nề, hoàn toàn không thấy ngày xưa phách lối khí diễm. Cảnh tượng trước mắt để trong lòng của hắn run lên, đông đảo Long Quốc quan lớn tề tụ một đường, ánh đến tỏa ra từng tấm nghiêm túc khuôn mặt. Hắn tứ thúc Thành Uy đã quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Long đế ngồi tại trên cao vị, cái kia cố không giận tự uy khí chất để không khí đều tựa hồ ngưng đọng. Lâm Côn không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này, đây chính là hoàng quyền lực lượng sao? Lâm Côn trong lòng thầm nghĩ, hắn ý thức đến chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo quốc cứu thân phận tại dưới loại trường hợp này cũng không có tác dụng quá lớn. Tiểu Kiêu cũng ở tại chỗ bên trong một góc đứng bình tĩnh lấy, nhưng nàng tồn tại cũng không có gây nên Lâm Côn chú ý, lúc này hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Long đế trên thân. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Côn quỳ gối quỳ xuống đất, thanh âm mang theo nhỏ xíu run rẩy, "Lâm Côn khấu kiến bệ hạ." Theo một tiếng này cung kính mà khiêm tốn lời nói lối ra, nguyên bản bên vang đắc ý hắn giờ phút này cũng chỉ có thể cúi đầu xuống. Nô Diệp ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy, "Tốt, nếu người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu thẩm vấn đi." Nô thái sư tiến về phía trước một bước, mắt sáng như đuốc, "Lâm Côn, ngươi ở ngoài điện đều nghe được đi. Tam hoàng tử trong miêu tả, có thể có không đúng chỗ nào?" Lâm Côn đứng tại linh lung các trung ương, đối mặt với đông đảo xem kỹ ánh mắt, hắn biết mình đã không đường thối lui. Cứ việc trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng hắn hay là cố gắng duy trì trấn định, sửa sang lại một chút áo bào. Khởi bẩm bệ hạ, Lâm Côn hít sâu một hơi, bắt đầu trần thuật lập trường của mình, điểm thứ nhất, liên quan tới đánh người một chuyện ta thừa nhận xác thực, nhưng lúc ấy ta đã đưa cho bồi thường tương ứng. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định, từ trong tay áo tay lấy ra ngân phiếu, đây là lúc đó thanh toán 20 lượng ngân phiếu cuống, đủ để chứng minh thành ý của ta cùng đối với chuyện này xử lý thái độ. Tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, về phần điểm thứ hai, những gia đình kia đích thật là tự tiện hành động cũng không phải là thụ ta sai xử. Hắn mở ra hai tay, làm ra vô tội tư thái, ta làm sao có thể sai xử bọn hắn đi làm bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Hắn dừng một chút lại bổ sung, mặc dù bọn hắn đúng là Lâm phủ người, nhưng công hám hoàng tử phủ đệ loại chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không làm. Sau khi nói xong liền quỳ trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi Long đế phán quyết. Trong toàn bộ đại điện bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn đứng lên, tất cả ánh mắt đều tập trung tại Long đế trên thân, đang mong đợi hắn quyết định cuối cùng. Bá ngôn thì thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng dùng tiền liền có thể bãi bình hết thảy sao? Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp đại điện. Nô Diệp thì là một mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Côn, như lời ngươi nói mỗi một câu nói đều đem làm hiện lên đường chứng tờ. Hy vọng ngươi không cần sai lầm. Nô Diệp ngồi ở ghế thẩm phán bên trên, sắc mặt nghiêm nghị, hắn lập tức hạ lệnh gọi đến tên kia gia đình. Không bao lâu, một tên thân thể kiện toàn gia đình được đưa tới Linh Lung Các bên trong. Phù Lôi cái tên này tại tất cả mọi người vang lên bên hai, hắn là một cái duy nhất còn có thể đứng ở phía trên tòa đại điện này Lâm gia gia đình. Khi hắn nhìn thấy cao cao tại thượng Long Đế lúc, cái kia cỗ từ trong ra ngoài tản ra uy áp để hắn không tự chủ được toàn thân run rẩy lên, đầu gối như nhũn ra, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Nô Diệp thanh âm rõ ràng mà lạnh lẽo, tại trong đại điện quanh quẩn, ngươi là người phương nào? Biết mình vì cái gì xuất hiện tại cái này Linh Lung Các bên trong sao? Phù Lôi thanh âm phát run, cơ hồ là đã dùng hết tất cả dũng khí mới hồi đáp, tiểu nhân gọi Phù Lôi, là Lâm gia chiêu mộ gia đình. Hôm nay xuất hiện ở đây là bởi vì đại sư Minh Lạc Khắc mang theo chúng ta đi tìm lão phụ nhân tiến đánh Tam hoàng tử phủ đệ. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Thẩm vấn tiếp tục tiến hành, vậy ngươi đại sư Minh ở đâu? Nô Diệp truy vấn, ánh mắt như đao. Vừa dứt lời, một tên thị vệ vội vàng tiến vào trong điện, vì một chân trên đất báo cáo một cái tin tức làm người ta khiếp sợ, bị đánh tàn đại sư Minh Lạc Khắc cắn lưỡi tự vẫn. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang bình thường, mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là hai mặt nhìn nhau. Mắt thấy chết không đối chứng cục diện sắp hình thành, Lâm Côn khỏe miệng vài không thể xem xét có chút dương lên. Lúc này, Lâm Côn đột nhiên đứng dậy, một cước đạp hướng quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy Phù Lôi trên thân, cũng giống to, các người đám cẩu nô tài này đều đang làm gì? Bằng công phu của các ngươi muốn đánh chết hai người rất dễ dàng đi, làm sao lại đánh cho một cái trọng thương? Hai cái tại chỗ đánh chết cũng không khó đi. Lời này vừa ra, người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, nghe vào phảng phất là hắn đang trách cứ những thủ hạ này hành sự bất lực mà không phải cố ý chế tạo sự cố một dạng. Bá Ngôn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Chương 114, Long Nhan Định Nhân Chí Phá Gian Như. Chương 114, Long Nhan Định Nhân Chí Phá Gian Như. Long Bá Du cao mày, ánh mắt của hắn sắc bén như đao, tựa hồ muốn xuyên thủng trước mặt cái kia nhìn như phổ thông gậy gỗ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập gỗ từ đàn ghế dựa lan can, phát ra quy luật tiếng vang. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, đồ đần này là có cao nhân chỉ đạo, thanh âm tuy nhỏ, lại làm cho quỷ gối trong điện thành uy không tự giác dùng mình một cái. Đại điện bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên, dưới ánh nến, tại mọi người trên mặt bỏ ra sáng tối giao thoa quang ảnh. Thanh uy quỷ trên mặt đất nghe Lâm Côn quỷ biện, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. Hắn có chút nghiêng đầu, cùng đứng tại cột cung điện cái khác một cái lao giả mặc hắc bào trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Cho dù có chuyện thành uy trong lòng âm thầm cười, ngón tay vô ý thức vuốt ve góc áo, chỉ cần dẫn đầu người vừa chết, chết không đối chứng ý nghĩ này để thần kinh căng thẳng của hắn thoáng buông lỏng, khoe miệng vài không thể xem xét giơ lên một cái đường cong. Tại loại sách lược này bên dưới, Lâm Côn Châu gánh chịu trách nhiệm đem thật to giảm bớt. Nguyên bản khả năng gặp phải tử hình biến thành trừng trị chi tội, đây không thể nghi ngờ là đối với Long Quốc Hoàng thất một loại khiêu khích cùng vũ đủ. Trong điện mấy vị lão thần đã nhíu mày, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt sầu lo. Nhị hoàng tử hãm sâu trong trầm tư, ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Mỗi một cái tiếng đánh đều giống như trọng truy giống như đụng vào gia đình Phù Lôi trong lòng. Phù Lôi quỳ trên mặt đất, mồ hôi đã thấm ướt phía sau lưng của hắn, hai tay không tự giác run rẩy. Trong lúc bất chợt, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Thành Uy đứng lên. Hắn sửa sang lại y quan, bắt trước lên Lâm Côn dáng vẻ đến, thanh âm tận lực cất cao, khởi bẩm Long Đế, đây đều là bọn gia đình tự tiện chủ trương làm sự tình, Lâm Côn hắn cho dù có tội, cũng là nên chỉ quản lý không dạy chi tội. Biểu diễn của hắn tương đương rất thật, thậm chí ngay cả Lâm Côn quen có thủ thế đều bắt trước đến giống như lúc. Một cử động kia để nguyên bản liền tâm thần có chút không tập trung Phù Lôi càng thêm bối rối. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin, là đại sư Minh mang ta đi chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Thanh âm của hắn run rẩy, cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, sư Minh nói bất kể như thế nào chủ nhân sẽ không mặc kệ chúng ta những huynh đệ này. Nói xong ôm vào Lâm Côn đùi, giống bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nhưng theo lời nói rơi xuống, Thành Uy ánh mắt trở nên lãnh khốc vô tình. Hắn lên trước một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Phù Lôi, ta cũng không có để cho các ngươi đi tìm Tam hoàng tử suối quẻ a, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhấc chân hung hăng đá vào tên kia gia đình trên khuôn mặt. Phanh một tiếng vang trầm, Phù Lôi bị đá đến hướng về sau quay cuồng, khóe miệng lập tức chảy ra tơ máu. Một cước này không chỉ có để gia đình mất đi hy vọng, cũng làm cho mặt khác đám người vây xem cảm nhận được chủ nhân giờ phút này trong lòng tuyệt vọng. Mấy vị nữ quyến không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. Phù Lôi giãy giụa lấy đứng lên, còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng, hy vọng chủ nhân Lâm Côn có thể cứu chính mình. Thanh âm của hắn mang theo nghẹn nào, các huynh đệ đều là nghe ngài đánh tên ăn mày kia xuất khí mới nháo đến dạng này, ngài cũng không thể nói lời như vậy nha. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khẩn cầu, phản phất tại khẩn cầu chủ nhân có thể hồi tâm chuyển ý. Nghe được câu này sau, nguyên bản liền tâm loạn như ma Lâm Côn càng là lên cơn giận dữ. Sắc mặt của hắn từ xanh chuyển đỏ, trên trán nổi gân xanh, y miệng, hắn gầm thét lên, thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn. Phù Lôi ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn, nội tâm của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Đột nhiên, trong con mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng hy vọng, Tiểu Huyền Tử bên người Tiểu Kiều ánh vào tầm mắt của hắn. Cái kia hắn một mực âm thầm ái mộ thân ảnh, giờ phút này thành hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Đối với chính là Tiểu Gia Nhị tiểu thư, câu nói này cơ hồ là thốt ra, mang theo một loại gần như điên cuồng chấp nhất. Phù Lôi đột nhiên đứng dậy, động tác nhanh chóng đưa tới Cố Đình cảnh giác. Cố Đình vừa định mệnh lệnh thị vệ tiến lên chế trụ Phù Lôi lúc, chợt đã nhị hoàng tử Long Bá Du thanh âm vang lên. Tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên ngăn cản sắp hành động bọn thị vệ, cũng đối bọn hắn lắc đầu ra hiệu không nên khinh cử vọng động. Trong con mắt của hắn lóe ra nhìn rõ hết thảy quan mang, phảng phất tại chờ đợi cái gì thời khắc trọng yếu đến. Đúng lúc này, tên kia gia đình cảm xúc triệt để mất khống chế. Hắn tức giận chỉ vào Tiểu Kiều lớn tiếng gào thét, thanh âm khàn giọng, "Vậy cô đáng đời ngươi. Nếu không phải ngươi suốt ngày đối với chúng ta các huynh đệ làm mai mắt thấy đến Tam hoàng tử điện hạ cùng nhỏ Kiều tiểu thư chúng phó Vu Sơn mây mưa sự tình ngươi ghen ghét đến phát cuồng, không thể gặp người khác hạnh phúc, ngay cả khất cái khanh khanh ta ta đều không có nhìn. Không phải ngươi mệnh lệnh chúng ta. Chúng ta ăn no rừng mỡ phải đi đánh lao đầu lão thái bà a." Lâm Côn đứng trong đại sảnh đường, cặp mắt của hắn đóng chặt lại, ý đồ khống chế tâm tình của mình. Nhưng khi hắn mở to mắt, dựa theo gia đình ngón tay phương hướng nhìn lại lúc, hắn thấy được Tam hoàng tử Bá Ngôn cùng trong bữa tiệc ngồi mộng tuyển cùng Tiểu Kiều. Một màn kia như là liệt hỏa giống như thiêu đốt lấy tim của hắn. Tiểu Kiều cùng Bá Ngôn chính thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm. Tiểu Kiều ngẫu nhiên lấy tay che miệng cười khẽ, Bá Ngôn thì có chút nghiêng tai lắng nghe. Nhưng mà, tại Lâm Côn trong mắt đây hết thảy đều trở nên bắt đầu bặm mẻo, trong đầu của hắn bị Tử Sam Long Vương trong lúc vô tình sáng tạo vậy căn bản không tồn tại ký ức chỗ tràn ngập. Ngươi xem một chút bọn hắn, Lâm Côn thanh âm mang theo run rẩy, ngón tay không tự giác nắm thành quyền, cỡ nào thân mật vô gian a. Trước mắt của hắn không ngừng dần hiện ra những cái kia hư giả hình ảnh, Bá Ngôn cùng Tiểu Kiều thân mật giúp vào với nhau chẳng cảnh, chính mình theo đuôi Tiểu Kiều sau lưng lại chỉ có thể nhìn nàng đem một đỉnh cái mũ đưa cho chính mình, còn có đêm đó Tiểu Kiều cường ngạnh lôi kéo Bá Ngôn tiến vào khuê phòng tình hình những huyễn tượng này chân thật như vậy, để hô hấp của hắn đều trở nên dồn dập lên. Những ký ức này giống lợi kiếm một dạng đau nhói tim của hắn, đều là bởi vì ngươi xuất hiện. Cướp đi ta Tiểu Kiều, ánh mắt của hắn dần dần trở nên điên cuồng, trong con mắt chiếu ra vận mẹo ánh sáng. Đột nhiên, một cô manh liệt cảm xúc xông lên đầu, để hắn không cách nào lại giữ yên lặng. Ngươi còn dám ở trước mặt ta cùng nàng trung phó Vu Sơn, hắn hướng Bá Ngôn hô lớn, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Lúc này toàn bộ đại sảnh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trận này đột nhiên xuất hiện rằng có phía trên. Ánh nến đôm đốt rung động, càng nổi bật lên trong điện lặng ngắt như tờ. Mà ở một bên Tiểu Kiều thì là một mặt hoang mang cùng không hiểu. Nàng đứng người lên, đầu ngón tay khẽ bước ngực, ngươi đang nói cái gì? Ta lúc nào? Thanh âm của nàng nhu hòa, lại bởi vì chấn kinh mà có chút phát run. Lời vừa nói ra, toàn bộ triều đình xôn xao. Đám đại thần châu đầu ghé thai, tiếng bàn luận xôn xao giống như nước thủy triều dâng lên. Đường đường Kiều Huyền Tử chi nữ, thế mà cùng cái này Tam hoàng tử có loại quan hệ này. Tiểu Kiều cũng không có nghĩ đến biểu ca của mình thế mà có thể trên triều đình trước mặt nhiều người như vậy bại hoại thanh danh của mình. Tiểu Kiều ngây ngẩn cả người, tầm mắt của nàng từ chấn kinh chuyển hướng không thể tin. Nước mắt ở trong mắt nàng đảo quanh, nhưng nàng cố nén không để cho bọn chúng rơi xuống. Trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc, ngươi tại sao có thể dạng này hủy ta danh dự? Thanh âm mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại điện. Đùng, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai phá vỡ yên tĩnh. Tiêu Huyền Tử tức giận nhìn xem nữ nhi của mình, cái này từ nhỏ đến lớn một mực bị sủng ái hài tử. Bàn tay của hắn còn tại có chút phát run, hiển nhiên một tát này đã dùng hết hắn toàn bộ khắc chế. Tiểu Kiều bụng mặt gò má, trong mắt tràn đầy nước mắt cùng không hiểu, phụ thân vì cái gì? Đây là nàng lần thứ nhất gặp như vậy nghiêm khắc trừng phạt, trong thanh âm mang theo ủy khuất nghẹn ngào. Tiêu Huyền Tử nổi giận đùng đùng nói, ngươi có lấy vi phụ, đều làm ra chuyện gì tốt? Ta Tiểu gia thanh danh đều bị ngươi làm hỏng. Thanh âm của hắn tại trong đại điện quanh quẩn, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đập nện tại Tiểu Kiều trong lòng. Mà Bá Ngôn thì là càng thêm không hiểu đấu. Từ khi trận kia tiệc tối đằng sau, hắn liền rốt cuộc không có bước vào qua Kiều phủ một bước, lại càng không cần phải nói tiến vào Tiểu Kiều khuê phòng. Lông mày của hắn quá chặt, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía những cái kia xì xào bàn tán, châu đầu ghé hai đám người, thấy được Lâm Côn tấm kia dương dương đắc ý mặt, cũng chú ý tới Tiểu Kiều trên mặt rõ ràng trưởng ngấn cùng nàng trong mắt bị quất. Đột nhiên, một cơn lửa giận trong lòng hắn bốc cháy lên. Thân hình hắn khẽ động, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, đủ rồi. Một cái tuấn thân, hắn đã bắt lấy Lâm Côn cổ. Ngón tay có chút nắm chặt, để Lâm Côn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, ngươi còn dám nói hiệu nói vượn thử một chút. Bá Ngôn thanh âm băng lãnh như sắt, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Lúc này Long Đế đứng dậy, chậm rãi nói ra bốn chữ, chư vị an tĩnh, thanh âm không lớn lại vô cùng uy nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Mọi người lập tức đình chỉ nghị luận, yên tĩnh trở lại, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Long Đế ánh mắt sắc bén như lưới đao giống như nhìn chằm chằm Lâm Côn, ngươi lời nói vừa rồi có thể có chứng cứ rõ ràng, thanh âm của hắn bình tĩnh, lại làm cho ở đây mỗi người đều cảm thấy một cô áp lực vô hình. Đối mặt đế vương chi uy, Lâm Côn không khỏi có chút tâm sợ sệt. Hầu kết của hắn đống nhúc nhích qua một cái, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Nhưng lập tức lại cứng rắn ra đầu bị biện nói, ta chỉ nói là ra sự thực thôi. Thanh âm rõ ràng lực lượng không đủ. Ha 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 ha, Long Đế đột nhiên bắt đầu cười ha hả, tiếng cười vang dội mà giàu có sức cuốn hút, phá vỡ trong điện không khí khẩn trương. Đều là chấm sai lầm, hắn dừng tiếng cười, ánh mắt đảo qua toàn trường, kỳ thật chấm đã sớm nhìn ra Kiều Huyền Tử chi nữ, tiểu kiều đối với con ta bá luôn cố ý, bí mật chấm sớm đã đáp ứng bọn hắn đúng hôn sự. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn về phía tiểu kiều cùng bá luôn, cái này tuổi khô lửa bốc, chúng phó Vu Sơn có gì không thể, thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện lâm vào một loại vi diệu yên tĩnh. Tiểu Huyền Tử không thể tin nhìn về phía tiểu kiều, tựa hồ đang im lặng hỏi thăm, phải chăng có việc này? Tiểu kiều bụm mặt, tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi gật đầu, khẳng định việc này. Gương mặt của nàng còn mang theo trường ấn, trong mắt nước mắt chưa khô, nhưng động tác này lại vô cùng kiên định. Nghe được Trung Nguyên bá chủ đối với chuyện này quyền uy giải thích, cho dù có người cảm thấy làm trái lễ pháp, cũng không dám phun ra một chữ bất mãn. Long Đế ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Lầm Côn trên thân, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, việc này như vậy kết luận, bất luận kẻ nào không được bàn lại. Chương 115, Long Uy định án trí trừng phạt hung ngoan. Chương 115, Long Uy định án trí trừng phạt hung ngoan. Trong đại điện bầu không khí theo Long Đế lời nói chuyển biến mà càng khẩn trương. Long Đế thu hồi nụ cười trên mặt, thanh âm trở nên nặng nề hữu lực, mỗi một chữ đều giống như từ lồng ngực chỗ sâu phát ra, chỉ là bởi vì không chiếm được mình muốn nữ nhân, liền ghen ghét hạnh phúc người khác. Lời của hắn tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Mặc dù sai sử gia đinh tiến đánh hoàng tử phủ người không phải ngươi, bởi vì ngươi quản giáo không nghiêm liền trị ngươi tội chết, ngươi chỉ sợ cũng cứ phục, thành thái sư chỉ sợ cũng không thể nào tiếp thu được. Long Đế mắt sáng như đuốc, chậm rãi đảo qua mỗi người gương mặt, cuối cùng dừng lại tại sắc mặt trắng bệch Lâm Côn trên thân. Nhưng chấm nếu là không xử trí ngươi, cái này Long Quốc hoàng thất tôn nghiêm chẳng phải là trở thành một cái người khác tùy ý trà đạp trò cười? Hắn ngôn ngữ như là lợi kiếm bình thường trực chỉ vấn đề tâm. Tại quyền lực này cùng trách nhiệm, tình cảm cá nhân cùng quốc gia chuẩn mực xen lẫn thời khắc, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy phức tạp cảm xúc. Thanh Uy quỳ trên mặt đất, hai tay không tự giác siết chặt áo bào, bá luôn mím chặt môi, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Tiểu Kiều thì cúi thấp đầu, nước mắt im lặng trượt xuống. Lúc này, tại dưới đài lặng lặng đứng vững nhị hoàng tử Long Bá Du, hắn cặp kia tuổi trẻ trong đôi mắt lóe ra trí tuệ quan mang, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve bên hông ngọc bội. Làm phụ thân ánh mắt rơi vào trên người mình lúc, hắn trong nháy mắt đã nhận ra phần kia chờ mong cùng tín nhiệm. Phụ tử ở giữa ăn ý để hắn trong nháy mắt minh bạch phụ thân dụng ý, là thời điểm đứng ra gánh vác lên trách nhiệm của mình. Lao cha là để cho ta thu thập cái này gậy gỗ, cái này không khó. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, khóe môi câu lên một vòng nụ cười như có như không, cấp tốc sửa sang lại một chút suy nghĩ chuẩn bị phát biểu. Long Bá Du suy tư, ánh mắt tại Bá Ngôn cùng Tiểu Kiều ở giữa lưu chuyển, không nghĩ tới tam đệ tiến độ thần tốc, xem ra Mộng Tuyền là thần nữ cố ý, Tương Vương Vô Tâm phát hiện này để trong con mắt của hắn hiện lên một tia nghiền ngẫm. Trong lòng cảm thấy một trận mừng thầm, hắn từ hoàng tử vị thượng ưu nhã đứng dậy, rời đi chỗ ngồi, thoải mái hướng các vị hành lễ. Thanh âm trong sáng êm tai, các vị thúc thúc bá bá, huynh trưởng tỷ đệ, Bá Du bất tài, cùng phụ hoàng đồng cảm, trọng phạt chỉ sợ ảnh hưởng phụ hoàng ta anh minh, chư quốc hòa bình. Đúng vậy, phạt nhưng lại có lỗi với ta tam đệ Bán Ngôn, bởi vậy ta cả gan hướng phụ hoàng tình cầu, đem trừng phạt sự tình giao cho ta xử lý. Tốt. Long Đế mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ tán thành. Bá Du luôn luôn túc trí đam mưu, ta tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Long Bá Du ánh mắt sắc bén như chim ưng, quét mắt toàn trường mỗi người. Lời của hắn như là trong ngày mùa đông hàn phong, để ở đây mỗi người đều cảm nhận được một hơi khí lạnh. Hắn chậm rãi bước đi thong thả to lớn trong điện, tay áo đồng bền, tự có một cỗ siêu phàm khí độ. Tại cái này căng cứng bầu không khí bên trong, Long Bá Du đột nhiên xoay người lại, nhìn về hướng ngồi tại chỗ khách quý ngồi Chu Vân Phàm, Đại Minh quốc chú tại Long quốc cao nhất đại biểu, thập bát hoàng tử. Hắn chậm rãi đi đến Chu Vân Phàm trước bàn, cung kính đi một cái lễ, xin hỏi Minh quốc hoàng tử, Chu Minh nếu như là ngài, cho là việc này nên xử lý như thế nào? Một cử động kia nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Mấy vị lao thần trao đổi lấy ánh mắt khó hiểu, tại loại này nghiêm túc thời khắc thỉnh cầu ngoại bang ý kiến có vẻ hơi không đúng lúc. Nhưng mà Bá Du tự có hắn suy tính cùng sách lược, trong con mắt của hắn lóe ra rào hoạt quan mang. Cái này khiến đứng ngoài quan sát đại hoàng tử, Long Bá Chiêu khẽ cười một cái. Trong con mắt của hắn hiện lên một vòng nghiền ngẫm quan mang, nói khẽ với bên cạnh thị vệ nói ra, cái này Tử Sam Long Vương sợ là lại nghĩ ra cái gì để cho người ta không biết nên khóc hay cười mưu ma trước ủy. Chỉ gặp Chu Vân Phàm dừng lại một chút, hai tay vỗ tay để ở trước ngực, ra vẻ trầm tư, ngạch. Lông mày của hắn cau lại, phản phất tại chăm chú suy nghĩ vấn đề khó khăn này. Tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi vị này dị quốc vương tử trả lời. Trong lúc bất chợt, trên mặt của hắn nổi lên một loại Phật tính giống như hiền lành dáng tươi cười, thanh âm ôn hòa nói, tối tăm không ánh mặt trời địa phương giam giữ 50 năm. Nghe đến đó trong lòng mọi người siết chặt, chẳng lẽ muốn phán Lâm Côn trung thân giam cầm, mấy vị đại thần không tự giác hướng nghiêng về phía trước thân. Ngay sau đó hắn còn nói thêm, ngựa khi y nguyên bình thản, sau khi ra tù một ngày thường một trận tiểu độc đánh. Lời này vừa ra tất cả mọi người không tự chủ được hít sâu một hơi, không nghĩ tới vị này bình thường ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng đại minh quốc hoàng tử, vậy mà lại đưa ra thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Lâm Côn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Một câu cuối cùng càng là làm cho người dùng mình, nhưng Chu Vân Phàm biểu lộ y nguyên từ bi, thẳng đến có một ngày đánh chết tươi mới thôi. Nguyên bản hung ác dị thường nói, tại Chu Vân Phàm cái kia Bồ Tát giống như hiền lành bình hòa biểu lộ phụ trợ bên dưới lộ ra càng khủng bố hơn quỷ dị. Trong đại điện trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được Lâm Côn thô trọng tiếng thở dốc. Trên triều đình, Chu Vân Phàm lời nói phảng phất một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, khơi dậy từng vòng gợn sóng. Long quốc đám quan chức nguyên bản đắm chìm tại hắn miêu tả bức kia khủng bố trong tấm hình, đột nhiên nghe được tiếng cười của hắn cùng sau đó nói, các vị, ta Đại Minh quốc luôn luôn là nhân từ Phật giáo làm quốc giáo, ta chỉ là chỉ đùa một chút các vị. Trên cười tiếng cười của hắn cởi mở, phá vỡ trong điện ngưng trọng bầu không khí. Theo lời nói này vừa ra khỏi miệng, mọi người tại đây đầu tiên là sức sở, lập tức cũng nhao nhao kịp phản ứng, nguyên lai vị hoàng tử này là tại lấy một loại đặc biệt phương thức hòa hoãn không khí khẩn trương. Mấy vị đại thần không tự giác nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng lộ ra thoải mái mỉm cười. Ha 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 ha, Chu Vân Phàm cởi mở tiếng cười ở trong đại điện quanh quẩn ra, lây nhiễm ở đây mỗi người. Toàn bộ triều đình cũng theo đó phụ họa nở nụ cười. Nhưng ở mảnh này nhẹ nhõm bầu không khí bên trong, Lâm Côn lại cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng xuống, ngón tay không tự giác run rẩy, đầu heo này hoàng tử, nếu là dạng này ta còn có sống hay không? Lâm Côn trong lòng mắng thầm, cũng không dám biểu lộ mảy may. Mà lúc này nhị hoàng tử Long Bá Du lại đối với Chu Vân Phàm ném ánh mắt tán dương, cũng nhỏ giọng nói ra, nói hay lắm, đồng thời hắn còn duỗi ra ngón tay cái biểu thị khẳng định. Động tác tinh tế này bị bén nhạy Mộng Tuyền bắt ở trong mắt. Mộng Tuyền nhịn không được cười khẽ một tiếng, dùng quạt tròn che lại nửa gương mặt, thật là một cái nhí nha nhí nhảy người. Ánh mắt của nàng tại Long Bá Du cùng Chu Vân Phàm ở giữa lưu chuyển, mang theo vài phần thưởng thức. Đại Minh quốc hoàng tử nói như vậy, tuy là nói đùa, lại là phù hợp ta Long quốc luật pháp, nhưng như thế đối đại Lâm quốc cứu, không khỏi quá mức tàn nhẫn, nhưng việc này để cho ta họ Long hoàng tộc uy nghiêm bị hao tổn, cũng làm cho Lâm quốc cứu thanh danh có hại. Lâm quốc cứu, ngài nói là cũng không phải. Long Bá Du chậm rãi đi hướng Lâm Côn, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Đám người nghe Long Bá Du ngôn ngữ, hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ hắn đến cùng ý muốn như thế nào. Mấy vị lao thần trao đổi lấy hoang mang ánh mắt, không rõ vị này lấy mưu trí chứ danh nhị hoàng tử đến tuột cùng đang đánh tính toán gì. Lâm Côn cũng là đoán không ra, cái này Tử Sam Long Vương đến cùng là giúp mình hay là muốn hại chính mình, nhưng nghĩ thầm cũng không thể tìm đường chết thừa nhận là chính mình chỉ điểm, vậy cũng chỉ có thể thừa nhận là chính mình quản giáo bất lực, để cho mình trên mặt không ánh sáng. Hắn cực không tình nguyện mở miệng, thanh âm khô khốc, là đúng vậy. Cái kia đã như vậy, Long Bá Du đột nhiên quay người, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lâm Côn, không ngại để cho ta tam đệ trước mặt mọi người đánh ngài vài quyền. Lấy đó chứng trị, ngài thấy thế nào? Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, phản phất tại đề nghị một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Cái này Tử Sam Long Vương quả nhiên chân tướng tới bày, nguyên lai là muốn như thế trả thù hắn Lâm Côn. Trong đại điện lập tức vang lên một trận xì xào bàn tán, tất cả mọi người bị cái này ngoài dự liệu đề nghị sợ ngây người. Long Bá Du tiếng nói vừa dứt, trong đại điện bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Chu Vân Phàm trên thân, vị này đến từ Đại Minh quốc thập bát hoàng tử. Để nhân từ Minh quốc thập bát hoàng tử xuất thủ, Long Bá Du chỉ vào hắn nói ra, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, tin tưởng ngài đối với thập bát hoàng tử bản lĩnh có chỗ nghe thấy đi. Lâm Côn nghe ngôn tâm bên trong giật mình, hắn đối với Chu Vân Phàm đại danh sớm có nghe thấy, nhất là cái kia một tay Minh quốc phần độc nhất bảo tháp kết giới càng là làm cho người kính sợ. Mặc dù mặt ngoài là đồng ý đề nghị này, nhưng nội tâm lại là tâm thần bất định bất an. Tốt, ta đồng ý, nhưng là đánh người không đánh mặt ta, trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng bối rối. Đúng lúc này, mọi người tại đây tựa hồ nghe đến Long Bá Du nói khẽ với Chu Vân Phàm nói thứ gì thì thầm. Chỉ gặp Long Bá Du tiến đến Chu Vân Phàm bên hai, nhẹ giọng thì thầm vài câu. Ngay sau đó liền thấy Chu Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, ngươi xác định, khi lấy được Long Bá Du khẳng định sau khi gật đầu, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên, ngươi thật là ác độc a. Lời này thanh âm không lớn, lại làm cho ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng. Lời còn chưa dứt liền gặp hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi hướng Lâm Côn. Theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần, mọi người tại đây tim đều nhảy đến cổ rồi, mà bên trong Chu Vân Phàm bộ pháp trầm ổn, tay áo đồng bền, tự có một cỗ siêu phàm khí độ. Hắn dừng ở Lâm Côn trước mặt, hai tay chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay bắt đầu ngưng tụ nhàn nhạt kim quang. Chấm đã. Long Bá Du đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Chỉ gặp hắn mỉm cười, chuyển hướng Long Đế, Phụ Hoàng, Nhi Thần còn có một cái tốt hơn đề nghị. Chương 116, trừng phạt ác định án chi cục trường cuối. Chương 116, trừng phạt ác định án chi cục trường cuối. Rốt cục, tại tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú phía dưới, Chu Vân Phàm đem chắp tay trước ngực, trong nháy mắt ngưng kết bộ phận linh lực nơi tay trong lòng bàn tay. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay lưu chuyển lên quang mang màu vàng nhạt, quang mang kia càng ngày càng thịnh, cuối cùng tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái xoay tròn vòng xoáy linh lực. Chỉ nghe phanh địa một tiếng vang thật lớn, Chu Vân Phàm sử xuất kinh người trường lực bổ vào Lâm Côn trên đỉnh đầu. Một trường này nhìn như cương mãnh, kỳ thực hàm ẩn huyền cơ, trường phong lướt qua, ngay cả không khí cũng vì đó rung động. Một cỗ cường đại linh lực quán chú xuống, trong nháy mắt chuyển khắp Lâm Côn toàn thân. Nguyên bản còn mạnh hơn trang trấn định Lâm Côn lập tức ôm đầu thống khổ không chịu nổi, cả khuôn mặt đều bắt đầu bặm mẻo. Ngay sau đó Chu Vân Phàm lại là một cước đạp hướng bụng của hắn, trực kích yếu hại chỗ, đau thấu tim gan, cuối cùng còn chưa hết giận giống như một cái lộn ngược ra sau, mũi chân tinh chuẩn đá trúng Lâm Côn cái cằm, suýt nữa đem đối phương trực tiếp đá bay ra ngoài. Chu Vân Phàm xuất thủ mặc dù đủ kình, nhưng cuối cùng vẫn là có lưu chỗ trống, để Lâm Côn có cơ hội thở dốc. Hắn lúc rơi xuống đất tay áo bồng bềnh, tư thái ưu nhã thong dong, phản phất vừa rồi cái kia lăng lệ thế công bất quá là tiện tay vì đó. Lâm Quốc Cứu, đa tạ. Chu Vân Phàm cười hì hì nói, nét mặt của hắn cùng trong giọng nói không có địch ý chút nào, phản phất vừa rồi trận kia giao phong kịch liệt chỉ là một trận hữu hảo luật bàn. Hắn thậm chí còn đưa tay giúp đỡ lão đảo Lâm Côn một thanh. Lâm Côn ôm bụng miễn cưỡng đứng thẳng người, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn còn muốn mặt dày mày dạn sĩ diện nói, Chu hoàng tử quả nhiên danh bất hư truyền, cùng ta tương xứng thanh em lại rõ ràng trung khí không đủ. Long Bá Du thấy thế mỉm cười, như kế của hắn đã đạt được. Hắn xoay đầu lại hướng ngồi cao trên bảo tọa Long Đế đi một cái lễ, Phụ hoàng, tại nhi thần xem ra đối với Lâm Quốc Cứu dạng này trừng trị cũng đủ rồi. Tiếp lấy hắn kỹ càng trình bày đề nghị của mình, Về phần những cái kia phạm tội gia đình nha, tin tưởng chư vị vừa mới đều thấy được tam đệ thủ đoạn. Đám người hồi tưởng lại vừa rồi vào chiều lúc nhìn thấy tràng cảnh vẫn lòng còn sợ hãi, những gia đình kia bị đánh đến công lực mất hết, toàn thân tê liệt tại trên xe ba gác nằm bộ dáng rõ mồn một trước mắt. Mấy cái thương thế hơi nhẹ còn tại không nổi rên gì, để cho người ta không đành lòng tốt nghe. Theo ta thấy bọn hắn đã bị vốn có trừng phạt. Sau đó hắn nhìn về hướng duy nhất kiện toàn gia đình phù lôi, về phần vị này phù lôi, liền phế bỏ võ công, đoạn thứ nhất chân, miễn đi vừa chết tốt, cùng mặt khác phạm tội gia đình một dạng, trục xuất lâm phủ tại ta Long Quốc ăn xin cả đời làm cảnh cáo. Nghe đến đó mọi người tại đây đều hít sâu một hơi, chỗ này phạt chi nghiêm khắc có thể nói trước đó chưa từng có. Mấy vị đại thần trao đổi lấy ánh mắt khiếp sợ, lại không người dám nói lời phản đối. Cuối cùng hắn vẫn không quên cho tam đệ Long Bá Ngôn tranh thủ bồi thường, đương nhiên chúng ta cũng không thể quên vấn đề bồi thường, liền để Lâm Quốc cứu lại bồi cái mấy chục vạn lượng cho ta tam đệ làm thay hắn giáo huấn những này gia đình phí tổn đi, còn có ta tam đệ phủ đệ không phải là bị công phá cần tu sửa phí sao? Vậy liền dứt khoát để hắn bồi cái 1 triệu 2 tốt. Lời vừa nói ra cả sảnh đường đều giật mình, chỉ là một cái hoàng tử cũng dám công phu sư tử ngoạm yêu cầu như vậy kết sổ bồi thường. Ngay cả một mực bảo trì trấn định Long Đế cũng hơi nâng lên lông mày. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là hợp tình hợp lý, sự tình dù sao sự kiện lần này sở dĩ phát sinh cuối cùng hay là bởi vì đối phương sai lầm bố trí a. Phù Lôi nghe được không cần chặt đầu tin tức sau, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn biết, trong giận Long Đế, có thể trốn qua tử hình đã là cực kỳ may mắn sự tình. Thế là hắn lập tức quỳ xuống dập đầu ngỏ ý cảm ơn, cái trán đụng vào trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề, đa tạ nhị hoàng tử khoan hồng độ lượng. Nhưng mà Lâm Côn phản ứng lại hoàn toàn khác biệt, cái gì? Ta chỗ nào cầm được ra nhiều tiền như vậy a? Hắn kinh ngạc cùng khủng hoảng có thể thấy được lồn đốn, thanh âm cũng thay đổi điệu. Đối mặt vô lực hoàn lại kết sổ phạt tiền cục diện, vậy được à, ngươi để cho ngươi tỷ phu thành đế cắt đất bồi thường đi. Nếu không ngươi đi ta Long Quốc mỏ than đào than đá. Đào cái mấy trăm năm cũng đủ rồi, nhị hoàng tử trong giọng nói mang theo một tia trêu tức cùng khiêu khích hương vị, ánh mắt lại sắc bén như đao. A Lâm Côn triệt để mở bức, nhìn về phía tứ thúc Thành Uy, ánh mắt cầu trợ tràn đầy bất lực cùng mê mang. Mà Thành Uy thì dùng ánh mắt ám chỉ hắn mau chóng đáp ứng để tránh cho càng thêm hậu quả nghiêm trọng, khẽ lắc đầu ra hiệu hắn đừng lại tranh luận. Cuối cùng, tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lâm Côn chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện hướng nhị hoàng tử cúi đầu hành lễ. Mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, ta đáp ứng. Sau đó hắn lại chuyển hướng Long Đế phương hướng tiếp tục nói, âm thanh run rẩy, hy vọng Long Đế khoan dung ta quản giáo bất lực chi tội. Lúc này Long Ba Du đứng ở một bên yên lặng quan sát đến đây hết thảy phát triển biến hóa, khỏe miệng của hắn từ đầu đến cuối treo nụ cười như có như không. Mà cao cao tại thượng Long Đế tự nhiên đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Là một vị tu vi thâm hậu đế vương, hắn đã rõ ràng cảm nhận được Chu Vân Phàm lúc xuất thủ ẩn chứa lực lượng, rõ ràng cái này ba kích không giống nhìn thấy đơn giản như vậy, đây là đem một loại nào đó cỡ nhỏ kết giới đánh vào Lâm Côn thể nội. Ánh mắt của hắn tại Chu Vân Phàm cùng Long Bá Du ở giữa lưu chuyển, mang theo vài phần hiểu rõ. Thế là đợi đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, liền gặp hắn chậm rãi đứng dậy cao giọng tuyên bố, thanh âm như là hồng trùng tại trong đại điện quân quần. Bá Du cách làm suy nghĩ, chớm cảm thấy cũng thật là thỏa đáng. Từ hôm nay trở đi, nếu như về sau còn có cùng loại thủ hạ phạm thượng làm loạn, chủ nhân quản giáo bất lợi, cũng cùng phạm tội người cùng tội. Tại Long Đế uy nghiêm tuyên bố đằng sau, trong toàn bộ đại điện bầu không khí trở nên nặng dị thường. Tất cả mọi người tinh tường ý thức được, cái này không chỉ là đối với Lâm Côn cá nhân trừng phạt, càng là một cái minh sát tín hiệu. Sau này bất luận cái gì thủ hạ phạm thượng làm loạn hành vi đều sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Chuyện hôm nay như vậy kết thúc. Long Đế kim khẩu vừa mở, cuối cùng là chấm dứt sự kiện này. Linh Lung các tất cả mọi người hướng Long Đế hành lễ, trong miệng một lời nói, cần tuân Long Đế chi mệnh, thanh âm đều nhịp tại trong đại điện quanh quẩn. Long Đế rời đi Long ỷ sau, đám người liền cũng bắt đầu lục tục ngoe ngoe rời đi Linh Lung các. Tại đã trải qua vừa rồi trận kia hy kịch tính xung đột sau, trong đại điện bầu không khí trở nên nặng dị thường. Lâm Côn đứng tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết mình lần này xem như vận khí tốt mới lấy toàn thân trở ra, chỉ sợ tương lai lại không cơ hội cùng biểu muội nói chuyện. Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy đắng chát. Khi hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía Tiểu Kiều lúc, lại chỉ gặp nàng trong ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng khinh thường, đó là đối với hắn làm ra hết thể y mắng khiển trách. Ngay cả sau cùng một tia thể diện cũng không có để lại cho hắn. Mặc dù không có cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể hậm hực mà đi, Lâm Côn thấp giọng nói ra. Mang theo đầy bụng thất lạc cùng bất đắc dĩ quay người rời đi, tại mọi người ánh mắt phức tạp nhìn soi mói ảm đạm thối lui ra khỏi cái này đã từng tràn ngập hy vọng sân khấu, bóng lưng của hắn lộ ra đặc biệt cô đơn. Cùng lúc đó, một bên khác tình huống cũng đồng dạng khó giải quyết. Tiêu Huyền Tử cao mày nhìn xem nữ nhi của mình Tiểu Kiều, đang muốn hỏi thăm liên quan tới nàng cùng Bá Ngôn sự tình, đột nhiên một vị truyền lệnh thái giám bước nhanh đến gần, lanh lảnh thanh âm phá vỡ cái này lúng túng thời khắc, Long Đế truyền lệnh, hy vọng tiểu viện làm thấy một lần. Nghe nói như thế, nguyên bản cũng có chút sức đầu mẻ chán Tiêu Huyền Tử chỉ có thể thở dài một hơi, ai tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi vẫn đứng dậy tiến về gặp mặt Long Đế đi. Dù sao làm thần tử, quân mệnh khó vi phạm a. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Kiều một chút, ánh mắt kia đã có trách cứ, lại dẫn mấy phần lo lắng. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đi hướng Bá Ngôn, nhị hoàng tử tự tin nói, tam đệ, ngươi có thể yên tâm, ta thay ngươi nghĩ kỹ bôi xấu Lâm Côn tuyệt hảo phương pháp, đây là đa tạ Chu hoàng tử phối hợp, trong con mắt của hắn lóe ra rào hoạt quan mang. Nhưng là, Bá Du Minh kế sách, thật là hung ác à, để cho ta tại Lâm Côn đánh vào linh lực, ở tại giữa đùi hình thành kết giới, sau này nó lớn nhỏ thuận tiện thời điểm đều sẽ văng chính mình một thân, không cách nào tưởng tượng, thật là bôi xấu cái này vậy gỗ, a ha 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 ha. Chu Vân Phàm rốt cục nói ra ba kích bí mật, nhịn không được cười ha hả. Đây thật là lấy đạo của người trả lại cho người, để hắn cũng nếm thử bị nhục nhã tư vị. Nhưng là, Bá Ngôn cùng Tiểu Kiều cũng không có bắt đầu vui vẻ. Hắn đứng tại Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền bên người, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng do dự. Đối mặt trước mắt ủy khuất Tiểu Kiều, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn biểu đạt, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tiểu Kiều con mắt sưng đỏ, tâm tình của nàng vẫn không thể bình phục. Mà Mộng Tuyền thì đứng ở một bên yên lặng không nói, tựa hồ cũng đang suy tư cái gì không muốn người biết sự tình, ánh mắt phức tạp tại Bá Ngôn cùng Tiểu Kiều ở giữa lưu chuyển. Lúc này Long Hậu chậm rãi đi vào cái này nhỏ nhỏ đoàn thể bên trong. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng, thanh âm ôn hòa lại mang theo không cho cự tuyệt lực lượng, "Bá Ngôn, Tiểu Kiều, Mộng Tuyền." Nàng gọi ra tên của ba người các ngươi đều đến ta chúc ở tham gia buổi tối làm yến. Ánh mắt của nàng tại ba người trên mặt dần dần dừng lại, phảng phất muốn nhìn thấu trong lòng bọn họ suy nghĩ. Chương 117, chúc cư dạ yến tình duyên nan giải. Chương 117, chúc cư dạ yến tình duyên nan giải. Màn đêm bao phủ chúc cư, tĩnh mịch mà thần bí. Ánh trăng sáng trong xuyên thấu qua màn trúc, tại trên mặt đất đá xanh hạ xuống pha tạp quang ảnh. Chúc cư nội dưới ánh đến, đem ba cái người tuổi trẻ thân ảnh chiếu tại thanh lịch trên vách tường. Các cung nữ tại Long Hậu Mạc Liên mệnh lệnh dưới, tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng làm yến hậu, lặng yên lui ra, chỉ để lại cả phòng thanh hương cùng như có như không tờ giải. Bá Ngôn ngồi tại bên cạnh bàn, bên trái là Tiểu Kiều, bên phải là Mộc Tuyền. Làm yến thức ăn đẹp đẽ ngon miệng, nhưng hắn lại ăn không biết vị. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi vào Tiểu Kiều trên thân, nhìn xem nàng buông xuống mi mắt cùng run nhẹ nhẹ ngón tay, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng ấy nấy. Nhưng mà Long Hậu sắc mặt lại có vẻ không vui, hiển nhiên là bởi vì Lâm Côn tại cả triều quan viên trước mặt công bố tận mắt thấy nàng cùng Tiểu Kiều chung phó Vu Sơn sự tình. Bá Ngôn, mẫu hậu hỏi ngươi. Long Hậu mở miệng, lời còn chưa nói hết, liền bị Bá Ngôn vội vàng đánh gãy. Ta cùng Tiểu Kiều thật là trong sạch, ngươi không muốn tin cái kia Lâm Côn nói hiệu nói bừa. Bá Ngôn vội vàng nói, trong ánh mắt để lộ ra kiên định. Ngón tay của hắn không tự giác nắm chặt đũa, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Long Hậu nhẹ nhàng lắc đầu, ánh đến tại nàng hiền hòa trên mặt nhẹ gọn. Tốt tốt, ta không phải hỏi ngươi chuyện này, mẹ là muốn hỏi ngươi, ngươi đối với tương lai muốn tại cùng nhau người, có thể có ý tưởng gì? Trong giọng nói của nàng mang theo một tia lo lắng, ánh mắt lại nhạy cảm đảo qua Tiểu Kiều cùng Mộc Tuyền. Tương lai cùng một chỗ người. Bá Ngôn nghi ngờ tái diễn, suy nghĩ của hắn tung bay về tới tu du huyễn cảnh. Ở nơi đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thành gia cùng tình yêu sự tình, mỗi ngày trừ tu luyện chính là tu luyện. Những cái kia đơn giản thuần túy thời gian, bây giờ nghĩ đến dường như đã có mấy lời. Ngươi nhìn ngươi cũng đến tuổi rồi, là thời điểm thành gia. Long Hậu nhìn xem Bá Ngôn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nàng nhẹ nhàng thả ra trong tay chén trà, phát ra nhỏ xíu tiếng va chạm. Thành gia. Bá Ngôn tự lẩm bẩm, trên mặt của hắn lộ ra một tia mê mang. Từ nhỏ ở tại tu du huyễn cảnh hắn, đối với tình yêu yêu sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt của hắn không tự giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, phản phất tại truy tìm cái kia xa xôi mà quen thuộc bóng dáng. Ta bây giờ không phải là có sao? Bá Ngôn đột nhiên nói ra, câu trả lời của hắn để cho người ta cảm thấy mười phần mập mờ. Lời còn chưa dứt, hắn liền ý thức được mình nói sai, vội vàng muốn giải thích, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Long Hậu nghe chút, trong lòng không khỏi siết chặt. Đứa nhỏ này cũng thật là, chẳng lẽ hắn muốn hai cái nữ hài tử đều ở một chỗ sao? Tình huống hiện tại cũng quả thật có chút khó giải quyết, may mắn mà có Tiểu Kiều dẫn hắn về Long Quốc, mà lại không biết lúc nào Long Đế đáp ứng Tiểu Kiều cùng Bá Ngôn hôn sự. Bây giờ Lâm Côn đương đỉnh hỏng Tiểu Kiều thanh danh, coi như bọn hắn thật trong sạch, cũng không ai sẽ tin tưởng. Long Đế lại làm đỉnh công khai phát biểu, công nhận bọn hắn là chưa lập gia đình quan hệ, chuyện này không cho Mộng Tuyền một câu trả lời thỏa đáng, về sau ba người này có thể làm sao ở chung đâu. Chúc cư nội bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, Bá Ngôn ánh mắt tại Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền ở giữa dao động, hắn không biết nên như thế nào đối mặt cục diện này. Tiểu Kiều trên khuôn mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, mà Mộng Tuyền thì có vẻ hơi thất lạc, trong tay khăn bị vô ý thức vò thành một cục. Không phải vì mẹ cái nhà này, là chính ngươi nhà, Bá Ngôn phủ đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi đã có chính mình quyền sở hữu. Long Hậu Mạc Liên nhìn xem Bá Ngôn, trong mắt tràn đầy tự ái. Nàng hy vọng Bá Ngôn có thể minh bạch, hắn đã không còn là cái kia sinh hoạt tại tu du huyễn cảnh bên trong thiếu niên. Bá Ngôn khẽ nhíu mày, mẫu hậu, mặc dù nơi này là ta hiện tại nhà, nhưng ta nhà chỉ có tu du huyễn cảnh, ta sớm muộn đều là muốn trở về. Phụ thân ta Long A Phúc, bây giờ còn đang muốn chỗ hành hiệp trưởng nghĩa, mẫu thân của ta cũng đi theo hắn, bọn hắn nghe được ta Long Bá Ngôn danh tự, bọn hắn liền sẽ về nhà. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kiên định, phản phất tại thủ hộ lấy một cái trọng yếu hứa hẹn. Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền nhìn nhau một chút, mà Tiểu Kiều trong lòng tự nhiên là rõ ràng, Long Đế Long Hậu chính là Bá Ngôn cha mẹ ruột. Nhưng là bởi vì Tiểu Kiều tại Dương Gia thôn ngay trước Mộng Tuyền nói láo, liền để Bá Ngôn hãm sâu trong đó. Tiểu Kiều ngón tay nhẹ nhàng rào lấy góc áo, nội tâm tràn đầy dãy rủa. Chúc cư nội bầu không khí trở nên có chút vi diệu, Bá Ngôn thần sắc có vẻ hơi quật cường, hắn tựa hồ đối với tu du huyễn cảnh có đặc thù tình cảm. Ánh đến trong mắt hắn nhảy vọt, chiếu ra một mảnh cố chấp tinh quang. Tiểu Kiều nhẹ nhàng cắn môi một cái, nàng biết Hoang Ngôn này sớm muộn sẽ bị vạch trần, nhưng nàng không biết nên như thế nào mở miệng. Ánh mắt của nàng cùng Mộng Tuyền gặp nhau, hai người đều tại trong mắt đối phương thấy được đồng dạng lo lắng. Mộng Tuyền thì cúi đầu xuống, trong lòng có chút áy náy. Nàng vốn nên sớm đi nói cho gia tộc hiện tại để cho mình có mục đích giải trừ hắn, lại bởi vì tư tâm của mình một mực kéo dài. Long Hậu Mạc Liên khe khẽ thở dài, "Bá Ngôn, ngươi phải biết, có một số việc cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế." Thanh âm của nàng ôn nhu bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Mộng Tuyền thanh âm khẽ run vang lên, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương, "Ta có thể đi theo ngươi đi tu du huyễn cảnh, Bá Ngôn." Bá Ngôn nghe được câu này, trong lòng không khỏi một trận bối rối. Hắn một mực đem Mộng Tuyền coi như bằng hữu, chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ đối với chính mình có dạng này tình cảm. Đối mặt Mộng Tuyền như vậy trực tiếp mà chân thành tha thiết thổ lộ, hắn trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve chén trà biên giới, ánh mắt lấp loé không yên. Ánh mắt của hắn tại Mộng Tuyển trên khuôn mặt dừng lại một lát, thấy được trong mắt nàng kiên định cùng chấp nhất. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm động, nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được một tia áp lực. Mộng Tuyển mặt tại dưới ánh nến lộ ra đặc biệt nhu hòa, đôi ánh mắt sáng ngời kia bên trong đựng đầy quá nhiều hắn không thể thừa nhận tình cảm. Bá Ngôn cúi đầu xuống, tránh đi Mộng Tuyển ánh mắt. Suy nghĩ của hắn trở nên hỗn loạn lên, hắn không biết mình đối với Mộng Tuyển tình cảm là cái gì, cũng không biết nên như thế nào đối mặt nàng thổ lộ. Trên bàn thức ăn đã nguội, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Mộng Tuyển, chậm rãi nói ra, "Mộng Tuyển, ta..." Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, tựa hồ còn mang theo một chút do dự. Hắn không biết nên như thế nào biểu đạt cảm thụ của mình, cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt Mộng Tuyển, mà không làm thương hại tình cảm của nàng. Tiểu Kiêu đã sớm đoán ra Mộng Tuyển đối với Bá Ngôn cố ý, nhưng là thế mà lại chọn tại thời gian này nói cho hắn biết, chính mình là tuyệt đối không ngờ rằng. Tiểu Kiêu nghe được Mộng Tuyển thổ lộ, trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Nàng đã sớm đoán được Mộng Tuyển đối với Bá Ngôn cố ý, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ ở lúc này nói ra. Tiểu Kiêu cảm thấy có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút thất lạc. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, cố gắng duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh. Nàng cắn môi một cái, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định. Nàng biết mình không có khả năng biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, nếu không sẽ để cục diện càng thêm xấu hổ. Ngón tay của nàng dưới bàn lặng lẽ nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Tiểu Kiêu nhìn một chút Bá Ngôn, hắn tựa hồ bị Mộng Tuyển thổ lộ làm cho có chút không biết làm sao. Trong nội tâm nàng ngầm thở dài, không biết Bá Ngôn sẽ như thế nào đáp lại Mộng Tuyển tình cảm. Giờ khắc này, nàng đột nhiên rất muốn biết, tại Bá Ngôn trong lòng, đến tuột cùng ai quan trọng hơn. Tiểu Kiêu hít sâu một hơi, quyết định đánh vỡ trầm mặc. Nàng mỉm cười nói, "Mộng Tuyển, tâm ý của ngươi ta đều hiểu, ngươi cũng minh bạch tâm ý của ta, không phải sao? Nhưng là, Bá Ngôn hắn có ý nghĩ của mình cùng lựa chọn, chúng ta hẳn là tôn trọng hắn." Thanh âm của nàng ôn nhu mà kiên định, phảng phất tại trấn an hai cái mê thất linh hồn. Nói xong, Tiểu Kiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộng Tuyển bả vai, ra hiệu nàng không cần quá kích động. Sau đó, nàng quay đầu nhìn xem Bá Ngôn, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Giờ khắc này, ba người vận mệnh phảng phất bị sợi tơ vô hình chăm chú tương liên. Mộng Tuyển trong ánh mắt để lộ ra một tia khát vọng, nàng nhẹ nhàng nói, "Chỉ cần có ngươi, có thể làm cho chúng ta vượt qua an tĩnh sinh hoạt, không có người tới quấy rầy, ta liền thật thỏa mãn." Thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định, phảng phất tại nói một cái mỹ hảo nguyện vọng. Ánh nến ở trong mắt nàng lấp lóe, giống như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Mộng Tuyển có chút túi đầu xuống, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, tiếp tục nói, "Ta không yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ, thưởng thụ phần kia yên tĩnh cùng an bình. Không có ồn ào náo động, không có phân tranh, chỉ có chúng ta lẫn nhau làm bạn." Ánh mắt của nàng ôn nhu rơi vào Bá Ngôn trên thân, tràn đầy chờ mong. Giờ khắc này, nàng không còn là cái kia cao cao tại thượng vị nữ, chỉ là một cái khát vọng thật lòng nữ tử bình thường. Tại cái kia thuộc về thế giới của chúng ta bên trong, chúng ta có thể cùng một chỗ dạo bước tại sơn gian đường mòn, lắng nghe chim chóc tiếng ca, có thể cùng một chỗ ngồi ở bên hồ, thưởng thức mỹ lệ mặt trời lặn, có thể cùng một chỗ vượt qua mỗi một cái bình thường mà mỹ hảo trong ngáy mắt. Mộng Tuyển trong thanh âm tràn đầy ước mơ, khóe miệng của nàng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. Nụ cười này như vậy thuần túy, để cho người ta không đành lòng đánh vỡ mộng đẹp của nàng. Chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, ta đã cảm thấy không gì sánh được an tâm. Mộng Tuyển ngẩng đầu, thâm tình nhìn xem Bá Ngôn, "Ta nguyện ý vì ngươi bỏ ra hết thảy, chỉ cần ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, để cho ta đi vào thế giới của ngươi." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng chấp nhất, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Bá Ngôn trong ánh mắt để lộ ra một tia mê mang cùng do dự, hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn, đối với Mộng Tuyển tình cảm, chính hắn cũng không xác định. Trên bàn ánh đến khẽ đung đưa, phản phất cũng tại vì cái này phức tạp tình cảm thở dài. "Mộng Tuyển, ta..." Bá Ngôn thanh âm có chút khàn khàn, ánh mắt của hắn tại Mộng Tuyển cùng Tiểu Kiều ở giữa dao động không chừng. "Ta rất cảm kích ngươi đối ta tình cảm, nhưng là ta hiện tại còn không xác định tâm ý của mình." Hắn hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại, "Ta một mực đem ngươi trở thành làm bạn tốt của ta, ta không muốn bởi vì chuyện này mà phá hư giữa chúng ta hữu nghị." Bá Ngôn chân mày hơi nhíu lại, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, "Ta cần thời gian đi suy nghĩ, đi làm rõ ràng tình cảm của mình. Ta không muốn dễ dàng làm ra quyết định, bởi vì đây quan hệ đến ba người chúng ta tương lai." Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Mộng Tuyển trên thân, "Mộng Tuyển, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một chút thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ta không muốn thương tổn ngươi, cũng không muốn tổn thương Tiểu Kiều." Bá Ngôn trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng mê mang, trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt Mộng Tuyển tình cảm, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào tương lai của mình. Chúc cư nội hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh nến tiêu đốt lúc phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh, giống như là tại vì đoạn này rắc rối phức tạp tình duyên nhẹ giọng thở dài. Long Hậu lặng lặng mà nhìn xem ba cái người trẻ tuổi, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nàng biết, có chút đường nhất định phải do chính bọn hắn đi, có chút lựa chọn nhất định phải do chính bọn hắn đi làm. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, lưu lại một câu, "Các ngươi cố gắng nói chuyện liền lặng lẽ rời đi, đem mảnh không gian này lưu cho cái này ba cái bị tơ tình quân quanh người trẻ tuổi." Ánh trăng vẫn như cũ lặng lặng vẩy vào trúc cư bên trên, đem ba người thân ảnh kéo đến rất dài rất dài. Chương 118, thần khí thử duyên quần anh hội tụ, 1, chương 118, thần khí thử duyên quần anh hội tụ, 1, thời gian đi tới tiên duyên đại hội cuối cùng một hạng, thần khí duyên phận. Đối với trong thi viết hiểu rõ người dự thi tâm tính cùng năng lực ứng biến, võ thí bên trong tới giải người dự thi tu vi cùng tiềm lực, thần khí thí luyện thì càng thêm coi trọng duyên phận cùng bất khí. Từ khi Long Huyết Minh thành lập đằng sau, liền dẫn đầu đem rất nhiều nhỏ tu tiên môn phái thu nạp tiền đến, những người này liền trở thành Long Huyết Minh đệ tử đời thứ nhất, bốn chỗ chấp hành các loại nhiệm vụ thời điểm, liền thuận tiện góp nhặt các loại bảo cụ tại Long Huyết Minh, một chút tương đối cao cấp bảo cụ thì là yêu cầu phi thường cao, không phải đặc biệt thể chất người, đều không thể khởi động sử dụng. Bởi vậy mới có cái này thứ ba thí luyện, thuần túy dựa vào vận khí thí luyện, mà lại phụ trách bộ môn là Long Huyết Minh 12 trưởng môn bên ngoài độc lập bộ môn, Tiên Đồ Thần Minh phủ. Thích đáng quản lý Long Huyết Minh sở thuộc tất cả thần khí bảo cụ thần bí bộ môn, thần khí duyên phận người dự thi hoàn toàn không nhận thi viết võ thí điều kiện hạn chế, thậm chí cho phép bách tính bình thường khoảng cách gần quan sát thần khí bảo cụ, nó là tiên duyên đại hội, cũng là bảo cụ triển lãm hội, cũng là biểu hiện ra Long Huyết Minh cất giữ thực lực biểu hiện ra, toàn bộ tiên duyên đại hội càng là hướng thất quốc các nơi dục dịch tà phái uy hiếp. Nhưng cùng trong nhiệm vụ thu thập thần khí bảo cụ so sánh, đại đa số thần khí bảo cụ thì là thất quốc bên trong dân gian nhân sĩ chủ động nộp lên, dĩ nhiên không phải không công nộp lên. Long Huyết Minh sẽ căn cứ thần khí bảo cụ giá trị cho khác biệt ban thưởng, đây cũng là để Long Huyết Minh cất giữ số lượng hiện ra buộc phát thức tăng trưởng nguyên nhân chủ yếu. Chẳng hạn như linh cấp, mặc dù những này bảo cụ bản thân uy lực không lớn lại sử dụng bậc cửa khá thấp, nhưng chúng nó số lượng đông đảo, tại dưới một ít tình huống cũng có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Đối với nộp lên linh cấp bảo cụ dân gian nhân sĩ hoặc tiểu môn phái, Long Huyết Minh sẽ dành cho nhất định tiền tài để báo đáp lại. Bình cấp, bình thường lấy đường triều thời kỳ hạng A, ất cấp khắc thần khí bảo cụ hàng nhái làm chủ, cơ bản có thể để tu vi nhất định người nắm giữ tại trong thời gian rất ngắn tăng lên lực lượng của mình hoặc là kèm theo lực lượng nào đó đạo cụ, mà lại sử dụng sau bảo cụ bản thân cần thời gian hơi dài khôi phục mới có thể lần nữa sử dụng hoặc là nghiêm trọng tác dụng phụ, đều thuộc về hàng này. Đã từng một vị nào đó luyện khí đại sư đem chính mình tỉ mỉ phòng chế cổ kiếm dâng lên sau, lấy được không chỉ có là một số lớn vàng bạc tài bảo, càng có chân quý linh thạch cùng hi hữu vật liệu, đây đều là hắn tiếp tục nghiên cứu thuật luyện khí không thể thiếu quý giá tài nguyên. Đồng thời cũng có thể lựa chọn trở thành tiểu thành chân thủ phủ. Ất cấp, căn bản là tần hán triều luyện chế thần khí bảo cụ, cần phải có thượng thừa tu vi, chí ít đạt tới kim đăng kỳ mới có thể khống chế, hoặc là số ít kiếp trước kiếp này nhất định tiên duyên người mới có thể nắm giữ. Cơ bản nắm giữ đẳng cấp này bảo cụ, liền có thể làm tiểu tu tiên môn phái bảo vật chân phái, có được đủ để cải biến cỡ nhỏ chiến dịch thực lực, có thể nhiều nhất tăng lên cá nhân 5 thành tu vi, đồng thời thu hoạch được phương diện nào đó một mình đảm đương một phía năng lực, đồng thời tác dụng phụ tương đối lợi ích. Tỷ như Đại Minh quốc thập bát hoàng tử nắm giữ Hỗn Nguyên thần quan tháp, liền thuộc về ất cấp dị loại. Trải qua người nắm giữ bồi dưỡng, không ngừng tinh tiến, sẽ để cho bảo cụ cũng sinh ra biến hóa. Hạng A, thượng cổ thần khí hoặc là sử dụng thượng cổ thần khí người luyện chế tạo thần khí, tỷ như Long Đế cùng Bá Ngôn phân biệt nắm giữ âm dương đen trắng song long ngọc, chính là Long Thị bộ tộc tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được nữ hoa thần đỉnh sau trải qua tâm huyết của mấy đời người mới luyện chế thành. Long Tở đại tông chủ Long Đẳng võ tại thu hoạch được Chu Tức Vũ sau, luyện chế bất diệt chi y lăng quang thần quân bảo. Còn có trước đó làm thuộc sơn trưởng môn tín vật tiên diễn kiếm, Bá Vương liệt thiên kích, Bát Bảo Đà Long Thương, Bá Vương đoạt kiếm, Bá Vương cùng Long Đế nắm giữ hàm quang nhận ảnh tiêu luyện ba kiếm, loại này thần khí bình thường có được công hãm tiểu quốc gia, cải biến sinh tử, một khi mất đi sẽ gây nên thế gian lực lượng cân bằng phá hư. Nhưng là đối với số lượng phi thường hy hữu hạng A ất cấp thần khí bảo cụ, khiến cho ban thưởng thường thường cũng là mật bất truyền ra ngoài, những cái kia nắm giữ nhưng không cách nào sử dụng gia tộc, tùy thời chờ lấy bị người ta cướp đi, còn không bằng chủ động nộp lên Long Huyết Minh, đổi lấy chân chính phương pháp tu hành. Tại Long Huyết Minh tổ chức trọng thể thần khí duyên phận trên đại hội, bình cấp cùng đình cấp bảo cụ hướng rộng rãi bình dân bách tính mở ra khăn che mặt thần bí. Những này ngày bình thường khó gặp thần kỳ vật phẩm, tại trên sân khấu tản ra riêng phần mình đặc biệt quang mang, hấp dẫn vô số hiếu kỳ cùng tán thưởng ánh mắt. Bính cấp bảo cụ mây trôi kiếm, một thanh bề ngoài phổ thông lại sắc bén vô địch trường kiếm, kỳ nhận thân có khắc cổ lao vân văn, vung vẩy lúc phảng phất có thể kéo theo trùng quanh khí lưu hình thành gỡ nhỏ gió lốc. Sóng biết vòng, một viên do biển sâu linh ngọc điêu khắc thành vòng tay, người đeo có thể cảm ứng được thủy nguyên tố lực lượng, cũng có thể ở một mức độ nào đó điều khiển dòng nước. Liên hỏa châu, một viên ẩn chứa hỏa nguyên tố tinh hoa bảo thạch màu đỏ, có thể tại khẩn yếu quan đầu phóng xuất ra cường đại hỏa diễm công kích hoặc cung cấp kéo dài ấm áp. Mỗi một kiện bính cấp bảo cụ đều có đặc thù nào đó năng lực hoặc thuộc tính tăng thêm, đang chiến đấu có thể là trong sinh hoạt hàng ngày đều có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Tiên Đồ Thần Binh phủ các đệ tử đứng tại riêng phần mình thủ hộ vị trí, cảnh giác quan sát đến tình huống xung quanh, cũng tùy thời chuẩn bị giải đáp người xem đối với những này thần bí bảo vật các loại nghi vấn. Đinh cấp bảo cụ so với uy lực khá lớn bính cấp bảo cụ mà nói, đinh cấp hàng triển lãm càng giống là đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật, phong hình dày, một đôi nhìn như phổ thông dày dưới đáy khảm vào nhẹ nhàng phiến đá, tại người mặc lúc hành tẩu có thể giảm bớt ảnh hưởng của trọng lực. Hồi xuân đeo, một khối điêu khắc tinh tế, xanh biêng biết tiểu ngọc bài, có được yếu ớt trị liệu công hiệu cùng tịnh hóa không khí năng lực. Tinh thần liên, một chuỗi do ánh sao thạch tạo thành mỹ lệ dây chuyền, tại ban đêm có thể hấp thu tinh quang chi lực cũng tại ban ngày tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Ngọc dệt vòng tay, một cái đẹp đẽ vòng tay màu bạc, phía trên suýt có thật nhỏ ngọc canh thạch. Khi người đeo chìm vào giấc ngủ lúc, vòng tay có thể dẫn đạo tiến vào mỹ hảo ngọc cảnh, cũng có trợ giúp làm dịu mất ngủ. Thanh tuyền bình, một con sinh sắn bình thủy tinh trong suốt con, bên trong tựa hồ vĩnh viễn tràn đầy thanh tịnh nước. Nguồn nước lấy từ thần bí linh tuyền, uống sau có thể tịnh hóa thể nội tạp chất cũng khôi phục thể lực. Chương 118, thần khí thử duyên quần anh hội tụ 2, chương 118, thần khí thử duyên quần anh hội tụ 2, trí tuệ bút, một chi nhìn như phổ thông bút lông chim, tại viết lúc có thể tăng cường ký ức cùng tư duy nhanh nhẹ tính. Đối với học sinh tới nói nhất là quý giá, có thể trợ giúp bọn hắn tốt hơn học tập cùng suy nghĩ. Ảnh tùy áo, một kiện khinh bạc mềm mại trương bảo, tại ban đêm hoặc tia sáng ảm đạm trong hoàn cảnh cung cấp ẩn nấp hiệu quả. Đối với cần hành động ban đêm người mà nói là lý tưởng lựa chọn. Lời nói trong lòng chiếc nhẫn, một viên điêu khắc phức tạp hoa văn nhẫn bạc, có thể làm cho vợ chồng hoặc tình lữ ở giữa tâm ý tương thông. Tại trong khoảng cách nhất định truyền lại đơn giản tình cảm hoặc là khẩn cấp tín hiệu. Tia nắng ban mai kính, một chiếc gương đồng cổ lão, tại sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống phản xạ ra ấm áp và mang. Tia sáng này có ôn hòa chữa trị hiệu quả, cũng có thể vì người sử dụng mang đến một ngày vận khí tốt. Tĩnh khí lư hương, một cái cỡ nhỏ tinh mỹ gốm sứ lư hương, đang thiêu đốt đặc chế hương liệu lúc tản mát ra linh thần tĩnh khí hương khí, trợ giúp mọi người minh tưởng, buông lỏng thể xác tinh thần hoặc đề cao làm việc hiệu suất. Linh ngọc phiến, một thanh lấy nhẹ nhàng linh hoạt vật liệu chế thành quạt xếp, tại nhẹ nhàng lay động lúc có thể sinh ra gió nhẹ, đồng thời phóng thích cảm giác mát mẻ có thể là xua tan chung quanh thời tiết nóng cùng mùi vị khác thường. Thời gian đồng hồ cát, một cái nho nhỏ đồng hồ cắt trang bị, bên trong hạt cắt nhan sắc sẽ theo thời gian trôi qua mà biến hóa, nhắc nhở người sử dụng chân quý mỗi một khắc thời gian. Ánh sao la bàn một loại hướng dẫn công cụ, mặt ngoài khảm nạm lấy mảnh vỡ ngôi sao, có thể tại ban đêm chỉ dẫn phương hướng, đồng thời đối với một ít nguy hiểm có chỗ dự cảnh. Cứ việc bọn chúng khả năng không có đủ cải biến chiến cuộc lực lượng cường đại, nhưng y nguyên có thể cấp mọi người sinh hoạt mang đến rất nhiều tiện lợi, cùng tăng lên sinh hoạt hàng ngày phẩm chất cảm giác. Có thể nói, đối với dân chúng tới nói, đối với hạng A ất cấp bính cấp loại này cùng mình không có quan hệ gì thần khí bảo cụ, hay là đinh cấp bậc bảo cụ, càng thêm phù hợp dân chúng sinh hoạt hàng ngày. Khán giả vây quanh những này thi triển vật phẩm ngừng chân quan sát, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục, đối với người chế tác xảo đoạt thiên công khen không dứt miệng. Bọn nhỏ thì bị phụ huynh nắm tay nhỏ, tò mò đánh giá những cái kia lóe ra ánh sáng nhạt mỹ lệ trang sức, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Tại Long Huyết Minh thần khí duyên phận trên đại hội, tiên đồ thần binh phủ cánh cửa không gian từ từ mở ra, phảng phất là thông hướng một thế giới khác thần bí cửa vào. Đông đảo người dự thi hội tụ ở này, trong bọn họ có là đến từ vương hầu thế nhà con em quý tộc, có thì là người mang việc kỹ, chí hướng rộng lớn giang hồ hiệp khách. Bá ngôn tam hoàng tử thân phận để hắn trở thành đám người chú ý tiêu điểm. Ánh mắt kiên định mà thâm thúy, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý buộc tại sau đầu, theo gió khẽ đung đưa. Mặt mũi của hắn cương nghị, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ bất khuất khí chất. Thân mang một bộ màu đỏ đơn giản nhưng không mất phong nhã lăng quang thần quân bảo, bên hông đeo một thanh màu đồng cổ thiên diễn kiếm, tựa hồ đối với sắp đến khiêu chiến tràn đầy chờ mong cùng tự tin. Chu Bất Phàm là một vị đại minh quốc thập bát hoàng tử, rất nhiều minh thất hoàng tử bên trong duy nhất có tư cách tham gia tiên duyên đại hội người được trời chọn, sự xuất hiện của hắn đưa tới một chút khe khẽ bàn luận. Trên mặt của hắn mang theo ôn hòa mỉm cười, nhưng trong mắt quang mang để lộ ra không thể khinh thường quyết tâm. Tiểu Kiêu lấy xuất chúng mỹ mạo cùng tài hoa thành vì chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nàng gái kia ngũ quan xinh xắn phảng phất là thượng thiên tạo hình tỉ mỹ tác phẩm, mỗi một cái mỉm cười đều tản ra làm cho người khó mà kháng cự mị lực. Nhưng mà, hấp dẫn hơn người là hai trong mắt của nàng, nơi đó lóe ra trí tuệ quan mang, để lộ ra nàng đối với không biết thế giới vô tận hiếu kỳ cũng khát vọng. Khi nàng nhẹ nhàng bước liên tục xuyên qua đám người lúc, mỗi một bước đều tựa hồ đạp trên ưu nhã tiết tấu, như đồng hành vân lưu nước giống như tự nhiên mà hài hòa. Ngọc Tiên mặc dù thân mang phát tố vô hoa quần áo, nhưng này phần trời sinh công chúa quý khí lại không cách nào bị che giấu. Nàng đẹp không giống với tiểu kiều như vậy chói lóa mắt, mà là một loại hàm súc, nội liễm đẹp. Ánh mắt của nàng thâm thúy mà thanh tịnh, trong ánh mắt để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu, phản phất là trong ngày mùa đông ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu không khí rất lạnh. Cặp mắt kia thâm thúy mà sáng tỏ, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, lẳng lặng chiếu sáng lấy chúng quanh, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất cái kia hai ngôi sao còn, tại trong lúc lơ đãng toát ra một tia linh khí. Cỗ linh khí này không chỉ có hấp dẫn ánh mắt của mọi người, càng khiến người ta cảm nhận được một loại lực lượng thần bí, có thể xuyên thấu tâm linh phòng tuyến, xúc động lòng người đáy mềm mại nhất bộ phận. Ánh nắng xuyên thấu qua cung điện hùng vĩ ngói lưu ly vương xuống đến, tại hai vị hoàng tử thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên dắt lên một lớp viền vàng. Bọn hắn quần áo hoa lệ mà không mất đi trang trọng, hiển lộ rõ ràng ra hoàng tộc thân phận cùng tôn quý. "Ca ca, lần thí luyện này ngươi có lòng tin sao?" Bá Du mỉm cười hỏi bên người huynh trưởng. Bá Chiêu xoay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn xem đệ đệ của mình, "Đương nhiên, làm Long Đế chi tử, chúng ta có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ thể hiện ra ưu tú nhất một mặt." Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Mà lại ta tin tưởng lần này thí luyện đối với chúng ta tới nói đã là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể thu hoạch thuộc về mình thần khí bảo cụ." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Mà ở cái này chúng vọng sở quy bầu không khí bên trong, một cái hơi có vẻ đột ngột thân ảnh xuất hiện, Lâm Côn. Mặc dù hắn từng nhiều lần dẫn phát sự cố, cũng bởi vậy có thụ tranh luận, nhưng hắn thực lực cùng đối với bảo cụ truy cầu chi tâm không thể bỏ qua. Đối mặt cánh cửa không gian, Lâm Côn biểu lộ phức tạp lại mâu thuẫn, đã có một vẻ khẩn trương bất an cũng có khát vọng mãnh liệt chi tình. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của tất cả mọi người đều đạt đến tăng vọt điểm. Bọn hắn biết cánh cửa này đem thông hướng thế giới không biết, khả năng có dấu cường đại bảo cụ, cũng có thể là tràn ngập khó mà dự liệu nguy hiểm. Rốt cục, khi hết thể chuẩn bị sẵn sàng lúc, tiên đồ thần binh phủ cao nhất người phụ trách tuyên bố, "Các vị, chuẩn bị kỹ càng nên đón các ngươi thí luyện đi." Lập tức vung tay lên mở ra cánh cửa không gian. Trong nháy mắt quang hoa bắn ra từ phía, một trận lực lượng kỳ dị ba động vào tới, tất cả người tham dự đều cảm nhận được một loại trước nay chưa có rung động. Sau đó một đạo quang mang hiện lên, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, các loại lần nữa lúc mở mắt đã đưa thân vào một cái hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh bên trong. Chương 119, thần khí chọn chủ thiên trụ đế quân. Chương 119, thần khí chọn chủ thiên trụ đế quân. Khi Bán Ngôn, Chu Bất Phàm, Tiểu Kiều, Ngọc Tuyền cùng nhiều lần gây chuyện Lâm Côn bọn người ở tại trong lúc thoáng qua đi vào tiên đồ thần binh phụ trước phủ lúc, bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Phong cách cổ xưa phủ đệ đứng sừng sững ở mây mù lượn lờ đỉnh núi, đã xanh lắt thành trên quảng trường, chỉnh tề sắp hàng hai nhóm thân mang xanh nhạt đạo bảo nữ đệ tử. Các nàng từng cái dung mạo thanh lệ, thần sắc nghiêm túc, y lìa mệ tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, tựa như tiên dáng trần. Tại cái này nghiêm túc bầu không khí bên trong, một vị giả dạng cao cấp nữ tử chậm rãi trong đám người đi ra. Nàng thân mang theo lên vân vân màu vàng trường bào màu tím đậm, đầu đội một đỉnh khảm nạm lấy bảy sắc bảo thạch ngọc quan, cử chỉ ưu nhã thong dong, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ không thể bỏ qua uy nghiêm. Ta là tiên đồ thần binh phủ quản lý trưởng môn, Thẩm Mộc Hợi. Thanh âm của nàng rõ ràng mà hữu lực, ở đây trong lòng của mỗi người đều quanh quẩn câu nói này. Hoan nên các vị đến thần bí tiên đồ thần binh phủ. Lời còn chưa dứt, một luồng áp lực vô hình nhẹ nhàng lướt qua, để tất cả mọi người đơn giản cảm nhận được vị trưởng môn này thực lực không tầm thường. Theo cái này âm thanh hoan nên từ kết thúc, ánh mắt của mọi người không tự chủ được nhìn về phía cái kia phiến thâm thúy u ám cửa lớn. Trong môn mơ hồ có thể thấy được tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất thông hướng một thế giới khác. Nghe nói, ở mảnh này không gian thần bí bên trong có dấu vô số chân quý bảo cụ. Thẩm Mộng Khởi tiếp tục nói, ở chỗ này, chúng ta cất chứa rất nhiều hạng A ớt cấp thần kỳ bảo cụ. Nếu như các ngươi hữu duyên có thể khởi động trong đó một chút bảo cụ. Như vậy Thẩm Mộng Khởi dừng một chút, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị người dự thi, các ngươi đem không chỉ có được cái này bảo cụ, còn đem thu hoạch được trở thành Long Huyết Minh đệ tử nội môn quyền lợi. Lời này vừa ra, mọi người tại đây đều cảm thấy một trận hưng phấn cùng kích động, có một kiện thần kỳ bảo cụ ý vị như thế nào? Đó là lực lượng biểu tượng, là vinh quang tiêu chí. Chu Vân Hoàng không tự giác nắm chặt trong tay quả xếp, Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển trao đổi một tuần lễ đợi ánh mắt, ngay cả luôn luôn kiệt ngạo Lâm Côn cũng lộ ra khát vọng thần sắc. Tin tức này như là một viên tạc đạn nặng ký đồng dạng tại trong đám người nổ tung. Tất cả mọi người không cách nào ức chế nội tâm kích động chi tình, có người đã bắt đầu ma quyền sát trưởng kích động. Bá luôn lại như cũng duy trì tỉnh táo, chỉ là nhẹ nhàng đuốt ve bên hông thiên diễn kiếm. Nhưng là ngay sau đó Thẩm Mộng Khởi lời nói lại cho phần này vui sướng dội lên một chậu nước lạnh, bất quá ta phải nhắc nhở chư vị, mặc dù cơ duyên đang ở trước mắt, nhưng có thể hay không nắm chặt còn phải xem cá nhân tạo hóa. Nàng giải thích nói, cùng bính cấp đinh cấp triển lãm trận khác biệt, lộ tuyến của chúng ta là hoàn toàn ngẫu nhiên tạo ra, mỗi người gặp được kỳ ngộ cũng không giống nhau. Ánh mắt của nàng tại mọi người trên mặt chậm rãi đảo qua, có lẽ có người sẽ có được thượng cổ thần binh tán thành, có lẽ có người chỉ có thể tay không mà về. Cuối cùng nàng nghiêm túc nói, xin nhớ kỹ, tiên duyên có dài ngắn, xin mời chân quý trước mắt cơ hội, không cần đối với bất luận một cái nào bảo cụ có ý nghĩa sâu nói. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua một cái huyền ảo pháp quyết. Cứ như vậy Thẩm Mộng Khởi làm mấy cái thủ thế, thì triển ra tiên pháp, liền đem mọi người thuần gian truyền tống đến trong phủ. Chỉ gặp chói mắt bạch quang hiện lên, đám người thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất tại nguyên chỗ. Bá luôn bị truyền tống đến không gian phong bế này, tĩnh mịch mà thần bí. Trên vách tường bốn phía khảm nhàn nhạt hình quan thạch, tản ra ánh sáng lưu hòa, chiếu sáng toàn bộ phòng ở trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà khí tức thần thánh, phảng phất trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có người đặt chân nơi đây. Bá luôn xem kỹ bốn phía sau hồ, Chu Vân Phàm, Tiểu Kiều, Mộc Tuyền. Nhưng mà quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn chỉ có chính hắn thanh âm, cũng không có người đáp lại hắn kêu gọi. Chỗ không gian này tựa hồ hoàn toàn ngăn cách ngoại giới hết thảy. Hắn không khỏi cảm thán tiên đồ thần binh phụ cách làm sắc thực không giống bình thường, công chúng nhiều chân quý thần khí cứ như vậy tùy ý bày ra tại một cái trong không gian phong bế thờ người chọn lựa cùng thưởng thức. Nhưng lập tức hắn lại nghĩ rõ ràng cái gì, giống như nhẹ nhàng cười một tiếng, có lẽ đây chính là khảo nghiệm đi. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, không phải người tại lựa chọn thần khí, mà là thần khí tại lựa chọn chủ nhân của nó. Thế là Bá Ngôn mang lòng kính sợ bắt đầu cẩn thận quan sát những này thần bí vật phẩm tới. Phòng này bên trong trưng bày 8 cái bảo cụ, mỗi một kiện đều tản ra đặc biệt khí tức, một kiện phong cách cổ xưa trường kiếm lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, thân kiếm phong dài, đường cong trôi chảy, trên chuôi kiếm điêu khắc sinh động như thật đồ án hình rồng, long nhãn chỗ khảm nạm lấy hai viên hồng ngọc, tại mờ tối dưới ánh sáng lóe ra u quang. Một đỉnh lộng lấy vương miện trong góc tản ra nhu hòa kim quang, vương miện bên trên khảm nạm lấy các loại bảo thạch, trong đó bắt mắt nhất chính là một viên to bằng trứng bồ câu dạ minh châu, tản ra quang huy thánh lãnh. Một bộ áo giáp tàn phiến được an trí tại trên một bệ đá, mặc dù chỉ là một bộ phận nhưng như cũng lộ ra kiên cố dị thường, màu ám ngân trên giáp phiến hiện đầy tinh mịn đường vân, mơ hồ có thể thấy được đã từng chiến đấu dấu vết lưu lại. Một bản không có chữ cổ thư ở trong hư không chậm rãi lật qua lại trang sách, trang điện là một loại nào đó không biết tên gia thuộc chế thành, phát tố vô hoa nhưng lại lộ ra một cỗ sâu xa khó hiểu khí tức. Một chuỗi chàng hạt vòng tay lơ lửng tại cách đất ba thước không trung, mỗi hạt châu đều ẩn chứa màu sắc khác nhau quang mang lưu chuyển trong đó, khi thì sáng tỏ khi thì ảm đạm, phảng phất tại hô hấp bình thường. Một mặt gương đồng đứng ở trong phòng, mặt kính bóng loáng như thảy, mặt sau là tình tế tuyệt luân hoa văn phù điêu, khung kính bên trong khảm nạm lấy bảy viên theo bắt đầu thất tinh sắp xếp ngọc thạch. Một cây pháp trượng nghiêng dựa vào bên tường, đỉnh khảm có một viên lóa mắt thủy tinh cầu thể, hình cầu bên trong tựa hồ có tinh vân đang chậm rãi xoay tròn, tản ra lực lượng thần bí ba động. Một chiếc nhẫn lặng lặng nằm tại một cái trong ngọc bàn, toàn thân do không biết tên kim loại màu bạc chế tạo thành, mặt ngoài có khắc phức tạp mà tinh mỹ đường vân, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra nhàn nhạt quang trạch. Chiếc nhẫn cạnh trong tựa hồ còn khảm nạm lấy một chút thật nhỏ bảo thạch, tại quang ảnh biến hóa bên trong để lộ ra sâu thẳm sát thái. Những thần khí này lơ lửng giữa không trung, cũng không có bất luận cái gì trói buộc lực lượng của bọn chúng có thể thấy được. Bọn chúng tồn tại phảng phất là vì chờ đợi người hữu duyên đến. Bá luôn đứng tại thần khí trước, thần sắc chuyên chú mà bình tĩnh. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào trên thanh trường kiếm kia. Ta đã có được tiên diễn kiếm, hắn nhẹ giọng tự nói, ngón tay vô ý thức mơn trớn bội kiếm bên hông, lại thêm một thanh tựa hồ cũng không cần thiết, tốn nhiều kinh á trên thân kiếm đồ án hình rồng tựa hồ có chút chớp động một chút, phảng phất tại đáp lại lời của hắn. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng một đỉnh sáng chói chói mắt vương miện. Vương miện bên trên bảo thạch lóng lánh hào quang chói sáng, nhưng hắn lại khẽ lắc đầu, thứ này quá xa xỉ, cùng tu du huyễn cảnh bên trong thói quen sinh hoạt chính mình, cũng không thích hợp loại này có hoa không quả đồ vật. Vương miện bên trên quang mang tựa hồ ảm đạm mấy phần. Tiếp theo là một khối áo giáp tàn phiến hấp dẫn chú ý của hắn. Nó nhìn thường thường không có gì lạ, lại tản ra một loại nào đó khí tức thần bí. Tàn phiến này có thể tính gì chứ bảo cụ đâu? Bá Ngôn tò mò đánh giá mảnh vụn này, bề ngoài của nó cũng không thu hút ta, không phải chọn bộ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào tàn phiến, giáp phiến đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù. Sau đó là một bản không có chữ cổ thư đưa tới chú ý của hắn. Quyển sách này tự động lật ra đến nào đó một tờ, nhưng phía trên trống không một chữ. Không nhìn thấy bất luận cái gì văn tự, Bá Ngôn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến những cái kia trống không trang sách, quả nhiên cái này sách, ngay tại đầu ngón tay của hắn chạm đến trang sách trong nháy mắt, trên trang sách đột nhiên hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, nhưng thoáng qua tức thì, một chuỗi đẹp đẽ vòng tay lặng lặng nằm ở nơi đó, tại dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng nhu hòa. Cái này cùng Chu Vân Phàm đồ thích hợp hơn chút. Nhìn xem vòng tay lúc, một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên mặt của hắn. Trên vòng tay hạt châu tựa hồ cảm ứng được cái gì, rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Cuối cùng là một kiện pháp trượng đứng ở một bên, phía trên khảm nạm lấy kỳ dị bảo thạch, phát ra ánh sáng yếu ớt. Tu luyện kiếm thuật làm chủ ta cùng pháp trượng tựa hồ có chút không đáp điều, khi tay chạm đến pháp trượng lúc, cũng không có cảm thấy đặc biệt cộng minh cảm giác. Pháp trượng đỉnh thủy tinh cầu lại đột nhiên sáng lên một cái, chiếu ra hắn hoang mang biểu lộ. Khi hắn đi hướng một mặt phong cách cổ xưa gương đồng lúc, mặt mình rõ ràng chiếu vào phía trên, ta hình dạng cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nói chuyện đồng thời vươn tay ra chạm đến tấm gương, nhưng mà đúng vào lúc này, một kiện không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Bá Ngôn đứng tại cổ lao trước gương đồng, ánh mắt của hắn tại trong kính quanh quẩn một chỗ. Theo lý thuyết, hai tay của hắn hẳn là không có vật gì, mà bây giờ lại ngoài ý muốn nhiều hơn một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này tạo hình phi thường kỳ lạ, mặt ngoài có khắc rắc rối hoa văn phức tạp, bọn chúng tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Càng thêm làm cho người khiếp sợ là, chiếc nhẫn này cùng trong truyền thuyết cuối cùng thần khí bên trong viên kia vậy mà giống nhau như lúc. Bá Ngôn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy nó tử tế suy nghĩ, những đường vân kia phảng phất trong lúc bất chợt được trao cho sinh mệnh bình thường, ở trong không khí có chút rung động. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong chiếc nhẫn tuôn ra, cũng cấp tốc đem hắn vây quanh. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo biến hình, tựa như là xuyên qua đường hầm không thời gian một dạng, vô số mảnh vỡ ký ức như là như lưu tình từ bên cạnh hắn phi tốc lướt qua. Trong lúc bất chợt, vang một tiếng vang thật lớn qua đi, đường hầm biến mất. Bá Ngôn phát hiện chính mình lọt vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Trước mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần bình nguyên, trên vùng bình nguyên nở đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi, tản mát ra mùi hương thấm vào lòng người. Tại cách đó không xa đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga tráng lệ núi cao, ngọn núi bày biện ra kỳ dị màu ngọc bạch, dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận quang trạch. Trên đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được một cây to lớn thiên trụ xuyên thẳng vân tiêu. Thiên trụ bao quanh lấy mây nhàn nhạt sương mù, càng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Thiên trụ mặt ngoài khắc đầy phù văn cổ xưa, mỗi một cái phù văn đều đang lưu động chậm chậm, phảng phất vận sống bình thường. Đang lúc Bá Ngôn đắm chìm tại mảnh này cảnh đẹp bên trong lúc, một thiếu nữ chậm rãi hướng hắn đi tới. Nàng mặc một đầu trắng loáng như tuyết váy dài, trên váy thêu lên đẹp đẽ hoa văn màu bạc, hành tẩu lúc tựa như bước trên mây mà đi. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, khí chất linh hoạt kỳ ảo, như là tiên nữ hạ phàm bình thường mỹ lệ làm rung động lòng người. Khi nàng đi tới gần lúc thật sâu hành lễ, thanh âm thanh thúy như ngọc thạch tấn công, bái kiến thiên trụ đế quân, cung nên đế quân trở về. Bất thình lình xưng hô để Bá Ngôn có chút không biết làm sao, người người là ai? Cái gì đế quân? Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện thế giới này mỗi một chỗ chi tiết đều chân thật như vậy, hoàn toàn không giống như là huyễn cảnh. Nhưng thiếu nữ cũng không trả lời những vấn đề này, chỉ là ngẩng đầu, dùng cặp kia thanh tịnh như suối đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn. Đế quân xin mời đi theo ta. Nói xong liền bay người hướng thiên trụ phương hướng đi đến, váy dài tại trong biển hoa phiêu động, lưu lại một chuỗi nhỏ vụn cánh hoa. Mà lúc này lấy lại tinh thần Bá Ngôn cũng theo sát phía sau bước lên không biết hành trình, trong tay chiếc nhẫn dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang thần bí, phản phất tại nói một cái cổ lao bí mật.